Chương 228, Ninh Tông chủ cùng Thái tử điện hạ, các ngươi làm sao cũng tới. Tổng số 5 vạn người. Trong đó 100 người trở lên cấp bậc đội trưởng đều là do hồn sư tạo thành. Cái này cũng là một nhánh cực kỳ đốt tiền quân đội, nhưng nó lực uy hiếp cũng đồng dạng là to lớn. Chí ít ở Thiên Đấu Đế quốc danh nghĩa dưới mấy đại vương quốc, công quốc ở sự uy hiếp của nó dưới tuyệt không dám manh động. Xin lấy ra bản chép tay. Sử Lai Khắc học viện mọi người bị hoàng gia đoàn kỵ sĩ ngoại vi nhân viên ngăn lại. Cái gọi là bản chép tay chính là tư cách thăng cấp bằng chứng. Phất Lan Đức đem bằng chứng đưa cho đối phương. Tên kia trên người mặc áo giáp màu bạc, đỉnh đầu hồng anh kỵ sĩ lập tức hướng về mọi người hành lễ. Hoan nghênh các ngươi, đến từ Sử Lai Khắc chiến đội các vị hồn sư. Ta là Thiên Đấu Hoàng gia đoàn kỵ sĩ thứ 3 đại đội đội trưởng La Khắc Sâm, mời đi theo ta. Nói xong, hắn cũng không lên ngựa. Sử Lai Khắc học viện một nhóm hơn 10 người ở dòng dã 50 tên võ trang đầy đủ hoàng gia kỵ sĩ hộ vệ, hướng về sân săn bắn bên trong đi đến. Lật qua một gò núi nhỏ, trước mắt mọi người nhất thời một mảnh trống trải. Hiện ra tại trước mặt bọn họ, chính là một mảnh rộng rãi thảo nguyên. Tầm nhìn mở rộng, khiến người tâm tình cũng tùy theo phong thích, không nói ra được thoải mái. Trên thảo nguyên, tảng lớn quân doanh làm thành một cái hình vòng tròn. La Khắc Sâm chỉ nơi đóng quân, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thăng cấp thi đấu, ngay ở quân doanh ở giữa cử hành. Có thể tuyệt đối bảo đảm các vị an toàn cùng việc riêng tư. Trong lòng mọi người hơi động. Thầm nghĩ Thiên Đấu Đế quốc hoàng thất cũng coi như là nhọc lòng. Này thăng cấp thi đấu ở trong quân doanh cử hành, hoàng gia đoàn kỵ sĩ không thể nghi ngờ sẽ trở thành người xem cuộc chiến. Hồn sư quyết đấu đối với hoàng gia kỵ sĩ tất nhiên sẽ sản sinh nhất định tích cực ảnh hưởng, càng thêm kích phát bọn họ khổ luyện quyết tâm cùng đấu trí. Sử Lai Khắc chiến đội mọi người bị mang tới tảng lớn trong quân doanh, phân phối cho bọn họ nghỉ ngơi địa phương là tổng cộng 5 doanh trại. Quân đội doanh trại tự nhiên không thể nói được xa hoa, nhưng quét tức nhưng phi thường sạch sẽ. Hiển nhiên là ở bọn họ đến trước đã sớm chuẩn bị. Ở thăng cấp thi đấu kết thúc trước, Sử Lai Khắc chiến đội đoàn người đều đem ở nơi này. Thăng cấp thi đấu đồng dạng là tuần hoàn chế độ, nhưng bởi vì đội ngũ số lượng giảm bớt rất nhiều, thi đấu thời gian cũng từ 1 tháng giảm thiểu đến nửa tháng. Sau khi nghỉ ngơi nữa nửa tháng, ở thiên đấu, Tinh La hai đế quốc lớn chỗ giao giới cử hành cuối cùng trận chung kết. La Khắc Sâm hướng về Phất Lan Đức chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thỉnh các vị sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai thăng cấp thi đấu đem chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, đem có chuyên gia dẫn dắt các vị đi tới nơi so tài. Thăng cấp thi đấu đem không có nghi thức khai mạc, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Thi đấu thắng bại do đế quốc cùng võ hồn điện chuyên gia cộng đồng phán định, lấy đó công chính. Cảm ơn La Khắc Sâm tướng quân. Phất Lan Đức mỉm cười đáp lễ. La Khắc Sâm có chút thụ sủng nhược kinh nói, không dám tại hạ cáo lui trước. Có thể làm đến hoàng gia đoàn kỵ sĩ thứ 3 đại đội đội trưởng, hắn tự nhiên cũng là một tên hồn sư. Nhưng hắn chỉ có 44 cấp mà thôi. Đối mặt một khu nhà cao cấp hồn sư học viện viện trưởng, tự nhiên là mang trong lòng kính nể. Phất Lan Đức rất nhanh phân phối mọi người gian phòng. Cố Huyền cùng Đái Mộc Bạch một gian. Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chiếm một gian lớn nhất doanh trại. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn một gian. Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam một gian. Phất Lan Đức mình và Triệu Vô Cực một gian. Ngay ở bọn họ mới vừa dàn xếp tốt thời điểm, nay trụ sở tạm thời cũng nên đón hai vị khách nhân. Nếu như nói Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ Ninh Phong Chí đến là Cố Huyền trong dự liệu, nhưng cùng Ninh Phong Chí cùng đi một người khác nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nam doanh trại là một cái độc lập sân nhỏ. Cố Huyền mới vừa để tốt hành lý của chính mình đến trong sân hoạt động một hồi thân thể, liền nhìn thấy hai người kia đến. Ninh Tông chủ, Thái tử điện hạ, các ngươi làm sao cũng tới. Tấu chương xong. Chương 229, Tuyết Thanh Hà một mặt ôn hòa, Cố Huyền huynh đệ này không phải ngươi đến rồi sao? Cùng Ninh Phong Chí cùng đi không phải người khác, chính là Thiên Đấu Đế quốc Thái tử, Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà mặc một thân phổ thông trang phục quý tộc, cũng không có cái gì đặc biệt lộng lẫy trang phục, cảm giác lên lại như một tên phổ thông quý tộc giống như, đặc biệt là đứng ở khí chất cao nhã Ninh Phong Chí bên người, cũng như là làm nền, không hề lôi kéo người ta chú ý. Nếu như không phải Cố Huyền đã từng thấy hắn, tuyệt sẽ không cho là hắn có như vậy cao quý thân phận. Tuyết Thanh Hà một mặt ôn hòa ý cười, Cố Huyền huynh đệ, này không phải ngươi đến sao? Lần này may mắn cùng phụ hoàng cùng đến đây quan sát thăng cấp thi đấu, thuận tiện đến nhìn ngươi. Thế nào? Nơi này còn thích đứng sao? Nếu như không thoải mái, ta gọi người cho các ngươi lại chuyển sang nơi khác. Cố Huyền vội vàng cười lắc đầu, không cần làm phiền, nơi này đã rất tốt. Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm. Tuyết Thanh Hà tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lòng dạ nhưng rất sâu. Có thể bất luận nói thế nào, ở bề ngoài hắn cho người cảm giác nhưng rất thoải mái. Tuy rằng Cố Huyền biết hắn là Thiên Nhận Tuyết giả trang, nhưng không thể không nói, vẹn vẹn là từ hành vi cử chỉ đến xem, có thể nói là không có một chút nào kẽ hở. Không chỉ không có nửa phần Thái tử cái giá, hơn nữa cái kia bình dị gần gũi cảm giác rất dễ dàng khiến người tiếp thu. Hắn tuy rằng rõ ràng có mời chào Cố Huyền ý tứ, nhưng không có miễn cưỡng hắn. Lúc này Ninh Phong Chí cũng mỉm cười mở miệng nói, Vinh Vinh đây, một quãng thời gian không gặp nha đầu này, ta còn thực sự nghĩ nàng đây. Ba ba. Ninh Vinh Vinh âm thanh đúng lúc vang lên, xinh đẹp bóng người từ bên trong doanh trại chạy ra, ngươi làm sao đến? Sau đó nàng trực tiếp nhào vào Ninh Phong Chí trong ngực. Ninh Vinh Vinh một mặt hưng phấn dáng vẻ. Lúc này những người khác cũng đều từ trong phòng đi ra. Tuyết Thanh Hà hướng về Cố Huyền khoa tay một cái im lặng thủ thế. Cố Huyền lập tức hiểu ý, rõ ràng hắn không nghĩ bại lộ thân phận của chính mình, tự nhiên cũng sẽ không liền giới thiệu. Phất Lan Đức đại sư chào đón. Ninh Tông chủ, ngài tốt. Ninh Phong Chí trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta đi ngang qua, nghe nói các ngươi đã vào ở, liền thuận tiện đến nhìn, đồng thời còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ồ, Ninh Tông chủ mời nói. Phất Lan Đức hơi kinh ngạc nhìn vị này bảy đại tông môn bên trong nhân vật hết sức quan trọng, không hiểu hắn có chuyện gì sẽ đến cầu chính mình. Ninh Phong Chí vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, Vinh Vinh ở Sử Lai Khắc nhận Mông viện trưởng cùng các vị lao sư chăm sóc chỉ điểm, thực lực tăng nhanh như gió, so với ở trong tông thời điểm không biết mạnh bao nhiêu. Xem ra, ta thất bảo Lưu Ly tông bên trong giáo dục thể chế vẫn có vấn đề rất lớn. Vì lẽ đó ta nghĩ ở học kỳ khai giảng thời điểm, đưa một ít tông môn con em trẻ tuổi đến Sử Lai Khắc đi học, không biết mới không tiện.
Cái gì?
Phất Lan Đức coi chính mình nghe lầm, cùng thất bảo Lưu Ly tông so với, Sử Lai Khắc học địa vị phải kém quá xa. Chớ nói chi là hiện tại Sử Lai Khắc đã xem như là Thiên Đấu Hoàng gia học viện một phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ninh Phong Chí sẽ đưa ra như vậy một điều thỉnh cầu. Ninh tông chủ, này không thích hợp đi. Học viện chúng ta làm sao có thể cùng quý tông giáo dục so với đây? Ninh Phong Chí cười nói, không có cái gì không thích hợp, Vinh Vinh không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ta cứ việc nói thẳng tốt, ta quyết định nhường tông môn đệ tử đến quý học viện, chủ yếu là hướng về phía Phất Lan Đức viện trưởng ngài đi. Theo Sử Lai Khắc chiến đội bộc lộ tài năng, làm người tin tưởng, Ninh Phong Chí tự nhiên rõ ràng này cùng Phất Lan Đức giáo dục có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tấu chương xong. Chương 230, Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, nhìn trong lòng Cố Huyền thất vọng. Hắn nếu có thể giáo dục ra một thiên tài, tự nhiên cũng có thể giáo dục ra cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí càng nhiều. Ninh Phong Chí không hổ là lên ba môn tông chủ một trong. Ánh mắt trưởng xa khiến trong lòng Phất Lan Đức không khỏi âm thầm than thở. Hắn bây giờ trong lòng có thể nói là tương đương mừng rỡ. Thất bảo Lưu Ly tông nếu như có thể cùng Sử Lai Khắc học viện hợp tác, đối với Sử Lai Khắc học viện tương lai phát triển có rất lớn ý nghĩa. Có thất bảo Lưu Ly tông ở sau lưng ủng hộ, Sử Lai Khắc học viện không thể nghi ngờ ngay lập tức sẽ tăng lên tới đại lục chứ danh học viện mức độ. Ninh Phong Chí tựa hồ cũng không nhìn thấy Phất Lan Đức trên mặt vẻ khó khăn. Hắn lúc này về phía sau người mỉm cười nói, cụ thể hợp tác công việc các loại lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sau khi kết thúc, ta lại cùng viện trưởng thương lượng đi. Thăng cấp thi đấu là bày ra thực lực cá nhân sân khấu, cũng là rèn luyện những hài tử này cơ hội tốt nhất. Ở đây, ta trước tiên cầu chúc Sử Lai Khắc học viện có thể đạt được thành tích tốt. Phất Lan Đức vội vàng nói tạ. Lúc này, một bên Tuyết Thanh Hà nhỏ giọng nhắc nhở một câu, lão sư, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi. Phất Lan Đức này mới đưa mắt tìm đến phía Tuyết Thanh Hà, còn chưa thỉnh giáo, vị này chính là. Ninh Phong Chí hơi cười, hắn là của ta đệ tử, tên là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà chủ động hướng về Phất Lan Đức hành lễ, ngài tốt, Phất Lan Đức viện trưởng. Phất Lan Đức cũng là sành sỏi người, tuy rằng Tuyết Thanh Hà quần áo cũng không làm sao đột xuất, nhưng trên người hắn cái kia phần khí chất nhưng tuyệt không phải phổ thông quý tộc có khả năng nắm giữ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi dỡ mặc cái gì, chỉ là lập tức đáp lễ, hướng về Tuyết Thanh Hà mỉm cười gật đầu. Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn nhíu môi, ba, các ngươi vừa mới đến liền đi a? Đáng tiếc, ta là hệ phụ trợ, thăng cấp thi đấu không thể lên sân. Nếu không thì, nhất định nhường ngươi nhìn ta một chút thực lực bây giờ. Ninh Phong Chí ha ha cười, không cần nhìn, lẽ nào đem ngươi giao cho Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ ta còn có thể không yên lòng sao? Ngươi tiếp tục cố gắng, ngươi nhưng là tông môn tương lai hy vọng. Ta cùng tông môn bên trong các trưởng lão thương lượng qua, chờ ngươi từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp sau khi, sẽ chính thức tuyên bố ngươi vì là đời tiếp theo môn chủ người thừa kế. Ninh Vinh Vinh le lưỡi một cái, hiển nhiên đối với thất bảo Lưu Ly tông tông chủ vị trí này không hề làm sao cảm thấy hứng thú. Sắc mặt của Ninh Phong Chí nghiêm, đây là ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Ba liền ngươi như thế một đứa con gái, tông môn không giao cho ngươi giao cho ai đây? Ngươi cũng không cần không hài lòng. Lấy ba hiện tại tình huống thân thể, chống đỡ thêm cái mấy chục năm vẫn là không có vấn đề gì. Như thế vẫn chưa đủ người chơi sao? Ninh Vinh Vinh bị phụ thân nhìn ra tâm sự, mặt đẹp nhất thời một đỏ. Nhưng trong nội tâm nàng nhưng không có cái gì vui sướng. Theo bản năng mà, ánh mắt hướng một bên tung bay đi, rơi vào cách đó không xa trên người của Cố Huyền, thấp thỏm cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ninh Phong Chí lại lần nữa hướng về Phất Lan Đức cùng với Sử Lai Khắc mọi người cáo tử. Cố Huyền, gặp lại. Tuyết Thanh Hà cũng hướng về Cố Huyền hỏi thăm một chút. Hai người này mới ở mọi người cùng đi ra sân nhỏ. Thăng cấp thi đấu không giống cuộc thi dự tuyển như vậy có nhiều võ đài đồng thời tiến hành, mà là chỉ có một cái nơi so tài, vậy thì là Hoàng gia đoàn kỵ sĩ thao trường lớn. Tổng cộng 15 chi tham gia thăng cấp thi đấu đội ngũ, đem tiến hành 14 vòng thi đấu vòng tròn. Mỗi ngày một vòng, mỗi ngày có một đội ngũ luân không, tiến hành 7 cuộc tranh tài. Đều là ở này cùng một mảnh sân bãi tiến hành. Thao trường lớn trải qua một lần nữa cải tạo. Trung tâm vẽ ra một cái đường kính 100m khu vực làm nơi so tài. Tấu chương xong. Chương 231, Tuyết Dạ đại đế tuyên bố, hồn sư giải thi đấu cuộc thi dự tuyển bắt đầu. Cùng cuộc thi dự tuyển võ đài so với, nơi này không gian càng rộng lớn hơn, cũng tự nhiên càng dễ dàng triển khai thực lực của chính mình. Thao trường lớn Bắc Như Bệ, ngồi Bắc Triều Nam Lâm thời điểm dựng một tòa ghế khách quý, cũng tương tự là ghế trọng tài. Hôm nay tới đây quan chiến quý khách cũng không giống lần trước nhiều như vậy, thiếu rất nhiều quý tộc. Phóng tầm mắt nhìn tới, ghế khách quý trừ hàng thứ nhất Tuyết Dạ đại đế, Ninh Phong Chí, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư mấy người này ở ngoài, mặt sau ghế đều ngồi võ tướng trang phục người và võ hồn điện thiên đấu thành võ hồn thánh điện một ít cao tầng. Đoàn chiến dù sao khá là hỗn loạn, rất nhiều thứ cũng không dễ dàng thấy rõ, mà thăng cấp thi đấu nhưng không giống nhau. Mỗi một tên học viên đều đem ở dưới con mắt mọi người bày ra chính mình cá nhân thực lực. Cái này cũng là đánh giá một tên hồn sư thực lực mạnh yếu thời cơ tốt nhất. Thao trường lớn diện ngoài, dòng dã một vạn tên hoàng gia kỵ sĩ đem toàn bộ thao trường lớn vây nước chảy không lọt, khôi minh rắc sáng. Hàng trước hoàng gia đoàn kỵ sĩ chiến sĩ đứng trên mặt đất, dãy sau nhưng là ngồi ngay ngắn ở chính mình vật cưỡi trên lưng, làm thành to lớn vòng tròn. Như vậy phòng thủ nghiêm mật, có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng. Đương nhiên Tuyết Dạ đại đế mục đích chính là muốn nhường thủ hạ mình tinh nhuệ nhất chiến sĩ đến nhìn một đời mới tuổi trẻ hồn sư thực lực, dùng để kích phát bọn họ đấu trí. Ở các kỵ sĩ làm thành đại quyển cùng nơi so tài, 15 chi dự thi đội ngũ cũng đã đi tới hiện trường. Dù cho là ngày hôm nay luân không đội ngũ cũng không ngoại lệ, coi như không cần thi đấu, bọn họ cũng muốn đem thực lực của đối thủ nhìn rõ ràng. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, song phương các phái 7 tên đội viên tham gia, mỗi một cái lên sân đội viên đều muốn chiến đấu đến bị đánh bại mới thôi. Thu cả xù nọ gì đối mặt cái kế tiếp đối thủ, mãi đến tận có một phương bảy người toàn bộ bị thua mới thôi. Rút thăm tối ngày hôm qua cũng đã tiến hành xong xuôi. Sử Lai Khắc chiến đội cũng không có ở vòng thứ nhất đánh vào luôn không. Đối thủ của bọn họ là đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc một khu nhà cao cấp hồn sư học viện. Xếp vào hôm nay 7 cuộc tranh tài trận thứ 3 xuất chiến. Mỗi cái không giống phân khu thông qua cuộc thi dự tuyển đội ngũ đều phân cùng nhau. Sử Lai Khắc mọi người tự nhiên nhìn thấy tứ nguyên tố học viện những kia quen thuộc đối thủ, mà bọn họ nhìn về phía Sử Lai Khắc chiến đội thời điểm, có ánh mắt mấy người đặc biệt rơi vào trên người bọn họ. Trong đó liền bao quát Thần Phong học viện chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên, Xí Hỏa học viện chiến đội Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ Minh Muội, Thiên Thủy học viện chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi cùng với bọn họ cũng không có từng đụng phải Lôi Đình học viện chiến đội đội trưởng. Một tên vóc người phổ thông, tướng mạo cũng thập phần không đáng chú ý thanh niên. Phất Lan Đức đem mọi người triệu đến bên cạnh mình, ánh mắt từ toàn bộ Sử Lai Khắc chiến đội các đội viên trên người đảo qua, phía dưới ta tuyên bố ra trận đội hình. Tiểu Vũ ngươi cái thứ nhất lên sân, sau đó là Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn. Mọi người còn ở nghe, có thể Phất Lan Đức cũng đã kết thúc. Đái Mục Bạch không nhịn được hỏi, viện trưởng, không phải muốn phái ra 7 người sao? Phất Lan Đức cười nhạt một tiếng, lẽ nào ba người các ngươi không có kết thúc thi đấu năm sao? Thăng cấp thi đấu đối thủ tuy rằng muốn mạnh một chút, nhưng cũng không thể so với tứ nguyên tố học viện càng mạnh hơn. Một chọi một là không cần phối hợp, chỉ bằng thực lực. Đơn giản một câu nói, nhưng lập tức kêu gọi Sử Lai Khắc chiến đội mọi người đấu trí. Tuyết Dạ đại đế từ chỗ khách quý ngồi đứng lên, thông qua hồn đạo khí cất cao giọng nói, thăng cấp thi đấu vào hôm nay chính thức bắt đầu, ở sau đó 14 ngày. Hy vọng các học viện chiến đội phát huy đầy đủ ra thực lực của tự thân, thể hiện ra hồn sư nên có phong thái. Hiện diện ta tuyên bố, hồn sư giải thi đấu thăng cấp thi đấu bắt đầu. Thấu chương xong. Chương 232, Sử Lai Khắc trận đầu, Tiểu Vũ trước tiên xuất chiến. Hắn tiếng nói vừa dứt, như trời long đất lở tiếng kêu gào chỉnh tề vang lên, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ giơ lên cao trong tay kỵ thương, khôi giáp tiếng len ken cùng bọn họ cái kia vang dội la lên. Nhất thời dọa không ít dự thi các hồn sư nhảy một cái. Đại quốc phong thái biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Cuộc so tài thứ nhất đã bắt đầu. Đầu tiên ra trận, thình lình chính là Xí Hỏa học viện. Đối thủ của bọn họ là một nhánh tên là Pháp So với kém học viện chiến đội. Đại biểu Xí Hỏa học viện cái thứ nhất ra trận chính thức đội trưởng Hỏa Vô Song. Hiển nhiên Xí Hỏa học viện lão sư cùng Phất Lan Đức ý nghĩ có chút tương tự. Không chỉ muốn bắt này cuộc so tài thứ nhất, hơn nữa còn muốn làm hết sức đánh ra một cái điểm số lớn. Thăng cấp thi đấu cuối cùng xếp hạng, trừ lớn phân bên ngoài, thăng chàng tiểu phân cũng vô cùng trọng yếu. Một khi xuất hiện lớn chàng thế hỏa, cứ dựa theo tiểu phân tiến hành sắp xếp. Phất Lan Đức cũng không có đi quan tâm trên sân thi đấu, mà là đứng ở Tiểu Vũ bên người, thấp giọng nói với nàng, chờ một lúc chúng ta thi đấu ngươi cái thứ nhất ra trận. Một khi phát hiện bị đối thủ khắc chế, không muốn miễn cưỡng chính mình, ngàn vạn không thể bị thương, hiểu không? Tiểu Vũ hơi cười, yên tâm đi viện trưởng, không đánh lại được ta liền chịu thua tốt. Phất Lan Đức gật gật đầu, đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, tuyệt không thể có chút bất cẩn. Thi đấu tiến hành rất nhanh. Hồn sư trong lúc đó, đáng thực lực xuất hiện chênh lệch, thắng bại thường thường ngay ở trong chớp mắt. Ai hồn kỹ càng mạnh hơn, hồn lực đẳng cấp càng cao hơn, rất dễ dàng là có thể chiến thắng đối thủ. Nắm giữ hồn cốt tình huống đó, dù sao cũng là số rất ít. Ở một chọi một thi đấu bên trong, lại không thể có võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Hết thảy đều muốn bằng mượn thực lực của tự thân. Lớn nhất cuộc tranh tài, Hỏa Vô Song liên bại đối thủ ba người. Ở hồn lực mức độ lớn tiêu hao sau khi, này mới bại trận. Liên tục chiến đấu là không thể có thời gian nghỉ ngơi. Cái này cũng là thăng cấp thi đấu so với cuộc thi dự tuyển càng thú vị địa phương. Thử thách không chỉ là đoàn đội bên trong thực lực của mỗi người, đồng thời nhân viên sắp xếp cùng an bài chiến thuật cũng vô cùng trọng yếu. Mạnh mẽ đến đâu hồn sư cũng rất khó có thể sức một người liên bại đối thủ. Dù sao hồn kỹ mạnh hơn, hồn lực cũng là có hạn. Cái thứ hai đại biểu Xí Hỏa học viện lên sân chính là Hỏa Vũ. Nhìn qua, thần sắc của nàng so với cuộc thi dự tuyển bên trong muốn trầm ổn mấy phần. Động lên tay đến càng có loại khí thế như sấm vang chớp giật. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng cũng ở mỗi một trận chiến đấu bên trong đều mang cho đối thủ rất lớn lực áp bách. Nhìn dáng dấp của nàng, căn bản là không giống như là thi đấu, ngược lại như là liều mạng như thế. Dựa vào khống chế hệ hồn sư ưu thế, Hỏa Vũ thậm chí ngay cả bại bốn người, cùng Hỏa Vô Song hai huynh muội trực tiếp đem pháp so với kém chiến đội đánh tan. Làm Hỏa Vũ từ nơi so tài bên trong đi về tới thời điểm, bởi hồn lực lượng lớn tiêu hao, nàng thể lực đã có chút tiêu hao, nhưng trắng sáng mặt đẹp lên vẫn như cũ tràn ngập vẻ ngạo nghễ. Ánh mắt không e dè nhìn chăm chú hướng về Đái Mục Bạch, đồng thời đưa ngón trỏ ra, chỉ cho hắn. Đối mặt với Hỏa Vũ khiêu khích, Đái Mục Bạch chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có bất kỳ biểu thị. Không ít những vương quốc khác, công quốc hồn sư đều bởi vì Hỏa Vũ này chỉ tay chú ý tới hắn tồn tại. Hỏa Vũ sắc thực trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ qua đi một tháng, nhưng trên người nàng cái kia cố lực áp bách nhưng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Lực bộc phát càng là cực kỳ kinh người. Xem ra lúc trước thời gian một tháng bên trong, nàng sắc thực hạ xuống khổ công. Pháp so với kém học viện chiến đội ở toàn bộ 15 chi dự thi đội ngũ bên trong, vốn là thực lực kém cỏi nhất mấy cái một trong. Nhưng Xí Hỏa học viện chỉ phái ra hai người liền dễ dàng đem bọn họ đánh tan. Vẫn là ở đông đảo dự thi học viện bên trong làm náo động lớn. Thấu chương xong. Chương 233, tiểu muội muội, này không phải ngươi nên đến địa phương. Trận thứ hai thi đấu ở hai chi đường tam cũng không biết rõ học viện bên trong tiến hành. Thế nhưng ở những này cũng không biết rõ học viện bên trong. Sử Lai Khắc mọi người nhưng nhìn thấy một cái người quen. Một thân ngắn gọn đồng phục phát họa ra hoàn mỹ vóc người, kiên cố, thon dài xà trượng ngang trong tay. Chính là cái thế long xà tôn nữ, lúc trước đã từng đoạt áo tư tạp thứ ba hồn hoàn mạnh y hiển nhiên. Đương nhiên, trong này công lao lớn nhất còn phải là đường tam. Đặc biệt là áo tư tạp, lúc này vẻ mặt vô cùng không tự nhiên. Cũng may hiện tại đường tam sớm đã bị khai trừ. mà thực lực của hắn cũng không có bởi vì lần kia chịu ảnh hưởng. Bằng không vẫn đúng là khó nói. Mạnh Y Dĩ nhiên làm dị thú học viện chiến đội đội phó xuất hiện ở nơi so tài bên trong, hăng hái. Làm là thứ nhất cái ra trận khí hồn sư, nàng đem khí hồn sư ưu thế hoàn toàn bày ra. Tuy rằng khí hồn sư không bằng thú hồn sư lực bộc phát mạnh như vậy, thế nhưng khí hồn sư thắng ở sức chiến đấu kéo dài. Dựa vào xà trượng lên kịch độc cùng nàng cái kia khó lường mà ác liệt thủ đoạn công kích, dĩ nhiên cũng là liên bại ba người. Trong khi nói chuyện, trên sân thi đấu đã xuất hiện một ít biến số. Dị thú học viện tuy rằng do Mạnh Y Dĩ nhiên chiến thắng ba tên đối thủ, nhưng bọn họ học viện cái khác học viên hiển nhiên cũng không giống Mạnh Y Dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bị đối thủ phản xuyên bốn người, cuối cùng thi đấu đánh tới thứ 10 chàng mới quyết ra thắng bại, dị thú học viện thắng hiểm đối thủ. Từ trước hai cuộc tranh tài bên trong, Cố Huyền đã nhìn ra, từ Vương quốc cùng Công quốc đến học viện, thực lực tổng hợp lên cùng Ngũ Nguyên Tố học viện so với, vẫn có nhất định chênh lệch. Ở đã ra trận ba cái học viện bên trong, nhiều nhất đều chỉ là có một tên 40 cấp trở lên hồn sư, đa số chỉ là hơn 30 cấp tồn tại mà thôi. Như Mạnh Y hiển nhiên, hiện tại cũng chỉ có điều là 37 cấp tả hữu hồn lực trình độ. Chiếu nhìn như vậy, thăng cấp thi đấu cuối cùng thứ tự tranh cướp, nên vẫn là ở thiên đấu thành ra biên năm nhánh chiến đội bên trong quyết định. Rốt cục đến phiên Sử Lai Khắc học viện ra trận, ở mọi người tràn ngập tự tin ánh mắt cổ vũ bên trong, Tiểu Vũ chậm rãi đi vào nơi so tài. Sử Lai Khắc học viện ở vòng thứ nhất đối thủ đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc, chính là Vương Thất học viện. Lại như Thiên Đấu Hoàng gia học viện ở Thiên Đấu Đế quốc địa vị như thế, tên cũng cùng bọn họ Vương quốc như thế, tên là Ba Lạp Khắc học viện. Ba Lạp Khắc học viện cái thứ nhất ra trận, là một tên thân hình cao lớn thanh niên. Nhìn qua hơn 20 tuổi, một thân màu đen nạm vàng một bên đồng phục. Làm hắn nhìn thấy Tiểu Vũ thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Làm hắn sững sờ có hai cái nguyên nhân, một cái là Tiểu Vũ bề ngoài, một cái khác tự nhiên là đến từ Sử Lai Khắc học viện cái kia biến thái đồng phục. Sử Lai Khắc học viện đồng phục lên, hiện tại đã sớm không phải một chỗ quảng cáo. Hầu như ở đồng phục mỗi một góc bên trong đều có thể tìm tới quảng cáo ký hiệu. Ở Thiên Đấu Thành, Sử Lai Khắc học viện nhưng là cực kỳ nổi danh. Thế nhưng đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc Ba Lạp Khắc học viện tự nhiên không thể biết những thứ này. Mắt thấy Tiểu Vũ cái kia một thân màu xanh cứt hơn nữa đầy giấy các loại ký hiệu đồng phục, cái kia cao to thanh niên nhất thời bật cười. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Vũ là cái cô gái xinh đẹp, hắn nhất định sẽ châm chọc lên vài câu. "Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sử Lai Khắc các ngươi học viện sẽ không ai đi, phái ngươi lên cho đủ số." Ca ca mạnh tay, vạn nhất làm tổn thương ngươi nhưng là không tốt. Ta xem, ngươi vẫn là đi xuống đi, tìm cái lợi hại điểm tới. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Cao to thanh niên một mặt chuyện cười nói. Tiểu Vũ tuy rằng vóc người đã cùng thành niên nữ tính gần như, nhưng một ít trọng yếu vị trí vẫn như cũ nụ hoa chờ nở. Tấu chương xong. Chương 234, Tiểu Vũ giả heo ăn thịt hổ, Mã Hồng Tuấn trực tiếp xem vui vẻ. Huống chi, trên mặt nàng tính trẻ con hiển nhiên không phải 20 tuổi trở lên người nên nắm giữ. Ở đoàn chiến thời điểm, mọi người hỗn hợp lại cùng nhau, không có người sẽ chú ý những thứ này. Nhưng lúc này là một trọi một thi đấu, song phương hình dạng tự nhiên đột hiện ra. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, cái kia cao to thanh niên âm thanh rất lớn, khiến nơi so tài ở ngoài các học viên lớn cũng nghe được. Áo Tư Tạp hơi nghi hoặc một chút hướng về bên người Mã Hồng Tuấn nói, tên béo, ngươi che mắt làm gì? Mã Hồng Tuấn trực tiếp bật cười, bởi vì ta đã không đành lòng nhìn xuống. Như vậy xem thường Tiểu Vũ, này Ba Lạp Khắc học viện huynh đệ e sợ muốn xui xẻo rồi. Ngươi quên sao? Lúc trước Tiểu Vũ cái kia khủng bố mặt ngã, hình như là gọi cái gì bắt đoạn xuất. Đáng tiếc, ngươi không thấy tình huống lúc đó. Ta thật sự không đành lòng nhìn. Ở Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp trò chuyện đồng thời, trên sân thi đấu đã ở trọng tài tuyên bố dưới bắt đầu. Tiểu Vũ không có cấp động thủ trước, hướng về đối diện cao to thanh niên nháy mắt một cái, "Đại ca ca, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Nơi này thật sự không phải ta nên đến địa phương." Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thân thể của nàng cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Võ hồn lặng yên phóng thích, hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn xoay quanh mà lên. Ba Lạp Khắc học viện cao to thanh niên vốn nên là chú ý tới Tiểu Vũ trên người hồn hoàn mà sản sinh cảnh giác, nhưng hắn xác thực như Mã Hồng Tuấn nói như vậy, thực sự quá xem thường Tiểu Vũ. Huống chi, hắn đối với thực lực của chính mình cũng là hoàn toàn tự tin. Ở toàn bộ Ba Lạp Khắc học viện chiến đội bên trong, hắn không chỉ là đội trưởng, hơn nữa cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Hồn lực vượt qua 40 cấp. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiểu Vũ. Làm Tiểu Vũ phóng thích võ hồn trong nháy mắt, hồn kỹ cũng đã đồng thời phóng thích mà ra. Thứ hai hồn hoàn kỹ mê hoặc, phát động. Vầng sáng màu vàng lóng lánh, Tiểu Vũ hai mắt đồng thời biến thành tràn ngập mê hoặc màu phấn hồng. Cao to thanh niên nhất thời ngẩn ngơ, cả người trở nên hơi mơ hồ lên. Mà ở lúc này sau, Tiểu Vũ động. Dựa theo thi đấu quy định, song phương là ở khoảng cách 20m vị trí bắt đầu chính thức thi đấu. Tiểu Vũ cặp chân dài kia mạnh mẽ bắn lên, hầu như chỉ là trong nháy mắt, liền đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 10m. Tên này cao to thanh niên hồn lực dù sao ở Tiểu Vũ bên trên, thậm chí mơ hồ thời gian không hề quá dài. Theo bản năng ý thức được không ổn, ở trước mắt như cũ mơ hồ trạng thái vội vàng mở ra chính mình võ hồn, đồng thời hai tay dùng sức đập đánh một cái khuôn mặt của chính mình, để cho mình trở nên tỉnh táo một ít. Hắn phản ứng xác thực không chậm, làm Tiểu Vũ vọt tới khoảng cách hắn còn có khoảng 5m thời điểm, cả người đã hoàn toàn trở nên tỉnh táo. Cái kia ở trước mặt phóng to ba cái hồn hoàn, cùng với Tiểu Vũ thân thể cấp tốc, hắn lại sao có thể không kinh? Hầu như là theo bản năng giơ lên hai tay, liền hướng trước người Tiểu Vũ phát động chính mình thứ nhất hồn kỹ. Thế nhưng cũng là ở hắn này hồn kỹ phát động trong nháy mắt, hắn nhưng lại lần nữa sửng sốt, bởi vì cái kia nguyên bản ở trước mặt hắn đối thủ đã biến mất. Tiểu Vũ là quay lưng cao to thanh niên xuất hiện ở đối phương sau lưng, bò cạp bím vứt ra. Cái kia cao to thanh niên còn ở giật mình thời điểm, chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng, đã có chút không lên được khí. Tiểu Vũ thậm chí không có xoay người lại, ở bím tóc quấn quanh ở đối thủ cái cổ đồng thời, chân trái chống đất, chân phải sau nhấc, trực tiếp đỉnh ở cao to thanh niên bên hông. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung, phát động. Bím tóc sau kéo, phần eo bị đỉnh. Trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh nhất thời làm cao to thanh niên hoàn toàn rơi vào nghẹt thở trạng thái. Tấu chương xong. Chương 235, Tiểu Vũ toàn diện nghiền ép, gọn gàng sạch sẽ kết thúc thi đấu. Sau một khắc, cả người đã bị Tiểu Vũ vung đến không trung. Từ thi đấu mới vừa bắt đầu đến hiện tại, kỳ thực chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Mê hoặc kỹ năng phát động, Tiểu Vũ vọt tới trước. Thuấn di kỹ năng phát động, nhu kỹ thân trên, vứt ra đối thủ. Toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi như thế, không có nửa phần trì trệ. Cũng chính bởi vì vậy, mới không cho nàng đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng. Từ phía sau lưng biến thành trước người nghiêng phía trên. Tiểu Vũ bím tóc ở vứt ra đối thủ đồng thời đã lặng yên thoát ly. Lúc này, nàng đón đối thủ trên không trung mất khống chế thân thể nhảy lên thật cao. Đến lúc này, cuộc chiến đấu này đã không có bất cứ hồi hộp gì. Hồn sư hồn kỹ cũng phải cần ngắn ngủi tụ lực, mà một khi làm người mất đi cân bằng, đồng thời thân thể lại bị đối thủ hồn lực bạo phát khóa chặt, lại nghĩ triển khai hồn kỹ đã là căn bản chuyện không thể nào. Bất luận là Tiểu Vũ mê hoặc kỹ năng, vẫn là nàng cái kêu bò cạp bím quấn quanh ở đối thủ cái cổ sau chuyển vận hồn lực, đều sinh ra hiệu quả như thế này. Gặp lại, Tiểu Vũ một cái tay nắm lấy cao to thanh niên sau cổ áo, đầu gối trái giơ lên, mang theo chất phát hồn lực tầng tầng va chạm ở đối thủ bên hông. Đồng thời, yêu cung kỹ năng phát động, một cái vào người, làm ra đơn giản ngã ném, đem cao to thanh niên tầng tầng hướng mặt đất quấn đi. Oeng, cao to thân thể tầng tầng đập trên mặt đất, đã có không ít người cũng đã nhắm hai mắt lại. Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống, hai chân trực tiếp giẫm đạp ở cao to thanh niên ngực bụng trong lúc đó. Ở to lớn xung lượng ảnh hưởng, vốn đã bị ngã thất điên bát đảo cao to thanh niên thân thể nhất thời co rút lại. Kịch liệt thống khổ làm hắn không khỏi kêu lên thảm thiết. Nhấc chân, đá ra. Tiểu Vũ mũi chân trực tiếp điểm ở đối thủ hàm dưới nơi, đồng thời thân hình chuyển động. Liên như vậy giẫm đối thủ lồng ngực làm ra một cái tươi đẹp xoay tròn. Cái chân còn lại ở đối thủ huyệt thái dương lên hơi điểm nhẹ. Cao to thanh niên đã rơi vào trong một mảng bóng tối, triệt để hôn mê bất tỉnh. Toàn thắng. Không khí ở ngắn ngủi đông lại sau khi, nhất thời biến hừng hực lên. Âm thanh thán phục, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đừng nói là những kia ngoại lai hồn sư học viện, chính là đã từng cùng Sử Lai Khắc chiến đội giao thủ qua Tứ Nguyên Tố học viện chúng đội viên cũng đều giật mình không ngậm mồm vào được. Từ thi đấu bắt đầu đến kết thúc, kỳ thực chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi. Tiểu Vũ dựa vào thực lực bản thân, căn bản là không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng. Một tên hơn 40 cấp hồn tông, ngay ở chỉ phóng thích qua thứ nhất hồn kỹ tình huống liền bị nàng hoàn mỹ đánh tan. Từ đầu tới cuối, chiến đấu người chủ đạo đều là Tiểu Vũ. Lúc này, hắn cái kia hôn mê thân thể còn trên đất không ngừng co giật, bởi ngực bụng bị dẫm đạp trọng thương. Cho dù là hôn mê bên trong, như cũng không ngừng có đồ vật từ trong miệng hắn tuôn ra, nương theo máu tươi cùng chất bẩn. Tuy rằng không tính là trọng thương, nhưng muốn tham gia nữa ngày mai thi đấu e sợ đã rất khó khăn. Tiểu Vũ trên mặt toát ra một tia người hiền lành mỉm cười, ánh mắt trôi về ba lạp khắc học viện đội viên của hắn, nhẹ giọng nói, cái kế tiếp. Đơn giản ba chữ, nhưng như là thiêu đốt thùng thuốc súng như thế. Ba lạp khắc học viện một bên, lập tức nhảy vọt tới 7-8 người, khí thế hùng hổ liền hướng Tiểu Vũ vọt tới. Các ngươi làm gì? Trọng tài đúng lúc xuất hiện, nhưng hắn cũng chỉ là dùng ngôn ngữ đi ngăn đối thủ mà thôi. Muốn quần chiến sao? Sử Lai Khắc chiến đội cái khác 6 người hầu như ngay đầu tiên liền bước lên nơi so tài. Tiểu Vũ càng là một bước chưa lùi, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương tiếp cận. Tấu chương xong. Chương 236, Tất Lạp Tư ánh mắt lạnh lẽo, mời các ngươi chú ý thân phận của chính mình. Kỳ thực, nàng cũng không muốn đem đối thủ đánh như vậy thảm. Nhưng làm nàng phát hiện thực lực của đối thủ vượt qua 40 cấp sau nhưng không thể không toàn lực ứng phó. Lại thêm vào nàng yêu cung phát động sau khi, sức mạnh cũng không phải bản thân nàng có khả năng hoàn toàn khống chế. Vì để cho đối thủ triệt để mất đi năng lực phản kháng, nàng cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Dù sao, nàng là gần chiến hồn sư, không phải là loại kia chỉ là phóng thích hồn kỹ là có thể. Đây là thi đấu, các ngươi muốn làm gì? Một đạo trầm thấp âm thanh lạnh lùng truyền vào giữa sân, khiến người toàn thân rét run. Bạch Kim giáo chủ Tất Lạp Tư không biết lúc nào đã từ chỗ khách quý ngồi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ trong sân song phương. Lúc này, Ba Lạp Khắc Vương quốc mang đội lao sư cũng đã đi vào nơi so tài bên trong. Nhìn cách đó không xa dáng vẻ của Phất Lan Đức, nhưng lại không biết tại sao có chút chột dạ. Chỉ thấy hắn xoay người xa xa hướng về ghế khách quý hành lễ, Bạch Kim giáo chủ đại nhân xin bất giận. Chúng ta chỉ là muốn đem bản học viện học viên khiêng xuống đi mà thôi, cũng không có cái khác ý tứ. Tất Lạp Tư lạnh nhạt nói, mời các ngươi song phương nhớ kỹ thân phận của chính mình. Không phải thi đấu nhân viên chưa qua trọng tài cho phép lại vào chàng người, lập tức trục xuất ra đang tiến hành giải thi đấu. Nguyên bản muốn bạo phát nóng nảy tình cảnh liền như vậy bị đè ép xuống. Nhưng Sử Lai Khắc chiến đội cùng Ba Lạp Khắc học viện trong lúc đó mùi thuốc súng nhi không thể nghi ngờ trở nên dày đặc lên. Tiểu Vũ như cũ lưu ở trên sân. Cố Huyền trải qua bên người nàng thời điểm thấp giọng căn dặn nàng vài câu, này mới đi xuống này. Ba Lạp Khắc học viện hiển nhiên bị làm tức giận, khiến Sử Lai Khắc chiến đội mọi người hơi kinh ngạc là đối thủ cái thứ hai đi tới đài, dĩ nhiên cũng là một tên 40 cấp trở lên hồn tông. Vừa lên này, không chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu, hắn cũng đã thả ra chính mình võ hồn. Hắn võ hồn rất kỳ lạ, chính là một đóa hoa, màu đỏ hoa tâm, màu cam cánh hoa, hoa hướng dương. Tiểu Vũ này cái thứ hai đối thủ là một tên nắm giữ thực vật võ hồn hồn sư, hoa hướng dương nắm giữ rất mạnh hạn chế năng lực. Hoang dại hoa hướng dương có thể thả ra kỳ lạ mùi nhi, khiến kẻ địch đánh mất năng lực chiến đấu, là một loại kỳ lạ tinh thần tính độc tố. Mà hoa hướng dương càng là cứng rắn như sắt, coi đây là võ hồn, bản thân là có thể coi như vũ khí, độc cùng công kích đều xem trọng. Hiển nhiên, Tiểu Vũ đối thủ này cũng không dễ dàng đối phó. Mắt thấy ở trên người đối thủ trắng, vàng, tím, tím bốn cái hồn hoàn, Tiểu Vũ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Năng lực của nàng đã biểu diễn qua một lần, đối thủ tất nhiên sẽ có đề phòng. Hoa Hướng Dương nàng tự nhiên cũng là biết, nắm giữ độc thuộc tính công kích đối thủ rất khó đối phó, đặc biệt là đối thủ hồn lực lại cao hơn nàng. Ngươi muốn vì là vừa làm trả giá thật lớn. Ba Lạp Khắc Vương quốc này cái thứ hai ra trận đội viên vóc người tuy rằng cũng không cao lớn, nhưng lại hết sức rắn chắc, có thể thấy rõ ràng hắn cái kia dày rộng trên bả vai nô lên bắp thịt. Như vậy ngoại hình cầm trong tay một đóa hoa tươi, dáng vẻ cũng thật là quái lạ gì chút. Trong tay nhắc nhở, không nên quên thi đấu quy tắc. Như làm trái phản, đem mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Tiểu Vũ cùng đối thủ đồng thời gật gật đầu. Nhưng hai người khí tức nhưng đều không có nửa phần thu lại ý tứ. Từ đối thủ hồn lực chập chờn đến xem, nên cũng chỉ là mới vừa thông qua 40 cấp không lâu mà thôi. Từ lâu đột phá có một quãng thời gian Tiểu Vũ tự nhiên không sợ chút nào. Thi đấu bắt đầu. Ở trọng tài một tiếng tuyên bố bên dưới, Ba Lạp Khắc học viện ra trận học viên trên người thứ nhất hồn hoàn nhất thời sáng lên. Trong tay Hoa Hướng Dương đón gió tứ giải, thoáng qua trong lúc đó đã tăng lớn đến đường kính 1 mét. Tấu chương xong. Chương 237, Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, là tương tư đoạn trưởng hồng luyện chế tiên đan. Nắm ở trong tay hắn giải thân cũng đạt đến 3 mét có hơn. Nhất thời biến thành một cái hình thù kỳ lạ vũ khí. Trong tay vung lên trong lúc đó, một chùm nồng nặc vàng xương mù từ Hoa Hướng Dương bên trong phóng thích mà ra, trực tiếp hướng về Tiểu Vũ bao phủ lại đây. Vào lúc này, Tiểu Vũ không thể vào, cho nên nàng chỉ có lùi, nhanh chân lùi về sau. Có thể mặc dù như thế, vẫn là nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi hoa. Mùi hoa rất nồng nặc, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng Tiểu Vũ nhưng lập tức cảm giác được trong đầu một mảnh ngầm đạo. Cùng đẳng cấp đường tình huống, đặc biệt là ở song phương hồn lực không hề tính quá cao tình huống, độc hồn sư là rất chiếm ưu thế, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, là có thể rất lớn trình độ hạn chế lại đối thủ. Như trước mắt tên này Ba Lạp Khắc học viện học viên, từ thuộc tính tương khắc đến xem, trừ chuyên môn khắc chế độc tố võ hồn ở ngoài, cũng chỉ có như Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi như vậy thủy hỏa loại võ hồn có thể khắc chế hắn. Lực một trận khó chịu, Tiểu Vũ biết, độc tố đã bắt đầu phát tác. Vội vàng thôi thúc hồn lực gáp bước độc tố, mà nàng đối thủ cũng không truy kích, nơi khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Trong tay Hoa Hướng Dương liên tục vỗ, đem cái kia lớn đồng địa hoàng xương mù hướng nàng thổi tới. Diện tích bao trùm bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Lúc này, trên người hắn đã là trước hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hiển nhiên, hắn hai cái hồn kỹ một cái là tăng lớn Hoa Hướng Dương, một cái khác chính là loại độc chất này xương mù. Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ trong lòng xuất hiện chốc lát chần chờ. Nàng biết, muốn chiến thắng đối thủ, nhất định phải lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng vào đối thủ độc trong trận, nhanh chóng đem đối thủ giải quyết. Nhưng đối với tay sẽ không phòng bị sao? Hắn còn có thứ 3 cùng thứ 4 hai cái hồn kỹ không có triển khai. Ở không thể rút ngắn khoảng cách tình huống, Tiểu Vũ hồn lực tuy rằng còn đầy đủ thi triển kỹ năng, nhưng hiển nhiên không đủ để tiếp cận đối phương. Ngay vào lúc này, đột nhiên một cô kỳ dị nhiệt lưu từ trong lồng ngực truyền vào Tiểu Vũ thể nội. Nguyên bản khó chịu ngực nhất thời biến thông thuận lên. Không chỉ như thế, một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng bắt đầu từ Tiểu Vũ thể nội nổi lên. Trong nháy mắt, ngay ở nàng xung quanh cơ thể hình thành một tầng nhàn nhạt kim lồng ánh sáng màu đỏ. Lúc này, khói độc vừa vặn bao phủ đến Tiểu Vũ vị trí phạm vi. Kỳ dị một màn xuất hiện, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia khói độc khổng lồ, nhưng chút nào cũng không cách nào chui vào cái kia kim hào quang màu đỏ bên trong. Càng làm Tiểu Vũ đối thủ kinh hãi gần chết là, hắn phóng thích độc vật vừa tiếp xúc với Tiểu Vũ trên thân kim hào quang màu đỏ thời điểm, lập tức lại như băng như tuyết tan rã. Thời gian mấy mắt, ở Tiểu Vũ xung quanh cơ thể 10 mét vuông bên trong khói độc cũng đã không còn sót lại chút gì. Đừng nói đối thủ, liền ngay cả Tiểu Vũ chính mình hiện tại cũng không biết phát sinh cái gì. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội tốt, không chút do dự hướng về đối thủ vào tới. Xảy ra chuyện gì? Cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng là cái gì? Mọi người đều là một mặt mờ mịt. Ngay vào lúc này, Tiểu Vũ chợt nhớ tới đến trước Hoắc Phong đã từng đưa cho qua nàng một viên tiên đan, mà cái viên này tiên đan là dùng tiên thảo tương tư đoạn tràng hồng luyện chế, làm tiên phẩm bên trong tiên phẩm, tương tư đoạn tràng hồng không thể nghi ngờ là hoa bên trong chi vương. Hoa Hướng Dương cũng là hoa, tuy rằng tương tư đoạn tràng hồng cũng không am hiểu kháng độc, Tiểu Vũ cũng không có đem nó ăn, nhưng tương tư đoạn tràng hồng ở hoa bên trong địa vị thực sự quá cao. Đang cùng Tiểu Vũ máu tươi dung hợp sau khi, nó cùng Tiểu Vũ đã sản sinh nhất định liên hệ. Hoa Hướng Dương hướng về Tiểu Vũ phát động công kích, tương tư đoạn tràng hồng tự nhiên sẽ cho rằng nó là đối với sự khiêu khích của chính mình. Hoa bên trong chi vương gặp đến hoa khiêu khích, nó lại sao có thể ẩn nhẫn? Này hào quang màu đỏ ánh vàng, nên chính là tương tư đoạn tràng hồng quân lâm hoa thơm cỏ lạ hào quang. Tấu chương xong. Chương 238, Tiểu Vũ liên bại hai tên hồn tông, khiếp sợ toàn trường. Tiểu Vũ trên thân kim hào quang màu đỏ chính là từ tương tư đoạn tràng hồng bên trong thả ra ngoài. Cảm nhận được Hoa Hướng Dương khiêu khích khí tức, tương tư đoạn tràng hồng tự mình bảo vệ. Đương nhiên, nó phản ứng như thế này cũng chỉ có đang đối mặt đóa hoa thời điểm mới sẽ xuất hiện. Nếu như đổi một loại kịch độc, dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy cũng là Tiểu Vũ đối thủ xui xẻo. Mắt nhìn mình khói độc vô hiệu, hơn nữa ở cái kia kim hào quang màu đỏ ảnh hưởng, theo khói độc tan rã. Ba Lạp Khắc học viện tên này đội viên hồn lực cũng ở lượng lớn tiêu hao. Trong lòng dưới sự kinh hãi, hắn không thể không dùng ra chính mình thứ 3 hồn kỹ. Thân thể một cái dưới chuyển, Hoa Hướng Dương đột nhiên vung đi ra ngoài. Trong phút chốc, vô số nhạt điểm sáng màu vàng từ to lớn địa tuyến lên tung ra, mang theo mạnh mẽ khí tức bao phủ rất lớn một mảnh phạm vi, muốn né tránh hiển nhiên là không thể. Vốn là Tiểu Vũ là có thể thông qua thuấn di đến né tránh, nhưng không biết tại sao, ở trong nội tâm nàng tựa hồ có một thanh âm ở nói cho nàng, không cần né tránh. Mà Tiểu Vũ cũng là theo bản năng làm như vậy rồi. Làm nàng tỉnh ngộ lại nghĩ triển khai hồn kỹ thời điểm cũng đã không kịp. Dây đặc điểm sáng màu vàng trong nháy mắt hướng vào Tiểu Vũ xung quanh cơ thể kim hào quang màu đỏ, khiến song phương đồng thời giật mình là, cái kia điểm sáng màu vàng vừa mới tiến vào Tiểu Vũ hộ thể ánh sáng thời điểm, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế một đi không trở lại. không chỉ không có sản sinh nửa phần tác dụng, trái lại khiến Tiểu Vũ xung quanh cơ thể kim hào quang màu đỏ bùng cháy mạnh. Thứ nguyên bản ba tấc biến thành tấc dư, ta, độ dày. Trong nháy mắt liền đem những tia công kích được hào quang của nàng toàn bộ hủy diệt. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức từ Tiểu Vũ trên người đột nhiên phóng thích mà ra. Cái tia kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt tăng vọt, tuy rằng theo khoảng cách mở rộng làm nhạt, nhưng cũng dễ như ăn cháo đưa nàng đối thủ bao phủ trong đó. Nơi so tài bên trong trọng tài cũng bị tầng này ánh sáng bao phủ ở bên trong, nhưng hắn nhưng không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì. Có thể Tiểu Vũ đối thủ nhưng không giống nhau. Ở cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng bao phủ bên dưới, hắn chỉ cảm giác mình liền như là đang đối mặt một vị phong hào đấu la. Toàn thân hồn lực trong nháy mắt mất đi tác dụng, trong tay hoa hướng dương cũng ở ánh sáng bên trong lặng yên khô héo héo tàn. Tiểu Vũ cũng sửng sốt. Tình huống trước mắt, nàng căn bản cũng không cần lại ra tay. Mà theo trong tay đối thủ hoa hướng dương héo tàn, trong cơ thể nàng cái kia cố nhiệt lưu cũng chậm rãi biến mất. Chỉ chốc lát, liền hóa thành hư không. Huyết lệ màu đỏ vàng vầng sáng cũng biến mất theo. Thi đấu bình thường bắt đầu, quỷ dị kết thúc. Cùng cuộc so tài thứ nhất hỏa bạo tình cảnh so với, này một hồi cho người càng khó có thể tin cảm giác. Tiểu Vũ liên bại hai tên hồn tông, kinh sợ toàn trường. Chính đang Tiểu Vũ có chút mờ mịt thời điểm, Hoắc Phong âm thanh rất nhỏ nhưng ở bên tai của nàng vang lên, bất luận là ai hỏi, ngươi cũng không muốn trả lời vì sao lại xuất hiện này kim hào quang màu đỏ. Giữ yên lặng cùng cảm giác thần bí. Cùng lúc đó, chỗ khách quý ngồi cũng là một trận nghị luận. Tuyết Dạ đại đế kinh ngạc nhìn về phía Ninh Phong Chí, Ninh Phong Chí nhưng hướng về hắn lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không biết cái kia hào quang màu đỏ ánh vàng là cái gì. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhưng mở miệng, không nghĩ tới, này Sử Lai Khắc học viện lại còn có một cái nắm giữ hồn cốt người. Đây là bọn họ ẩn giấu thực lực. Hồn cốt. Tuyết Dạ đại đế cùng Ninh Phong Chí đều toát ra tán thành địa thần sắc. Đối với bọn hắn tới nói, điều này hiển nhiên là tốt nhất giải thích. Tiểu Vũ cũng không có lấy ra bất kỳ cái gì hồn đạo khí sử dụng, mà cái kia kim hào quang màu đỏ hiển nhiên cũng không phải hồn đạo khí có khả năng nắm giữ năng lực. Dùng hồn cốt kỹ năng đến giải thích, không thể nghi ngờ hợp lý nhất. Tấu chương xong. Chương 239, Tiểu Vũ 1/5, khủng bố như vậy. Tuyết Dạ đại đế hít sâu một cái, chỉ là, này hồn cốt kỹ năng không khỏi quá mạnh mẽ lớn một chút, lại có thể khiến đối thủ võ hồn trong nháy mắt heo tàn. Nhìn qua, ở hồn lực thương tích lên. Cái này Ba Lạp Khắc học viện học viên so với cái trước còn nghiêm trọng hơn một ít. Linh Phong Chí hơi cười, vậy hạ có trô không biết, nếu ta đoán không lầm, Tiểu Vũ cái kia hồn kỹ hẳn là có tính nhằm vào, cũng không phải đối với bất kỳ võ hồn đều hữu hiệu. Có lẽ, chỉ có thực vật hệ võ hồn sẽ bị nàng hồn cốt năng lực này khắc chế, thậm chí phạm vi còn có thể càng nhỏ hơn. Làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư, Linh Phong Chí tri thức cỡ nào phong phú. Nếu như Tiểu Vũ trên người phóng thích kim hào quang màu đỏ đối với bất kỳ võ hồn đều có hiệu quả, vậy chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ sao? Tất Lạp Tư hiếm thấy không có cùng Linh Phong Chí tranh cãi, vớt cằm nói, ta cùng Linh tông chủ cái nhìn như thế. Đây là một khối hết sức bình thường hồn cốt, chỉ có điều may mắn gặp dịp mới phát huy ra như vậy tác dụng, cũng không thể đại biểu cái gì. Nơi so tài bên trong trọng tài đối với Tiểu Vũ kim hào quang màu đỏ tự nhiên là tràn ngập nghi hoặc, nhưng làm hắn tiến lên hỏi thăm Tiểu Vũ nhưng cái gì cũng không chịu nói. Bất đắc dĩ, trọng tài cũng đành phải đem phán xét quyền nộp lên ghế bình thẩm. Mà lúc này Tuyết Dạ đại đế ba người đã có phán đoán, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Vũ không chịu nói cũng rất bình thường. Dù sao ai sẽ đồng ý thừa nhận trên người mình có khối hồn cốt đây? Cuộc tranh tài này thắng lợi không nghi ngờ chút nào phán cho Sử Lai Khắc chiến đội. Tiểu Vũ hai thắng liên tiếp, thi đấu tiếp tục, khiến Sử Lai Khắc chiến đội có chút dở khóc dở cười là Ba Lạp Khắc học viện mặt sau học viên thực lực rõ ràng không cách nào cùng trước hai người so với. Tiểu Vũ lại liên bại ba người, mới tiêu hao hết hồn lực xuống đài. Nói cách khác, một mình nàng dòng giã đào thải đối phương chiến đội 5 người, thực sự là khủng bố như vậy. Sau khi lên sân, vài tên Ba Lạp Khắc học viện đội viên không còn 40 cấp trở lên hồn tông xuất hiện. Tiểu Vũ hoàn mỹ biểu diễn không thể nghi ngờ che lại trước hai đại cuộc tranh tài các học viện ra trận đội viên. Ngũ liên thắng thành tích cũng đưa nàng cá nhân chiến tích tạm thời phóng tới cao nhất vị trí. Tiểu Vũ kết cục, đái một bạch tiếp theo bước vào nơi so tài. Mà Ba Lạp Khắc học viện bởi vì Tiểu Vũ kết cục mới vừa thả lòng tâm tình. Nhưng theo đái một bạch võ hồn phóng thích triệt để rơi vào điểm đóng băng. Bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, khiến Ba Lạp Khắc học viện cuối cùng hai tên học viên triệt để mất đi đấu trí. Đái một bạch thậm chí không hề động thủ, Ba Lạp Khắc học viện cũng đã chủ động chịu thua. Dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu, mà trước xung đột sản sinh mùi thuốc súng nhi khiến hai cái học viện quan hệ rõ ràng trở nên sốt sáng lên đến. Ba Lạp Khắc học viện mang đội lao sư nhưng không hy vọng vào ngày mai thi đấu bên trong không người có thể xài được. Sử Lai Khắc chiến đội đồng dạng là ra trận hai người giải quyết chiến đấu. Nhưng từ tình cảnh nhìn lên, so với Sĩ Hỏa học viện nhưng muốn càng hơn một bậc. Cũng chính bởi vì vậy, Hỏa Vũ nhìn ánh mắt của Đường Tam cũng biến thành càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Vừa cái kia cố nhiệt lưu chính là từ vị trí này tràn vào trong cơ thể mình. Vòng thứ nhất thăng cấp thi đấu đối với Sử Lai Khắc chiến đội là hoàn mỹ. Chân chính hiển lộ thực lực chỉ có Tiểu Vũ một người. Nhưng triệt để giải quyết thi đấu, trừ tứ nguyên tố học viện bên ngoài những học viện khác, căn bản không có thăm dò Sử Lai Khắc chiến đội thực lực chân chính làm sao. Ở sau đó thi đấu bên trong, từ thiên đấu thành ra biên mặt khác ba đội ngũ cũng phân biệt đạt được thắng lợi. Tấu chương xong. Chương 240, sắp đối chiến Sĩ Hỏa học viện. Năm đại biểu thiên đấu đế quốc hồn sư học viện toàn thắng chiến tích nhất thời làm Tuyết Dạ đại đế rất là thỏa mãn. Tại chỗ biểu thị, khen thưởng hôm nay hết thảy thắng lợi học viện các, mỗi cái 1000 kim hồn tệ. Thất bại học viện cũng có 500 kim hồn tệ khen thưởng. Ngày thứ nhất thi đấu sau khi kết thúc, các chiến đội dẫn đầu lên đài rút thăm. Sử Lai Khắc chiến đội vận khí không tốt lắm. Ở ngày thứ 2 thi đấu bên trong, bọn họ lấy ra đến đối thủ chính là ở cuộc so tài thứ nhất bên trong làm náo động lớn Sĩ Hỏa học viện. Mặc dù là thi đấu vòng tròn, mỗi cái học viện đều sẽ đụng phải. Nhưng như thế đã sớm đụng tới Xí Hỏa Học viện, không thể nghi ngờ khiến song phương đội viên đều sản sinh một ít tâm lý chập chờn. Ngày thứ 2 thi đấu, Phất Lan Đức dự định nhường Đái Mộc Bạch cái thứ nhất ra trận. Sau đó là Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh. Hiển nhiên, đây là hắn cho rằng hoàn toàn có thể thắng lợi đội hình. Trong ba người, chỉ có Mã Hồng Tuấn chưa từng ra trận qua. Lần này phái hắn xuất trận Phất Lan Đức tự có mục đích. Cuộc thi dự tuyển Mã Hồng Tuấn vẫn không làm sao bày ra qua thực lực của chính mình, Phất Lan Đức cho hắn nhiệm vụ là khổ luyện. Lúc này thăng cấp thi đấu bắt đầu. Nhưng hắn cùng ngoại giới đối thủ chiến đấu đến tìm kiếm thi đấu tiết tấu dù sao cũng hơn trận chung kết bên trong lại bắt đầu một tốt. Cho tới Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh, hai người là hệ phụ trợ hồ sư. Chỉ cần cùng đội hữu nắm giữ hiểu ngầm phối hợp là có thể. Tiếp tục tuyết tàng. Thăng cấp thi đấu cũng không phải bọn họ có thể tham gia. Cho tới Cố Huyền, Phất Lan Đức nhận vì là căn bản không có ra trận cần thiết. Hắn một người sợ là có thể cho Xích Hỏa Học viện 7 người trực tiếp qua cửa. Đến thời điểm, liền có chút quá lôi kéo người ta chú ý dựa theo Phất Lan Đức ý nghĩ, Cố Huyền ít nhất phải chờ đến vạn thời điểm bất đắc dĩ mới sẽ ra trận. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, thăng cấp thi đấu tiết tấu so với cuộc thi dự tuyển phải nhanh nhiều lắm. Không có phổ thông khán giả, muốn chỉ là thi đấu kết quả. Xóa những kia rườm rà quá trình, khán giả náo động. Trái lại nhường các hồn sư càng dễ dàng phát huy ra thực lực của chính mình. Sử Lai Khắc Học viện cùng Xí Hỏa Học viện thi đấu ở thứ 5 ra trận. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Đái Mộc Bạch đã cảm giác được cách đó không xa vẫn nhìn kỹ chính mình nóng rực ánh mắt. Đái Mộc Bạch không có đến xem Hỏa Vũ. Hắn cũng không nghĩ biểu hiện làm sao hung hăng, chỉ là bình tĩnh quan sát trên sân thi đấu. Đặc biệt là Thần Phong Học viện cùng Lôi Đình Học viện. Hai học viện này là bọn họ cũng không có từng đụng phải. Ở thăng cấp thi đấu lên sắp giao thủ, hắn nhất định phải quan sát kỹ. Thông qua quan sát, Đái Mộc Bạch phát hiện, trừ Tứ Nguyên Tố Học viện ở ngoài, còn có hai chi học viện thực lực cũng rất mạnh. Một nhánh tên là Xí Lạc Học viện, một nhánh gọi là Thực Vật Học viện. Xí Lạc Học viện cũng vẫn tốt, nhìn qua cùng Tứ Nguyên Tố Học viện thực lực gần như nắm giữ ba tên 40 cấp trở lên cấp học viên khác. Mà cái kia Thực Vật Học viện Đái Mộc Bạch liền có chút xem không hiểu. Nay Thực Vật Học viện hết thảy đội dự thi viên nắm giữ đều là thực vật võ hồn, hơn nữa đều là một ít cực kỳ quái dị thực vật. Từ bắt đầu thi đấu đến nay, bọn họ cũng chỉ là ra trận qua ba tên đội viên mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ cũng không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Bọn họ ra trận đội viên tuy rằng đều là hơn 30 cấp, nhưng lại có thể nhìn ra, nay Thực Vật Học viện ra trận đội viên dĩ nhiên đều là khống chế hệ hồn sư. Ở tình huống như vậy, coi như gặp phải 40 cấp trở lên đối thủ, bọn họ cũng không chịu thiệt. Chỉ bằng mượn ba tên hơn 30 cấp hồn tôn cấp học viện, bọn họ ở đã kết thúc thi đấu bên trong, thu được 2 thắng liên tiếp thành tích tốt. Thực Vật Học viện biểu hiện rất biết điều, bọn họ hồn kỹ cũng không hiếm lệ. Nhưng càng như vậy, vượt nhiều người cảm thấy bọn họ không đơn giản. Tấu chương xong. Chương 241, Đái Mộc Bạch đối chiến Hỏa Vô Song. Rốt cục đến phiên Sử Lai Khắc Học viện cùng Xí Hỏa Học viện ra trận. Làm Đái Mộc Bạch đại biểu Sử Lai Khắc Học viện cái thứ nhất đi vào sân bãi thời điểm. Xí Hỏa Học viện một bên, các đội viên nhất thời toát ra ngạc nhiên ánh mắt. Xí Hỏa Học viện cái thứ nhất ra trận chính là Hỏa Vô Song. Cũng giống như Sử Lai Khắc chiến đội phán đoán như vậy, bọn họ cái cuối cùng ra trận mới là Hỏa Vũ. Mắt thấy Đái Mộc Bạch cái thứ nhất xuất hiện ở nơi so tài bên trong. Hỏa Vũ đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trước ngực đây đà không ngừng phập phồng. Trong mắt ánh sáng phun ra nuốt vào. Nếu như không phải thi đấu quy định đưa ra trận trình tự không được thay đổi, nàng nhất định sẽ không chút do dự cái thứ nhất lên sân. Tại sao? Tại sao ngươi sẽ cái thứ nhất ra trận? Hỏa Vũ ở trong lòng lớn tiếng la lên. Ở cuộc thi dự tuyển kết thúc một tháng bên trong, việc tu luyện của nàng hầu như đối với mình là giản vật thức, nhưng cũng rốt cục có đột phá. Không chỉ hồn lực lại nâng tăng lên một cấp, ở tự thân hồn kỹ ứng dụng cùng khắp mọi mặt năng lực lên cũng có tăng lên không nhỏ. Mà hết thảy này đều là vì muốn tìm Đái Mộc Bạch dựa đủ. Có thể trước mắt, Đái Mộc Bạch làm Sử Lai Khắc Học viện cái thứ nhất đội viên ra trận. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, Hỏa Vũ cũng không cho là hắn có thể kiên trì đến đánh với chính mình một trận. Dựa nhục cơ hội lẽ nào liền như thế biến mất sao? Nàng thực sự không cam lòng. Nhưng là thi đấu quy tắc đặt tại nơi đó, lại làm nàng là như vậy bất đắc dĩ. Nàng tổng không có thể nhường ca ca của chính mình cùng những người khác đều từ bỏ thi đấu. Dù sao, nàng cũng phải vì toàn bộ đoàn đội suy nghĩ. Hỏa Vũ song cùng Đái Mộc Bạch đối mặt mà đứng, trên mặt hắn vẻ mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Hắn vốn cho là, ngày hôm qua đạt được ngũ liên thắng Tiểu Vũ như cũng sẽ cái thứ nhất ra trận. Cũng làm tốt cùng Tiểu Vũ chiến đấu chuẩn bị. Có thể xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là để lại cho hắn qua sâu sắc ấn tượng Đái Mộc Bạch. Này khiến Hỏa Vô Song nội tâm kiên định đã xuất hiện một tia vết nứt. Hắn biết lấy Đái Mộc Bạch đối với võ hồn năng lực khống chế cùng cường hãn thực lực, chính mình ở trong tay hắn rất khó lấy lòng. Đái Mộc Bạch như cũng là một mặt bình tĩnh, đối mặt bất cứ đối thủ nào thời điểm hắn đều là như vậy. Theo trọng tài một tiếng thi đấu bắt đầu, hắn hướng về Hỏa Vô Song làm ra một cái dấu tay xin mời. Hầu như cũng trong lúc đó, hai người hoàn thành võ hồn phóng thích quá trình. Không chỉ là Xí Hỏa Học viện, những kia từ Vương quốc, Công quốc đến học viện các đội viên, chỉ cần là không tham gia thi đấu, hầu như đều đưa ánh mắt rơi vào Hỏa Vô Song cùng Đái Mộc Bạch này trong trận chiến ấy. Một cái là truyền thống đội mạnh, một cái là hắc mã chiến đội. Cuộc chiến đấu này nhất định đặc sắc. Đồng thời những này học viện cũng nghĩ quan sát kỹ một hồi, thực lực của Đái Mộc Bạch đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vậy từ dưới ra hiện lên, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bốc lên, lại thoáng qua tắt. Hỏa Vô Song cả người trên người đều bao trùm một tầng màu đỏ sậm. Trên đỉnh đầu nô ra một cái sừng ngắn, khoảng chừng có dài 3 tấc. Chính là hắn võ hồn, độc giác hỏa bạo long phụ thể. Một mặt khác Đái Mộc Bạch đồng dạng là bạch hổ phụ thể. Hơn nữa hắn đã ngay lập tức phóng thích thứ 3 hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Nhìn thấy Hỏa Vô Song phóng thích võ hồn quá trình, ánh mắt của Đái Mộc Bạch không khỏi ngưng lại. Hỏa diễm phóng thích là bình thường, nhưng sau đó hỏa diễm thu lại, nhưng rõ ràng cùng lần trước đoàn chiến bên trong gặp gỡ thời điểm không giống nhau. Xem cái kia Hỏa Vô Song một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, hiển nhiên là muốn tốt muốn đối phó phương pháp của chính mình. Đái Mục Bạch ánh mắt lóe lên, tỷ lệ phát động trước tiến công. Dưới chân hắn hơi động người đã bay ra ngoài. Nhìn qua hắn địa chấn làm không hề nhanh, nhưng theo dưới chân bước tiến. Nhưng ở mấy lần thời gian nháy mắt cũng đã tiếp cận hỏa vô song. Thấu chương xong. Chương 242, toàn diện áp chế hỏa vô song. Hỏa vô song trên thân cái thứ nhất hồn hoàn đã trong nháy mắt sáng lên. Mặt ngoài thân thể vảy lên tầng kia màu đỏ sẫm nhất thời biến nóng ánh lên. Liền như là một tầng áo giáp bao trùm ở trên người như thế. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có động, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú chính nhanh chóng tiếp cận Đái Mục Bạch. Hỏa vô song không nhịn được, hai tay đột nhiên ở trước ngực hợp lại. Trong lòng bàn tay, hào quang màu đỏ sẫm dâng trào mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to bằng lòng bàn tay ám quả cầu ánh sáng màu đỏ. Như cũng không có hỏa diễm bốc lên, thậm chí không có một tia nóng rực tỏa ra. Ngay ở ánh mắt của hắn khóa chặt Đái Mục Bạch thân thể đồng thời, ám quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn nhanh ra, thẳng đến Đái Mục Bạch bay tới. Mắt thấy hai người sắp chạm vào nhau trước một khắc, Đái Mục Bạch dưới chân đột nhiên trở đi, hiểm mà lại hiểm tránh ám quả cầu ánh sáng màu đỏ va chạm. Lúc này hắn khoảng cách hỏa vô song đã chỉ có không tới 5 mét. Hiển nhiên, hỏa vô song công kích cũng không phải như vậy dễ dàng né tránh. Tuy rằng đệ một cái công kích bị tránh, nhưng quả cầu ánh sáng kia lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Đái Mục Bạch đuổi sát mà tới. Bạch hổ liệt quan ba. Đái Mục Bạch nơi khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ kinh ngạc đồng thời từ hai người trên mặt hiện lên. Nương theo kịch liệt nổ vang, ám quả cầu ánh sáng màu đỏ biến mất. Nhưng bạch hổ liệt quang ba đồng dạng biến mất, mà Đái Mục Bạch cũng đến hỏa vô song phụ cận. Thân thể của hỏa vô song rốt cục động, hắn cũng không lui lại, mà là đón thân thể của Đái Mục Bạch đụng vào. Giờ khắc này hỏa vô song cùng Đái Mục Bạch trong lúc đó khoảng cách đã gần trong gang tấc. Đối mặt với hỏa vô song va chạm, Đái Mục Bạch biết chỉ cần mình cùng thân thể của đối phương tiếp xúc, hỏa vô song mặt ngoài thân thể những kia ám lớp vảy màu đỏ liền sẽ hình thành liên tiếp nổ tung trọng thương chính mình. Đem hồn lực trình độ như thế này áp xúc sau khi, mặc dù là chính mình cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao hai người đều là hơn 40 cấp hồn sư, mà từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, hỏa vô song trả giá hồn lực đã so với Đái Mục Bạch muốn nhiều, lại phối hợp hắn cái kia tràn ngập dương cương khí tức một sừng bạo long võ hồn, quả thật có đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tư thế. Đối mặt với hỏa vô song chính diện va chạm, Đái Mục Bạch không có lùi, mà lại như cũng vọt tới trước. Mắt thấy thân thể hai người sắp đụng vào nhau, hỏa vô song song quyền đồng thời giơ lên, đánh về Đái Mục Bạch hai bên chỗ trống, tận lực nhường hắn không cách nào né tránh. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cùng Đái Mục Bạch thân thể tiếp xúc với nhau, như vậy chính mình liền lập tức sẽ chiếm theo ưu thế. Có thể ngay trong nháy mắt này, Đái Mục Bạch vọt tới trước thân thể nhưng mạnh mẽ dừng lại. Đồng dạng là giơ lên hai tay, song trưởng đón nhận hỏa vô song song quyền. Chỗ cổ tay nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, hai cánh tay từng người mang theo một cái kỳ diệu đường vòng cung. Hỏa vô song lập tức cảm giác được không đúng. Chính mình thua xuất lực lượng tựa hồ gặp phải một tầng mềm mại bình chướng. Nổ ra hai quyền tràn ngập mạnh mẽ không đi xứ cảm giác. Càng làm hắn giật mình là, ở chính mình trên nắm tay vậy tiếp xúc được Đái Mục Bạch sức mạnh sau, cũng không có gây nên nổ tung, mà là bị kéo đến một bên. Liền như là có người dùng tay kéo hắn một hồi giống như. Theo chính mình vung quyền xúc lượng, thân thể của hỏa vô song nhất thời một cái lảo đảo. Đái Mục Bạch biến mất, ngay ở hỏa vô song mất đi cân bằng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hỏa vô song chỉ cảm thấy sau lưng một nguồn sức mạnh vọt tới. Chưa kịp hắn phản ứng lại, cả người cũng đã bị đưa ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang. Chính là hắn phát động chính mình vậy giáp bên trong ẩn chứa nổ tung hỏa nguyên tố. Đáng tiếc là, hắn phản ứng trung quy chậm một nhịp. Thấu chương xong. Chương 243, ta thua tâm phục khẩu phục. Nổ tung lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là trên không trung. Căn bản là không thể tác dụng ở trên người của Đái Mục Bạch. Lúc này, hỏa vô song hoàn toàn là quay lưng Đái Mục Bạch. Hắn chỉ có thể cảm nhận được không trung áp lực, nhưng không nhìn thấy đến tột cùng là thế nào công kích. Mà Đái Mục Bạch lấy công kích thời gian, vừa vặn là trên người hắn vậy năng lượng mới vừa nổ tung. Hồn lực chính đang ngưng tụ, còn không phát ra được cái kế tiếp hồn kỹ lung túng thời gian. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Vào đúng lúc này, Đái Mục Bạch chính là dựa vào điểm này trong nháy mắt đem ưu thế sử dụng tốt nhất. Bạch hổ lưu tinh vũ. Ngay vào lúc này, Đái Mục Bạch thứ 4 hồn kỹ trong nháy mắt phóng thích mà ra. Khủng bố công kích không có chút hồi hộp nào bổ lên hỏa vô song phía sau lưng. Rất nhanh cũng đã đem không trung hỏa vô song oanh ngã xuống đất, khiến hỏa vô song không cách nào nhịn được đau nhức đã trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân hắn. Mang theo đau đớn kịch liệt, hắn có thể làm cũng chỉ là cấp tốc vươn mình bắn lên. Có thể phía sau lưng cũng đã là một mảnh máu thịt bé bét. Đái Mục Bạch sắc mặt như cũng là bình tĩnh như vậy, thế nhưng hắn cũng sẽ không cho đối phương thở ra hơi cơ hội. Ngay ở hỏa vô song thân thể bắn lên, chuẩn bị mặt hướng Đái Mục Bạch thời điểm, dưới chân hắn lại đột nhiên căng thẳng, không có bất kỳ dấu hiệu, một quyền đánh vào hỏa vô song hạ tam lộ, lại lần nữa làm hắn mất đi cân bằng. Vì phòng ngự cùng phản kích, hỏa vô song mới vừa ngưng tụ hồn lực hầu như đều ở nửa người trên. Nổ tung âm thanh hầu như là không gián đoạn vang lên, từng tiếng nổ vang trên không trung bắn ra. Lần này, thân thể của hỏa vô song đã có phòng ngự. Đau đớn kịch liệt cùng với tự thân hỏa nguyên tố nổ tung sản sinh chấn động, vẫn như cũ khiến hỏa vô song đau đến không muốn sống. Vẫn cố nén một cái nghịch huyết cũng rốt cục trên không trung phun ra ngoài. Rốt cục ngăn trở một chút năng lượng cuối cùng công kích. Hỏa vô song đem hết toàn lực mới khống chế lại thân thể của mình hai chân rơi xuống đất, không đến nỗi lại lần nữa xấu mặt. Đồng thời hắn cũng không thể chờ đợi được nữa bùng nổ ra liên tiếp công kích ở chỗ trống. E sợ cho cái kia khủng bố như linh xà giống như lam ngân thảo lại lần nữa quấn quanh đến trên người mình. Người thua rồi. Đái Mục Bạch công kích không có lại xuất hiện, truyền đến chỉ có hắn cái kia thanh âm bình tĩnh. Hỏa vô song lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú nhìn lên, trên mặt không khỏi một trận trắng bệnh. Hắn này mới phát hiện mình đã ra nơi so tài, vừa vặn rơi vào biên giới nơi 1 mét ở ngoài. Hắn lúc này mới hiểu được, Đái Mộc Bạch sở dĩ đem toàn bộ công kích quăng ở trên người mình, cũng không phải muốn đem công kích mình đến làm sao, mà là lợi dụng công kích sức mạnh cùng thân thể mình nổ tung lực đem mình đưa ra càng xa hơn khoảng cách. Ra sân bãi, bất luận tình huống làm sao, cũng đã mang ý nghĩa thất bại. Hòa Vô Song ngơ ngác nhìn Đái Mộc Bạch, hắn cũng không có khâm phục. Ngược lại, hắn đột nhiên phát hiện mình trong lòng sản sinh cảm giác bị thất bại dĩ nhiên là mãnh liệt như thế. Từ song phương lần thứ nhất tiếp xúc trong nháy mắt, đến cuối cùng kết thúc, chính mình căn bản liền hoàn hết thời triển khai càng mạnh hơn hồn kỹ cơ hội đều không có. Mà Đái Mộc Bạch nhìn qua nhưng là thập phần ung dung, khiến vốn cho là có thể liều mạng Hỏa Vô Song căn bản là không phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực cũng đã bại trận. Thậm chí ngay cả tiêu hao Đái Mộc Bạch hồn lực đều không làm được. Ngươi đang đối mặt ta thời điểm, thiếu hụt tự tin. Một tên hồn sư nếu như không có tự tin, lại làm sao có khả năng thắng lợi đây? Đái Mộc Bạch ở Hỏa Vô Song trong thai vang lên. Hỏa Vũ lúc này đã chạy tới. Nàng nắm lấy Hỏa Vô Song cánh tay, một mặt ân cần hỏi han, "Ca, ngươi thế nào?" Hỏa Vô Song lắc lắc đầu, "Ta không có chuyện gì. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục." Tấu chương xong. Chương 244, Đái Mộc Bạch 1-6, khủng bố như vậy. Hỏa Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt tựa hồ có hỏa diễm phun ra giống như mạnh mẽ thiêu đốt Đái Mộc Bạch. Ánh mắt của Đái Mộc Bạch như cũ bình tĩnh, nhìn Hỏa Vũ, không có bất kỳ tâm tình. Cuộc so tài thứ nhất liền như thế kết thúc. Tuy rằng tình cảnh cũng không có cuộc thi dự tuyển loại kia hỗn loạn, cũng không có tiếng vỗ tay cùng reo hò, nhưng Đái Mộc Bạch biểu hiện vẫn như cũ chinh phục toàn trường. Dù cho là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí đều phát hiện, đứa bé này mình đã là càng ngày càng nhìn không thấu. Con nhỏ tuổi, dĩ nhiên đã có mấy phần phong cách quý phái. Dư quang của khỏe mắt trôi về bên người Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Ninh Phong Chí có chút kinh ngạc phát hiện, Tát Lạp Tư sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Đái Mộc Bạch biểu hiện mà sinh ra cái gì tâm tình chợt trợn. Tựa hồ chỉ là ở xem một hồi lại bình thường có điều thi đấu giống như. Sau đó thi đấu đối với Đái Mộc Bạch tới nói có vẻ là đơn giản như vậy. Hắn trước sau là thông dong như vậy. Sĩ Hỏa Học Viện liên tiếp xuất chiến 5 tên đội viên. Trong đó cái kia sinh đôi huynh đệ mây lửa, Hỏa Vũ càng là từ 39 cấp đột phá đến 40 cấp, nhưng không có một người có thể làm cho Đái Mộc Bạch có phiền phức. Sĩ Hỏa Học Viện tương đương với đã nắm giữ 4 tên 40 cấp trở lên hồn sư, có thể ra trận 6 người, vẫn như cũ không thể ngăn cản Đái Mộc Bạch đi tới bước chân. Hồn lực như cũ dồi dào, từ trên mặt hắn thậm chí không nhìn thấy vẻ lẻ vẻ. Liên ở tình huống như vậy dưới, Sĩ Hỏa Học Viện tên cuối cùng đội viên, đội phó Hỏa Vũ, trầm trọng đi tới nơi so tài. 1-6, thăng cấp thi đấu bắt đầu thi đấu tới nay, nhất là cách xa điểm số xuất hiện, hơn nữa bị xuyên rơi 6 người, vẫn là lâu năm đội mạnh Sĩ Hỏa Học Viện. Đây là ở thi đấu trước khi bắt đầu ai cũng không thể nào tưởng tượng được tình huống, có thể nói nhưng liền như vậy chân thực phát sinh. Nhìn mặt âm trầm lên đài Hỏa Vũ, Đái Mộc Bạch hít sâu một cái. Tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn qua cùng tiến hành cuộc so tài thứ nhất thời điểm cũng không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế, lúc này hắn cũng đã phi thường mệt mỏi. Hồn lực là làm hết sức tiết kiệm. Có thể lúc trước 6 cuộc tranh tài bên trong, hắn dù sao đã từng đối mặt 3 tên 40 cấp trở lên đối thủ, trừ Hỏa Vô Song ở ngoài, Mây Lửa cùng Hỏa Vũ huynh đệ hai người hỏa hạc võ hồn mang cho hắn phiền toái không nhỏ. Đặc biệt là bọn họ vừa lên đến liền sử dụng mạnh nhất hồn kỹ, khiến Đái Mộc Bạch ở né tránh cùng chạy trốn ra phạm vi công kích thời điểm, tiêu hao lượng lớn tinh lực. Huống chi tiết kiệm hồn lực cũng là mang ý nghĩa hắn nhất định phải đối với mình mỗi một cái năng lực sử dụng đều khống chế đến nhất chính xác trình độ. Này cần tính toán lượng là cỡ nào khổng lồ. Bởi vậy, tuy rằng Đái Mộc Bạch lúc này hồn lực tiêu hao chỉ có 4 thành tả hữu, nhưng trên thực tế hắn tinh thần tiêu hao nhưng đã vượt qua 7 thành. Cung dương hết đà mà thôi. Người xem cuộc chiến, bất luận là hoàng gia đoàn kỵ sĩ chiến sĩ, vẫn là những học viện khác hồn sư, hiện tại muốn xem chỉ có một kiện sự tình, chính là Đái Mộc Bạch có thể không lấy sức một người đánh tan Sĩ Hỏa Học Viện, hoàn thành một xuyên 7 hành động vĩ đại. Nhìn kỹ Đái Mộc Bạch, Hỏa Vũ lúc này trái lại dần dần tiến vào bình tĩnh. Nàng biết, cuộc tranh tài này không chỉ là mình cùng Đái Mộc Bạch trong lúc đó sự tình, cũng quan hệ đến Sĩ Hỏa Học Viện vinh lục. Nếu như mình thất bại, làm cho đối phương hoàn thành một xuyên 7, như vậy Sĩ Hỏa Học Viện ở Ngũ Nguyên Tố Học Viện bên trong sẽ vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Vì lẽ đó bất luận làm sao chính mình cũng không thể bại, tuyệt không thể bại. Chính là mang theo này tất thắng niềm tin, Hỏa Vũ tỉnh táo lại. Nàng năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, là Sĩ Hỏa Học Viện trong lịch sử trẻ trung nhất thiên tài. Khoảng thời gian này khổ luyện, làm nàng hồn lực lại tiến một cấp. Tấu chương xong. Chương 245, Đái Mộc Bạch nên chiến Hỏa Vũ đã đạt đến 44 cấp trình độ. Nàng tin tưởng, chính mình bất luận là võ hồn vẫn là hồn lực, đều nên ở trước mắt người thanh niên này bên trên. Nhưng vì cái gì? Tại sao toàn bộ Sĩ Hỏa Học Viện đều không thể chiến thắng hắn một người sao? Đái Mộc Bạch lặng lặng mà nhìn Hỏa Vũ ở chính mình 30 mét ở ngoài đứng lại thân thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, Hỏa Vũ khí tức tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Hắn cùng Hỏa Vũ chưa từng có cái gì giao lưu. Mỗi lần nhìn thấy nàng, trên người nàng tỏa ra tựa hồ cũng là tràn ngập hỏa bạo khí tức. Từ vài phương diện khác xem, tính cách cùng Liễu Nhị Long đúng là 10 phần giống nhau. Nhưng lúc này trầm tĩnh lại Hỏa Vũ nhưng như là biến thành người khác. Nguyên bản liền thập phần thon dài thân thể ở da rẻ mặt ngoài nhàn nhạt hồng quang làm nổi bật dưới có vẻ càng càng xinh đẹp. Tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả nam nhân tâm giống như. Hơi lắc người, Hỏa Vũ sau lưng dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt quýt cái bóng màu đỏ. Cùng nàng thân hình giống như lúc dáng vẻ, mơ hồ hỏa ảnh tràn ngập cảm giác hư ảo. Nhưng đây chính là nàng võ hồn, hỏa ảnh. Thuộc tính hỏa bóng dáng, một loại cực kỳ đặc thù, nhưng có thể đem hỏa nguyên tố trình độ lớn nhất phát huy được võ hồn. Ngày hôm nay trận này thăng cấp thi đấu, Sĩ Hỏa Học Viện hiển nhiên đã không thể thắng lợi. Dù sao Sử Lai Khắc chiến đội mặt sau còn có 6 người. Thế nhưng, cuộc tranh tài này thắng lợi Hỏa Vũ nhưng đã quyết định tử trí. Bất luận làm sao cũng muốn thu được. Thi đấu bắt đầu. Đái Mộc Bạch vẫn đang suy tư Hỏa Vũ sẽ dùng thế nào tiến công phương thức. Ở trọng tài tuyên bố bắt đầu đồng thời, Hỏa Vũ đưa ra đáp án, chạy. Hỏa Vũ thon dài mà mạnh mẽ hai chân nhanh chóng rung động lên, thẳng đến Đái Mộc Bạch vào tới. Tốc độ của nàng mặc dù không cách nào cùng Mẫn Công hệ hồn sư so với, nhưng đạt đến 40 cấp sau đó, hồn sư thân thể ở hồn hoàn mang đến thuộc tính cùng tự thân hồn lực ảnh hưởng đã vượt xa người thường. Nàng này một toàn lực xung phong, tốc độ cũng là nhanh kinh người. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Đái Mộc Bạch nhẹ nhàng vứt ra một đạo quyền phong, thính thăm dò tiến công. Đái Mộc Bạch lúc này tinh lực đã tiêu hao rất lớn, chủ động xuất kích tính toán lượng so với ôm cây đợi thỏ phải lớn hơn nhiều. Hắn lựa chọn ổn thủ phản kích chiến lược. Nếu như Hỏa Vũ triển khai là thứ 4 hồn kỹ, tụ lực quá trình cũng đủ để cho mình làm ra phản ứng. Đối mặt quyền phong quét ngang, Hỏa Vũ không chỉ không còn né tránh, trái lại tốc độ càng thêm mấy phần. Hai người 30 mét khoảng cách trong chớp mắt đã rút ngắn đến 10 mét. Hỏa Vũ hai mắt sáng lên, đôi mắt to sáng ngời lóng lánh đồng thời. Trên người nàng thứ 3 hồn hoàn cũng đã đồng thời phát sáng. Màu tím vầng sáng tràn ngập, vì nàng càng thêm mấy phần sắc đẹp. Trong chớp mắt, Đái Mộc Bạch trong đầu linh quang lóe lên. Nhất thời rõ ràng Hỏa Vũ phương thức công kích. Thân thể của hắn cũng nhanh chóng chuyển động. Cũng không là trước tiến cũng không được lùi về sau, mà là lướt ngang, nhanh chóng hướng về hướng ngang di động. Hỏa Vũ tựa hồ đã dự liệu được Đái Mộc Bạch phản ứng. Nàng gái kia nguyên bản xông thẳng thân hình lập tức đổi thành chạy xéo, vẫn như cũng là hướng về Đái Mộc Bạch tiếp tới. Cùng lúc đó, Hỏa Vũ thứ 3 hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn, phát động. Chói mắt quýt vầng sáng màu đỏ trong nháy mắt phóng thích. Này không có bất kỳ lực công kích hồn kỹ trong nháy mắt liền đem gần người mấy đạo quyền phong đẩy ra. Toàn bộ hồn kỹ phạm vi bao trùm, đạt đến khủng bố đường kính 60 mét. Mà nàng lúc này cùng Đái Mộc Bạch khoảng cách có điều 10 mét. Bán kính 30 mét kháng cự hỏa hoàn ở ngăn quyền phong đồng thời, cũng đem thân thể của Đái Mộc Bạch xa xa đưa ra ngoài. Toàn bộ nơi so tài đường kính là 100 mét. Hỏa Vũ kháng cự hỏa hoàn đường kính là 60 mét, có thể nói bao trùm sân bãi phần lớn phạm vi. Thấu chương xong, chương 246, Hỏa Vũ quỷ dị một màn khiến trong lòng Đái Mộc Bạch kinh hãi. Đái Mộc Bạch ở kháng cự hỏa hoàn thúc đẩy dưới, hầu như trong nháy mắt cũng đã tiếp cận nơi so tài biên giới. Ra sân bãi coi như thua. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, Đái Mộc Bạch chính là lợi dụng cái này quy tắc đánh bại Hỏa Vũ xong. Mà Hỏa Vũ kháng cự hỏa hoàn kinh khủng nhất địa phương chính là không nhìn bất kỳ kỹ năng và phòng ngự. Ở phạm vi công kích bên trong tất cả kỹ năng đều đem tạm thời bị trục xuất. Đương nhiên, sự công kích của đối thủ kỹ có thể hay không vượt qua tự thân nàng hồn lực 10 cấp trở lên. Hỏa Vũ thân hình không có bất kỳ dừng lại. Ngay ở Đái Mộc Bạch bị bức ép đến biên giới đồng thời, lại là một cái kháng cự hỏa hoàn sáng lên. Trong lòng Đái Mộc Bạch thầm than một tiếng. Nha đầu này nhìn qua tính khí nóng nảy, nhưng trên thực tế nhưng vô cùng thông minh. Lợi dụng kháng cự hỏa hoàn, trong nháy mắt liền đem chính mình bức đến khó xử. Lúc này coi như là hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản Hỏa Vũ bước chân tiến tới, mà không cách nào ngăn cản kháng cự hỏa hoàn phát sinh. Này nguyên bản là phòng thân kỹ năng bị Hỏa Vũ như vậy sử dụng, không thể nghi ngờ là trải qua đắn đo suy nghĩ. Kháng cự hỏa hoàn đương nhiên không phải tuyệt đối. Bằng không này thăng cấp thi đấu cũng không cần đánh, chỉ cần dựa vào cái này kỹ năng, Hỏa Vũ liền đủ để quét ngang hết thể đối thủ. Kháng cự hỏa hoàn hạn chế ở chỗ độ cao của nó. Tác dụng của nó phạm vi là đường kính 60 mét, độ cao là 3 mét. Nói cách khác không trung 3 mét là kháng cự hỏa hoàn không cách nào bận tâm phạm vi. Trừ phi Hỏa Vũ kháng cự hỏa hoàn là trực tiếp hướng về không trung phát sinh. Ở tình huống như vậy, hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có bay lên. Mắt thấy Hỏa Vũ lần thứ 2 kháng cự hỏa hoàn trong nháy mắt phóng thích, Đái Mộc Bạch nhún người nhảy lên, từ trên kháng cự hỏa hoàn bồng bềnh vượt qua. Thấy cảnh này, Hỏa Vũ trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù ngay cả phát 2 lần kháng cự hỏa hoàn làm nàng tiêu hao không ít hồn lực, nhưng đem Đái Mộc Bạch đẩy vào không trung mục đích vẫn là đạt đến. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Hỏa Vũ trên thân 4 cái hồn hoàn ở Đái Mộc Bạch phóng người lên trong nháy mắt đồng thời lóng lánh. Sau lưng hỏa ảnh cũng trong nháy mắt biến hóa thành bạch xí sắc. Dung hoàn. Nơi so tài ở ngoài, chính ở xem so tài Phất Lan nước đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dung hoàn cũng không phải một loại kỹ xảo, mà là một loại thiên phú, chỉ có một ít cực kỳ đặc thù hồn sư mới có thể nắm giữ năng lực như vậy. Chính là trong nháy mắt đem chính mình mấy cái hồn hoàn chuyển vận kỹ năng thời điểm có khả năng phóng thích hồn lực đồng thời phóng thích, cũng có thể nói là trong nháy mắt mức độ lớn đem hồn lực thả ra ngoài. Sử dụng một cái hồn kỹ, dung hoàn chỗ tốt lớn nhất chính là lực bộc phát. Đơn giản tới nói, nếu như một cái hồ nước chỉ có một cái lối ra, như vậy nước cũng chỉ có thể từ này một cái lối ra chảy ra. Tuy rằng đều là sẽ chảy khô, có thể làm sao cũng không sánh được 4 cái lối ra đồng thời chạy ra nhanh. Lần trước cuộc thi dự tuyển thời điểm, Phất Lan Đức liền suy đoán Hỏa Vũ nắm giữ như vậy kỹ năng. Chỉ là khi đó nàng còn có hệ phụ trợ hồn sư trợ giúp, Phất Lan Đức không dám khẳng định. Nhưng lúc này lại đã hoàn toàn có thể nhận định, nàng sử dụng chính là dung hoàn. Ở dung hoàn tình huống, tự thân hồn lực chuyển vận sử dụng tốt nhất. Lúc này lại sử dụng hồn kỹ uy lực không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng gấp bội. Bạch xí sắc ở lòng bàn tay ngưng tụ. Lần này Hỏa Vũ phóng thích lại không phải nóng rực, mà là ngưng tụ nổ tung. Một cái chỉ có trứng gà kích cỡ quả cầu ánh sáng màu trắng lướt ra. Thẳng đến không trung Đái Mộc Bạch bay đi. Thả ra cái này quả cầu ánh sáng màu trắng, Hỏa Vũ sắc mặt nhất thời biến hoàn toàn trắng bệnh. Cùng Hỏa Vô song công kích không giống. Làm trong tay Hỏa Vũ quả cầu ánh sáng màu trắng mới vừa ra tay trong nháy mắt, Đái Mộc Bạch cũng cảm giác được thân thể của mình dĩ nhiên trở nên trì trệ. Phản phất cái kia viên nhìn qua không lớn quả cầu ánh sáng nắm giữ vô hạn sức hấp dẫn như thế. Tấu chương xong. Chương 247, Sử Lai Khắc 5 trận chiến toàn thắng, làm người khác chú ý. Thân trên không trung hắn vốn là không cách nào né tránh. Mắt thấy cái kia màu trắng bóng nhỏ hướng mình bay nhanh mà tới. Hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có cứng rắn chống đỡ. Cứng rắn chống đỡ cũng có rất nhiều loại, cứ việc thân nơi bất lợi vị trí, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn như cũ không hề từ bỏ. Hắn tiêu hao thể nội cuối cùng một tia hồn lực, lại lần nữa thả ra thứ 4 hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Hai đạo quang mang trên không trung tụ hợp, Ngay ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Đái Mục Bạch sắc mặt đổi. Xé rồi một tiếng, quả cầu ánh sáng màu trắng dĩ nhiên từ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ bên trong bật ra. Tự thân nó dĩ nhiên là ở cao tốc xoay tròn bên trong. Hơn nữa nhìn đi tới tròn trịa mặt ngoài, dĩ nhiên như là tràn ngập cắt chém lực. Hai lần tiếp xúc, Đái Mục Bạch trong nháy mắt liền hiểu được. Này viên quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong ẩn chứa hồn lực hẳn là Hỏa Vũ đang giải phóng hai lần thứ ba hồn kỹ sau còn lại toàn bộ. Hơn nữa còn là trải qua áp xúc. Toàn bộ quả cầu ánh sáng hoàn toàn là ở ý niệm của nàng dưới sự khống chế khóa chặt chính mình. Lấy tình huống của chính mình, chỉ cần không có như nàng như vậy hoàn toàn ngưng tụ hồn lực kỹ năng, là bất luận làm sao cũng không ngăn được. Đương nhiên Đái Mục Bạch quên một điểm là, cái này quả cầu ánh sáng màu trắng không chỉ là Hỏa Vũ chuyển vận toàn bộ, hơn nữa còn là nàng dùng dung hoàn kỹ năng chuyển vận toàn bộ. Uy lực thậm chí siêu việt nàng hết thảy hồn lực ngưng tụ tổng số. Vì chiến thắng Đái Mục Bạch, nàng đã từ bỏ đến tiếp sau thi đấu. Mục đích chỉ là muốn đem trước mắt thanh niên này đánh bại. Ầm một tiếng, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Đái Mục Bạch cả người trực tiếp bay ra ngoài. Năng lượng kinh khủng càng là nhường hắn liền phun ba ngụm máu tươi, mà một mặt khác Hỏa Vũ cũng là mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy Đái Mục Bạch ngã xuống, nàng thân thể mềm nhũn cũng ngã xuống. Hai bên đội viên thấy tình cảnh này, toàn bộ cùng nhau tiến lên, đem bị thương hai người nâng xuống tiến hành trị liệu. Đái Mục Bạch bị thương, đối với đại đa số tham gia thăng cấp thi đấu học viện tới nói đều là chuyện tốt. Đặc biệt là những kia còn chưa bao giờ gặp sử lai khắc chiến đội mấy có hy vọng thu được thành tích tốt học viện. Thế nhưng từ ngày thứ 2 thăng cấp thi đấu bắt đầu, những này học viện lại phát hiện sử lai khắc chiến đội đổi, ra trận người đổi, thực lực tựa hồ cũng đổi. Ở sau đó ba cuộc tranh tài bên trong, đều là Tiểu Vũ thủ phát cái thứ nhất xuất chiến. Mỗi lần đều chỉ ít quyết định 4 tên trở lên đối thủ. Cái thứ 2 ra trận Chu Trúc Thanh đến kết thúc thi đấu. Không có Đái Mục Bạch, sử lai khắc chiến đội như cũ ra trận chỉ dùng 2 người. Hôm nay đã là ngày thứ 6 thi đấu. Trước 5 trận chiến, sử lai khắc chiến đội toàn thắng. Ngày hôm nay, sử lai khắc đối thủ là Thực Vật Học Viện. Cũng là cái kia khiến Đái Mục Bạch nhìn không thấu học viện. Đối mặt với này học viện, Phật Lan Đức sắp xếp ra đội hình cùng trước mấy chàng tuyệt nhiên không giống. Xếp hạng thứ 3 cái lên sân, rõ ràng là Thái Long Hoàng Viễn cùng với Kinh Linh. Thi đấu bắt đầu không lâu, quan tâm cuộc tranh tài này người liền giật nảy cả mình. Bởi vì ở trước 3 cuộc tranh tài bên trong, Sử Lai Khắc chiến đội lại bị đối thủ Thực Vật Học Viện 1-3. Thực Vật Học Viện chỉ phái ra một tên đội viên, trước hết sau đánh bại 3 người. Mà Thực Vật Học Viện tên này đội viên võ hồn chính là một loại dây leo, đạt đến 41 cấp hồn lực. Lấy khống chế hệ năng lực xuất chiến, hoàn toàn khắc chế Thái Long Hoàng Viễn cùng với Kinh Linh. Tuy rằng tiêu hao không ít hồn lực, nhưng dù sao vẫn là liên bại 3 người. Này có thể nói là Sử Lai Khắc chiến đội từ khi thăng cấp thi đấu bắt đầu sau đó chịu đến lớn nhất thất bại. Làm xếp hạng thứ 3 cái ra trận Kinh Linh bị đối thủ áp chế gắt gao sau khi đánh bại. Đối thủ một câu nói làm cả Sử Lai Khắc chiến đội khí tức xuất hiện biến hóa. Tấu chương xong. Chương 248, Mã Hồng Tuấn giả ngây giả dại, ca ca ngươi có thể muốn nhẹ một chút. Tên kia Thực Vật Học Viện học viên liên tiếp chiến thắng 3 tên đối thủ. Hiển nhiên là có chút đắc ý vinh báo. Đánh bại Kinh Linh sau khi nói một câu, Sử Lai Khắc chiến đội thật giống cũng không ra sao hả? Lão tử không thể nhẫn nhịn, xem ta như thế nào trừng trị bọn họ. Sử Lai Khắc chiến đội xếp hạng cái thứ 4 ra trận, chính là Mã Hồng Tuấn. Lúc này hắn cái kia một tấm mập mạp mặt đã đỏ lên. Phẫn nộ nhìn kỹ giữa sân sắp trở thành đối thủ tên kia hồn sư. Chính vào lúc này, một con giày rộng bàn tay lớn ấn lên bả vai của mập mạp. Nhìn rõ ràng sự công kích của đối thủ phương thức sao? Mục tiêu của ngươi là đem bọn họ toàn bộ đánh tan, làm hết sức tiết kiệm một ít hồn lực. Mã Hồng Tuấn quay đầu lại nhìn lên, phát hiện nói chuyện người đúng là mình lão sư Phất Lan Đức. Một bên quan chiến Cố Huyền tự nhiên rõ ràng. Phất Lan Đức nhường 3 tên thay thế bổ sung đội viên trước tiên ra trận, mục đích là vì muốn nhìn rõ đối thủ phương pháp chiến đấu. Mà cái thứ 4 cử đi Mã Hồng Tuấn, mục đích cũng chỉ có một cái, vậy thì là thuộc tính tương khắc. Là Mã Hồng Tuấn đi tới chàng thời điểm, tên kia liên bại Sử Lai Khắc chiến đội 3 người học viên suýt nữa bật cười. Tuy rằng Mã Hồng Tuấn không giống 2 năm trước béo như vậy, nhưng vẫn như cũng là hình cầu thân thể. Đặc biệt là trên mặt thịt đặc biệt phồng lên, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Tuy rằng hắn không phải Sử Lai Khắc chiến đội viên bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng từ bề ngoài xem, hắn hiển nhiên là nhỏ nhất. Huống chi lúc trước thi đấu bên trong, Mã Hồng Tuấn cho dù ra trận cũng không có biểu diễn qua thực lực của chính mình. Dù cho là tứ nguyên tố học viện, sức chú ý cũng chưa từng xuất hiện ở trên người của Mã Hồng Tuấn qua. Bọn họ sẽ quan tâm Đái Mục Bạch, quan tâm Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, thậm chí quan tâm từ chưa từng ra chàng vị kia Sử Lai Khắc chiến đội trưởng Cố Huyền, nhưng chắc chắn sẽ không đi quan tâm một cái tiểu mập mập. Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn lên sân, đối phương hiển nhiên không có để hắn vào trong mắt. Thắng liên tiếp 3 chàng, Thực Vật Học Viện tên này ra trận đội viên hồn lực tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng tự tin cũng đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, căn bản là không đem Mã Hồng Tuấn để ở trong mắt. Tiểu mập mập, ngươi vẫn là đi xuống đi, vạn nhất ca ca thương tổn đến ngươi, nhưng là không tốt. Mặc dù là một mặt ý cười, nhưng vị này Thực Vật Học Viện học viên trong mắt rõ ràng biểu lộ khinh bỉ. Chỉ thấy tên béo nháy mắt một cái, làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, nhưng là lão sư nhường ta lên sân, ta liền tiếp tục như thế, trở lại sẽ phải chịu xử phạt. Không bằng, ca ca ngươi đánh ta đi xuống đi. Có điều ngươi có thể muốn nhẹ một chút nha. Tốt, không thành vấn đề. Ta cũng sẽ không bắt nạt tiểu hải tử. Tiếng nói còn không hạ xuống. Thực Vật Học Viện vị này thắng liên tiếp 3 chàng tinh anh cũng đã trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn từ trên người Mã Hồng Tuấn, thấy rõ ràng 4 cái bước lên hồn hoàn. 2 vàng 2 tím, tốt nhất phối hợp. Giật mình không chỉ là hắn. Phía dưới quan chiến tứ nguyên tố học viện cũng đồng dạng giật nảy cả mình. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở Sử Lai Khắc chiến đội bên trong lại còn ẩn giấu đi như vậy một cái đội viên. 40 cấp trở lên thực lực. Còn có bên cạnh hắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo không khí cùng với tóc cùng thân thể biến hóa. Không thể nghi ngờ ở tỏ rõ hắn cái kia võ hồn cường hãn. Theo hồn lực tăng lên, lúc này Mã Hồng Tuấn ở sử dụng võ hồn sau, Trên đầu kiểu mọ hay cản kiểu tóc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Từ khi An Cố Huyền cho hắn đặc biệt tiên đan sau khi, không chỉ không còn tà hỏa phản vệ uy hiếp, hắn vượng hoàng chi lực cũng bị triệt để tinh luyện. Căn bản không có để ý tới đối phương có hay không giật mình. Võ hồn phóng thích trong nháy mắt, tên béo liền động thủ. Tấu chương xong. Chương 249, toàn diện áp chế đối thủ. Quay một hồi, nương theo thứ hai hồn hoàn lóng lánh, dâng trào ngọn lửa màu đỏ tím bay lên trời. Tiếp theo, một đạo hỏa tuyến phụt lên mà ra, thẳng đến đối thủ mà đi. Dây đặc dây leo đúng lúc dựng thẳng lên coi như tấm khiên, có thể thuộc tính tương khắc uy lực một hồi liền bày ra. Đừng nói Mã Hồng Tuấn trước mắt đối thủ này, lúc trước ba cuộc tranh tài bên trong đã tiêu hao lượng lớn hồn lực, coi như không có tiêu hao, cũng không thể có thể đỡ được Phượng Hoàng Hỏa Diễm công kích. Lại như bọn họ lúc trước gặp phải Xí Hỏa Học Viện thời điểm không có chút hồi hộp nào hoàn toàn thất bại như thế. Ngọn lửa màu đỏ tím ung dung xuyên qua đối thủ phòng ngự, dính lên đối thủ thân thể. Trong kinh hãi, Thực Vật Học Viện tên này đã tam liên thắng đội viên không chút do dự vươn mình ngã ngã. Thân thể nhanh chóng trên mặt đất lăn, hy vọng lấy này đến tiêu diệt ngọn lửa trên người. Đồng thời vô số thanh cây mây từ trong cơ thể hắn sao động mà ra, nhào hướng về Mã Hồng Tuấn. Thử ngăn cản hắn lại hướng mình phát động công kích. Thế nhưng, Mã Hồng Tuấn cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy tiếp tục phát động. Chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn kỹ đối thủ, trên người bốc lên ngọn lửa màu đỏ tím trở nên càng ngày càng dày đặc. Thanh phù gì ổ kỳ đến trước mặt của Mã Hồng Tuấn, hắn lại như không nhìn thấy giống như tùy ý công kích. Đáng tiếc, những này thanh dễ mây vốn, bản, qua không được dục hỏa phượng hoàng cửa ải này. Ngọn lửa màu đỏ tím lại như không thể vượt qua lệch trời như thế. Phàm là tiếp cận thanh cây mây đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nếu như tên này 40 cấp trở lên thực vật hệ hồn sư duy trì toàn thắng trạng thái hồn lực, nói không chắc còn có thể đối với Mã Hồng Tuấn sản sinh một ít uy hiếp tác dụng. Đáng tiếc là hắn hồn lực ở trước đại chiến lần thứ 3 bên trong đã tiêu hao quá nhiều, đối mặt đẳng cấp hoàn toàn không kém hắn, hồn lực đầy tràn trạng thái, thuộc tính càng là toàn diện tương khắc Mã Hồng Tuấn. Hắn như thế nào chống lại? Không chỉ không có thể ngăn cản Mã Hồng Tuấn, cái kia cùng thể ngọn lửa màu đỏ tím cũng không có bởi vì lăn mà tắt, mạnh mẽ bám vào năng lực, ăn một tính, nóng rực, mang cho đối thủ thống khổ căn bản không phải ngôn ngữ có khả năng biểu đạt. Lúc này tên này đội viên đã liền mở miệng năng lực đều không có. Thể nội thực vật tính hồn lực liều mạng chống lại Phượng Hoàng Hỏa Diễm ăn mòn. Nhưng cái kia khủng bố Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại há lại là dễ ngăn cản như vậy. Chúng ta trận này chịu thua. Thực Vật Học Viện mang đội lão sư không chút do dự hướng về trọng tài hô. Mã Hồng Tuấn hướng về đối thủ giơ lên tay phải. Ngọn lửa màu đỏ tím hút về, này mới hóa giải đối thủ nguy cơ. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một hồi đơn giản thắng lợi. Đương nhiên, loại này đơn giản thắng lợi còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thực Vật Học Viện 40 cấp trở lên hồn sư tổng cộng có 3 tên. Trừ này người thứ nhất ra trận đội viên bên ngoài, còn lại 2 tên đều xếp hàng phía sau cùng. Bởi vậy sau đó Mã Hồng Tuấn đối mặt 4 tên đối thủ, đều là hơn 30 cấp thực vật hệ hồn sư mà thôi. Cứ việc những này nắm giữ thực vật võ hồn hồn sư đều là khống chế hệ. Đáng tiếc bọn họ võ hồn bị Mã Hồng Tuấn khắc chế thực sự quá lợi hại, song phương căn bản không cần giao thủ. Mã Hồng Tuấn chỉ cần thả ra chính mình dục hỏa phượng hoàng, là có thể bảo đảm đối thủ hồn kỹ đối với mình hoàn toàn vô hiệu. Bất luận ngươi hồn kỹ mạnh bao nhiêu, làm ngươi võ hồn đối thủ hoàn toàn mất đi hiệu lực thời điểm. Mạnh hơn hồn kỹ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Mã Hồng Tuấn từ trận đầu đến thứ 5 cuộc tranh tài, thậm chí đều là đứng ở nơi đó bất động, dục hỏa phượng hoàng hộ thể. Đồng thời đối với phượng hoàng hỏa tuyến tiến hành tăng cường. Hỏa diễm phun ra, quét ngang, một khi trúng mục tiêu đối thủ, thi đấu liền sẽ lập tức kết thúc. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này chính là đơn giản như vậy. Một xuyên ba, vốn là đã là ưu thế cực lớn. Thấu chương xong. Chương 250, Mã Hồng Tuấn ngược lại một chỗ năm. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, Thực Vật Học Viện liền bị Sử Lai Khắc Học Viện phản xuyên 5 cái. Hơn nữa là không có chút hồi hộp nào phản xuyên. Rốt cục lại là một tên 40 cấp trở lên hồn sư đi tới đài. Bốn cái hồn hoàn màu sắc phân biệt là vàng, 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 tím. Ở trên thuộc tính rõ ràng không bằng Mã Hồng Tuấn. Hắn võ hồn là Xích Viêm Kinh Cức, cũng là toàn bộ Thực Vật Học Viện toàn bộ 7 tên đội dự thi viên bên trong duy nhất một cái nắm giữ hỏa diễm kháng tính hồn sư. Hắn lúc này tự nhiên cũng là Thực Vật Học Viện hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn cũng bại bởi Mã Hồng Tuấn, cái kia cuối cùng một hồi cũng không cần đánh. Làm Thực Vật Học Viện mang đội lao sư nhìn thấy Mã Hồng Tuấn hỏa diễm mạnh mẽ như thế thời điểm, hắn cho trước ra trận vài tên đội viên nhiệm vụ cũng chỉ là làm hết sức tiêu hao Mã Hồng Tuấn hồn lực. Dù sao ở Sử Lai Khắc Học Viện trước đây ra trận đội viên bên trong, không còn như Mã Hồng Tuấn như vậy nắm giữ hỏa diễm năng lực hồn sư. Chỉ cần bọn họ ra trận này, người thứ 6 hồn sư có thể chiến thắng Mã Hồng Tuấn. Như vậy liền còn có chiến thắng Sử Lai Khắc Học Viện cơ hội. Đái Mộc Bạch ở đối với Xí Hỏa Học Viện thời điểm trọng thương, không cách nào ra trận. Tuy rằng Sử Lai Khắc Học Viện mấy người khác cũng rất mạnh, nhưng Thực Vật Học Viện khống chế hệ hồn sư sức khống chế cũng không kém. Thi đấu vừa bắt đầu, Mã Hồng Tuấn đối thủ hai tay đồng thời vung lên. Trên thân thứ 3 hồn hoàn trong nháy mắt lóng lánh, kỹ năng phát động. Hào quang màu đỏ thắm lấy thân thể của hắn làm trung tâm tứ tán. Tảng lớn cao đến 2 mét màu đỏ bụi gai vụt lên từ mặt đất. Trên mặt đất bày xuống một mảnh bụi gai rừng rậm, đem song phương cách trở ra. Cứ như vậy, Mã Hồng Tuấn liền không cách nào nhìn thấy hắn hành động. Đồng thời, hắn Xích Viêm Kinh Cức cũng nhanh chóng đem Mã Hồng Tuấn vây quanh ở trong đó. Đồng thời hướng về Mã Hồng Tuấn cấp tốc áp sát. Mục đích của hắn chính là muốn đem Mã Hồng Tuấn khống chế ở chính mình bụi gai bên trong. Chỉ cần thành công, mặt sau chính là mặt trò, đảm nhiệm, sâu xé. Hắn đối với mình Xích Viêm Kinh Cức hỏa kháng tính rất tin tưởng. Dù sao, đây là thuộc tính hỏa thực vật võ hồn. Mã Hồng Tuấn thật sự sẽ bị đối thủ khống chế lại sao? Hắn rất nhanh liền đưa ra đáp án. Đối mặt với đó chút nhanh chóng áp sát bụi gai rừng rậm, tên béo không hoảng hốt. Trên thân thứ 3 hồn hoàn trong nháy mắt lóng lánh. Nương theo một tiếng to rõ phượng hót, tên béo sau lưng hiện ra một cái to lớn màu đỏ tím quang ảnh. Thấy cảnh này, không chỉ là Thực Vật Học Viện phía dưới quan chiến lao sư, các đội viên hoàn toàn biến sắc. Liền ngay cả trên khán đài các bình ủy cũng đều thất kinh. Ở trước mấy cuộc tranh tài bên trong, trừ số ít mấy người ở ngoài, đại đa số người đều không nhìn ra Mã Hồng Tuấn võ hồn đến tuột cùng là cái gì. Lúc này nhìn thấy hắn sau lưng quang ảnh, mọi người mới ý thức tới. Cái này mới nhìn qua không hề bắt mắt chút nào tiểu mập mập, dĩ nhiên nắm giữ cao cấp nhất võ hồn một trong. Phượng Hoàng. To lớn ngọn lửa màu đỏ tím hai cánh từ Mã Hồng Tuấn sau lưng trong nháy mắt triển khai. Cái kế hỏa kháng tính rất mạnh xích viêm kinh cực ở này khủng bố tím hào quang màu đỏ hạ xuống, cũng không thể chạy trốn thiêu hủy vận mệnh. Coi như đồng dạng là thuộc tính hỏa, cũng có phân chia cao thấp. Nếu như Mã Hồng Tuấn hỏa diễm liền này nho nhỏ thuộc tính hỏa thực vật đều không thể khắc chế, vậy hắn tà hỏa phượng hoàng võ hồn cũng không xứng đáng vì là cao cấp nhất. Oanh! Hỏa diễm mang theo thân thể của Mã Hồng Tuấn phóng lên trời. To lớn lửa tím hai cánh ở sau lưng triển khai. Trên không trung hắn tự nhiên rất dễ dàng liền tìm đến đối thủ bóng người. Phượng Dực Thiên Tường, không chút do dự mà hướng đối phương nào tới. Mà đối diện không trung, làm sao né tránh? Bất luận là tốc độ vẫn là sự linh hoạt, đều không ở một đẳng cấp lên. Xích Viêm Kinh Cực hồn sư đang ở bụi gai trong rừng rậm. Hắn chỉ có thể cảm nhận được Mã Hồng Tuấn động tác, nhưng không cách nào nhìn thấy. Tấu chương xong. Chương 251, tên béo, hạ thủ lưu tình. Thẳng đến lúc này, Mã Hồng Tuấn đã vọt người vào không trung. Hắn mới biết mình đối thủ đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Mắt thấy đối thủ đập tới, hắn cũng chỉ có thể làm cuối cùng giãy giụa. Thứ tư hồn hoàn sáng lên, tử quang lóng lánh. Trên mặt đất màu đỏ thắm bụi gai đồng thời bao trùm lên một tầng hào quang màu tím nhạt. Hào quang xuất hiện ở bụi gai gai nhọn lên. Sau một khắc vô số điểm sáng màu tím phóng lên trời, hướng về không trung Mã Hồng Tuấn bắn trụm mà đi. Bụi gai mưa, thứ 4 hồn kỹ. Truyền vào manh liệt hỏa nguyên tố bụi gai gai nhọn đã có thể diện tích lớn công kích, cũng có thể tập trung công kích. Một khi bị bắn trúng, trong đó hỏa độc liền sẽ ở đối thủ thể nội tỏa ra, sản sinh to lớn phá hoại. Mã Hồng Tuấn chân thực chịu đựng đối thủ cái này hồn kỹ công kích. Thân trên không trung, hắn tuy rằng có thể khiến đối thủ không chỗ che thân, nhưng chính hắn cũng rất khó né tránh. Huống chi những kia bụi gai gai nhọn là từ bốn phương tám hướng mà tới. Dục Hỏa Phượng Hoàng cùng Phượng Dực Tiên Tường trong nháy mắt mở ra đến trình độ lớn nhất. Bụi gai gai nhọn vừa tiến vào Mã Hồng Tuấn xung quanh cơ thể hỏa diễm phạm vi, lập tức liền hóa thành cho tàn. Thế nhưng, này dù sao cũng là một cái ngàn năm hồn kỹ, vẫn là đối thủ thứ 4 hồn kỹ. Tuy rằng ở trên thuộc tính Mã Hồng Tuấn như cũ khắc chế đối thủ, nhưng đã không giống trước mấy người khắc chế lợi hại như vậy. Bởi vậy hắn tuy rằng lọc gai nhọn cùng gai nhọn lên hòa độc, nhưng gai nhọn lên lực xung kích nhưng ít nhiều gì rơi vào trên người hắn. Nếu như chỉ là mấy viên, hoặc là mấy chục viên, tên béo có lẽ đều sẽ không có cảm giác gì. Nhưng cái kia nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn gai nhọn. Đau đớn cũng không đến nỗi, nhưng không ngừng truyền đến ngứa ngáy nhưng càng thêm khó chịu. Mã Hồng Tuấn đã bị triệt để làm tức giận, lại không bảo lưu chính mình hồn lực, Phượng Dực Thiên Tường tốc độ toàn mở, lao thẳng tới mà xuống. Oanh! Thân thể của Mã Hồng Tuấn tầng tầng nện ở đối thủ trước mặt trên mặt đất. Thứ 4 hồn kỹ phát động. Mã Hồng Tuấn thứ 4 hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích vốn là thuộc về hậu chiêu kỹ năng. Lớn nhất khuyết điểm chính là đối thủ có thể né tránh, không cách nào tiến hành quá chặt. Nhưng buồn cười là, Thực vật học viện vị này Xích Viêm Kinh Cức hồn sư ở vừa bắt đầu ngay ở nơi so tài bên trong bày xuống bụi gai rừng rậm. Mục đích của hắn đương nhiên là hạn chế Mã Hồng Tuấn, nhưng lúc này nhưng cũng đã trở thành hạn chế chính mình ràng buộc. Âm ầm nổ vang bên trong, Mã Hồng Tuấn rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích chấn động cũng đã bạo phát. Vạn vẹo không khí trong nháy mắt đem xung quanh bụi gai rừng rậm toàn bộ phá hủy. Ở cái kia vạn vẹo bên trong, Xích Viêm Kinh Cức hồn sư thân thể không có chút hồi hộp nào rơi vào trong hôn mê. Tên béo, hạ thủ lưu tình. Dưới đài đái một bạch mấy người mắt thấy tên béo Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích phát động, vội vàng hô to lên tiếng. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là hậu chiêu hạn chế. Bộ phận thứ hai chính là khủng bố Phượng Hoàng dung nham hướng. Một khi này bộ phận thứ hai hoàn thành, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái rằng có Xích Viêm Kinh Cức hồn sư chắc chắn phải chết. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích coi như là 50 cấp tả hữu hồn sư chính diện bị hướng bên trong, cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi đối thủ chỉ là 40 cấp mà thôi. Sử Lai Khắc học viện mọi người lo lắng của phí. Mã Hồng Tuấn tuy rằng toàn thân ngứa ngáy cực kỳ khó chịu khiến trong lòng hắn nộ khí tuôn ra, nhưng cùng các bạn bè cùng nhau thời gian dài như vậy, đối với tâm tình khống chế vẫn là có thể. Đánh ngất đối thủ trong nháy mắt, trên người hắn Phượng Dực Thiên Tường thuộc tính hỏa lực xung kích cũng đã xâm nhập thân thể của đối phương. Đồng thời mập mạp thân thể một cái khéo léo xoay người, một cái toàn thân đá liền đạp ở đối phương trên ngực. Tấu chương xong. Chương 252, tên béo 1/7, chịu khổ phất lan nước giáo dục. Xích Viêm Kinh Cức hồn sư thân thể vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường họa dạ bộ ẩn, trực tiếp rơi vào ngoài sân. Bị thực vật học viện một tên lão sư tiếp được. Lúc này hắn tuy rằng còn ở choáng váng trạng thái, nhưng cũng không có bị chân chính thương tích. Thực vật học viện lão sư đang nhanh chóng kiểm tra Xích Viêm Kinh Cức hồn sư tình trạng cơ thể sau, nhất thời rõ ràng đối thủ đã hạ thủ lưu tình. Trong lòng thầm than một tiếng, hướng về trọng tài biểu thị từ bỏ cuối cùng một cuộc tranh tài. Hiển nhiên là chịu thua. Thăng cấp thi đấu bắt đầu đến hiện tại, cái thứ nhất 1/7 rốt cục xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở Sử Lai Khắc chiến đội một tên trước đây thường thường không có gì lạ đội viên trên người. Sự thật này khiếp sợ hết thảy thiên đấu đế quốc dự thi học viện. Hào quang nhàn nhạt lấp lóe, tên béo trên mặt vẻ mặt đặc sắc thập phần. Rất lâu không cùng người ngoài như thế thoải mái tràn trề chiến đấu qua. Cuộc chiến đấu này nhưng có thể toàn thắng đối thủ. Này dĩ nhiên cùng hắn võ hồn đối thủ khắc chế có quan hệ. Nhưng cũng cùng trải qua mấy ngày nay tên béo nỗ lực tu luyện không thể cắt rời. Liền tên béo chính mình cũng cảm thấy, từ khi An Cố Huyền đưa chính mình tiền đan sau khi, chính mình hồn lực tăng nhanh như gió. Ở toàn bộ đoàn đội bên trong, hắn đã trở thành không thể thiếu công kích chuyển vận. Luận thực lực tổng hợp, tên béo ở Sử Lai Khắc chiến đội bên trong đã là chỉ đứng sau Cố Huyền cùng Đái Mộc Bạch. So với Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh còn muốn hơn một chút. Tên béo, có thể a? Đái Mục Bạch vỗ vỗ bả vai của Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn dương dương tự đắc cười nói, đó là, huynh đệ mấy ngày nay trả giá nỗ lực lại sao hưởng phí. Mặt sau thăng cấp thi đấu liền xem ta đi. Có điều nói thật, một xuyên bảy cảm giác thực sự là rất thoải mái a, ha 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 ha. Phất Lan nước mặt mỉm cười nhìn Mã Hồng Tuấn, ngươi cũng không muốn quá mức đắc ý. Ngày hôm nay thắng lợi, chỉ là bởi vì ngươi đối thủ võ hồn khắc chế quá lợi hại, mới có thể liên tiếp chiến thắng 7 cái đối thủ. Đổi một trường hợp, liền không đơn giản như vậy. Tỷ như, ngươi đối đầu Thiên Thủy Học viện Thủy Băng Nhi còn có thắng lợi năm sao? Nàng Băng Vượng Hoàng cùng ngươi Hỏa Phượng Hoàng khắc chế lẫn nhau. Ở trên thuộc tính ngươi liền không có ưu thế, mà nàng đối với hồn kỹ cùng hồn lực khống chế rõ ràng ở ngươi bên trên. Hoặc là không cần thuộc tính tương khắc, chỉ cần ngươi gặp phải một tên sự linh hoạt rất tốt mẫn công hệ hồn sư, cũng rất khó chiến thắng đối thủ. Coi như có thể thắng lợi, hồn lực cũng tất nhiên tiêu hao rất lớn. Hạch Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, thương phấn trong lòng cảm giác nhất thời hạ thấp rất nhiều. Nhìn Phất Lan Đức nói không ra lời. Phất Lan Đức mỉm cười nói, làm đội ngũ bên trong cường lực công kích chuyển vận, tác dụng của ngươi không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, chính là bởi vì ngươi nắm giữ như vậy khủng bố lực công kích, vì lẽ đó cũng là dễ dàng nhất bị đối thủ chú ý đồng thời trước hết hủy diệt. Ở một cái đoàn trong đội, cường công hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, đều là đúng tay đầu tiên chú ý mục tiêu. Bởi vậy ngươi không chỉ muốn càng tốt hơn phát huy ra lực công kích của chính mình, đồng thời cũng muốn làm hết sức bảo vệ tốt chính mình. Bên cạnh ngươi, không thể luôn có đội hữu làm bạn ngươi. Đối với tương lai của ngươi mà nói, ngươi là tất cả mọi người bên trong cần nhất học được độc thân chiến đấu. Đây là cường công hệ hồn sư nhất định nắm giữ. Thắng không tiêu, bại không nản, duy trì một cái bình thường tâm. Kết hợp chiến đấu giáo dục, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Phất Lan Đức lời nói này không chỉ là đối với Mã Hồng Tuấn một người mà nói, đồng thời cũng bao quát bên cạnh Sử Lai Khắc chiến đội những người khác. Tấu chương xong. Chương 253, Hỏa Vũ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Tốt, chúng ta có thể rời khỏi sàn diễn. Phất Lan Đức phất tay một cái, mang theo mọi người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Chính vào lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trước mặt, ngăn trở đường đi của bọn họ. Người này xuất hiện rất đột ngột, hầu như là trong nháy mắt liền ngăn cản ở Sử Lai Khắc học viện chiến đội trước mặt. Nhìn thấy người này, Phất Lan Đức trên mặt không khỏi toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt rơi vào bên người thân thể đã cơ bản khôi phục trên người của Đái Mộc Bạch. Này bóng người màu đỏ rực không phải người khác, chính là cái kia giống như một đoàn màu sắc sặc sỡ hỏa diễm giống như Xí Hỏa học viện chiến đội đội phó. Nắm giữ thần kỳ hỏa ảnh võ hồn Hỏa Vũ. Nhìn kỹ trước mặt mới vừa thu được 6 tháng liên tiếp Sử Lai Khắc chiến đội. Hỏa Vũ khẽ cắn hàm răng, không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình, mang theo vài phần ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú ở trên người của Đái Mộc Bạch. Nhưng ở trong ánh mắt của nàng, lại tựa hồ như đã không có trước đây loại kia tràn ngập không phục phẫn nộ cùng bất tuân. Ánh mắt của nàng tựa hồ thêm ra vài tia phức tạp. Hỏa Vũ tiểu thư, có việc gì thế? Mở miệng là làm đội trưởng Đái Mộc Bạch. Ánh mắt của Hỏa Vũ từ trên người Đái Mộc Bạch hơi đảo qua một chút. Nàng gật gật đầu, hướng về Đái Mộc Bạch mở miệng nói, "Đái Mộc Bạch, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." Sử Lai Khắc ánh mắt của những người khác nhất thời đều tập trung ở trên người của Đái Mộc Bạch. Mà Đái Mộc Bạch chính mình cũng hơi hơi giật mình, khẽ nhíu mày, có chuyện gì không thể ở đây nói sao? Hỏa Vũ lắc đầu một cái, "Ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Mà Đái Mộc Bạch nhưng có chút bất đắc dĩ. Ở Sử Lai Khắc mọi người bên trong, luận tướng mạo, Đái Mộc Bạch cũng chỉ có thể sơ lược mạnh hơn Mã Hồng Tuấn một ít mà thôi. Bất luận là áo tư tạp cái kia không phải người anh Tuấn vẫn là Cố Huyền cả người tản mát ra mị lực. Hiển nhiên nếu so với hắn càng hấp dẫn nữ hài tử. Hỏa Vũ không thể nghi ngờ là một tên cực kỳ xuất sắc thiếu nữ. 19 tuổi nàng từ lâu trổ mã dáng ngọc yêu kiều, vóc người càng là bởi vì lớn lượng vận động huấn luyện cực kỳ hoàn mỹ. Dù cho là vui mừng nữ vô số Đái Mộc Bạch cũng không khỏi sẽ đối với nàng dù sao cũng hơi ý nghĩ. Nhưng khiến Đái Mộc Bạch không hiểu là, tựa hồ từ hai nhánh chiến đội tiếp xúc tới nay, lực chú ý của Hỏa Vũ liền trước sau ở trên người của Đái Mộc Bạch. Hỏa Vũ sở dĩ như vậy quan tâm Đái Mộc Bạch, quan trọng nhất là Đái Mộc Bạch lần kia đối với nàng đả kích. Hỏa Vũ là một cái lòng háo thắng rất mạnh nữ hài tử, càng là theo nàng người, nàng trái lại sẽ không đi lưu ý mà Đái Mộc Bạch ở lần thứ nhất hai học viện lớn đoàn chiến thời gian đối với nàng đả kích rất lớn. Này mới tạo thành Hỏa Vũ trong mắt chỉ có Đái Mộc Bạch một người tình huống. Phất Lan Đức nhìn Đái Mộc Bạch, nhìn lại một chút Hỏa Vũ, "Ngươi đi đi, sau đó đi thẳng về." Đái Mộc Bạch này mới hướng đi Hỏa Vũ. "Chúng ta trở lại." Ở Phất Lan Đức dẫn dắt đi, Sử Lai Khắc học viện đám người còn lại này mới hướng nơi đóng quân mà đi. Hỏa Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh, trên người mặc màu xanh cất đội phục Đái Mộc Bạch, ánh mắt thoáng biến hóa mấy phần, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, xoay người liền hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Tuy rằng Hỏa Vũ tìm đến mình khiến Đái Mộc Bạch có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là theo Hỏa Vũ cùng đi tiến vào khu nghỉ ngơi. Hỏa Vũ đi thẳng đến khu nghỉ ngơi bên trong một cái yên lặng góc tối mới dừng lại. Lúc này bên ngoài thăng cấp thi đấu như cũ đang tiếp tục, các học viện các học viên đều đang quan chiến. Này cái gọi là khu nghỉ ngơi, kỳ thực chính là chuyên môn vòng đi ra một mảnh nơi đóng quân, dùng để lúc trước điều chỉnh. Lúc này vốn là cũng không cái gì người. Dừng bước lại, Hỏa Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Trên mặt vẻ mặt rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều, người thương tốt sao? Đái Mộc Bạch tiên lặng gật gật đầu, trên căn bản đã tốt. Tấu chương xong. Chương 254, ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Hiện tại thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn khép lại. Nếu không là Phất Lan Đức một cường điệu đến đâu không nhường hắn lại xuất chiến, Đái Mộc Bạch tham gia thăng cấp thi đấu không vấn đề chút nào. Hỏa Vũ tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Đái Mộc Bạch có chút không tìm được manh mối, ngươi gọi ta đến chính là vì hỏi cái này. Hỏa Vũ nhìn Đái Mộc Bạch một chút, trong lòng không khỏi một trận nản lòng. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng nàng vẫn luôn đang đeo đuổi thực lực mạnh mẽ, vẫn ở khắc khổ tu luyện, nhưng nàng đối với mình bên ngoài cũng đồng dạng tràn ngập tự tin. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào đứa bé trai ở đối mặt với chính mình thời điểm sẽ xuất hiện thiếu kiên nhẫn tâm tình. Nhưng lúc này Đái Mộc Bạch nhưng một mực cho nàng cái cảm giác này. Ngươi rất không muốn nói chuyện cùng ta sao? Hỏa Vũ cái kia khiến người quen thuộc hỏa tính khí táo bạo tựa hồ lại bắt đầu lan tràn. Đái Mộc Bạch lắc đầu một cái kia ngược lại không là. Ta chỉ là không hiểu giữa chúng ta có cái gì có thể nói. Dù sao, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Ngươi làm sao lại như cái đầu gỗ? Ngươi là người bình thường sao? Hỏa Vũ xưa nay không hiểu được cái gì gọi là hàm xúc, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Đái Mộc Bạch nhíu nhíu mày, nếu như ngươi đồng ý nói như vậy, cũng không cái gì không thể. Có thể tham gia thăng cấp thi đấu, tựa hồ cũng không có mấy người là bình thường đi. Huống chi, chúng ta sử lai khắc chiến đội luôn luôn lấy ra quái vật nghe tên. Ngươi Hỏa Vũ bị nẹn nói không ra lời. Suy nghĩ một hồi, Đái Mộc Bạch nói cũng không sai. Hắn xác thực liền không phải cái người bình thường. Người bình thường làm sao có khả năng nắm giữ thực lực như vậy, hơn nữa còn bị chính mình thưởng thức. Đái Mộc Bạch nhìn Hỏa Vũ cái kia tựa hồ lại muốn tức giận dáng vẻ lạnh nhạt nói, nếu như không chuyện gì, ta nghĩ đi về trước. Chờ một chút. Mắt thấy Đái Mộc Bạch muốn đi, Hỏa Vũ vội vàng gọi lại hắn, ta liền để ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. Ngươi có thể đi, trước trả lời ta một vấn đề. Nhìn che ở trước mặt mình đỏ rực tuyệt sắc. Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Hỏa Vũ hai mắt sáng rực nhìn chăm chú Đái Mộc Bạch con mắt, trầm giọng hỏi, ngày ấy, ngươi vì là tại sao phải cứu ta? Cái kia nhưng là ta muốn công kích ngươi. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Hỏa Vũ, đây chính là ngươi vấn đề, cũng là ngươi gọi ta đến nguyên nhân. Hỏa Vũ gật gật đầu, coi như thế đi. Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ nói, ngươi là của ta đối thủ không sai, thế nhưng ngươi cũng không phải ta kẻ địch. Ngươi phát động như vậy công kích, chỉ là vì đạt được thắng lợi. Lẫn nhau trong lúc đó lại không có thâm cừu đại hận gì, huống chi ngươi vẫn là cô gái. Ngươi chết đối với ta có ích lợi gì? Còn có thể tăng lên hai chúng ta học viện trong lúc đó mâu thuẫn. Do ta đi chịu đựng công kích kia, chết là khẳng định chết không được, cứu ngươi cũng rất bình thường. Liền những thứ này. Hỏa Vũ ngơ ngác nhìn Đái Mộc Bạch. Nàng phát hiện, Đái Mộc Bạch trả lời cùng chính mình tưởng tượng bên trong không có chút nào như thế. Ngày đó Đái Mộc Bạch cứu bản thân nàng nhưng bị thương nặng sau khi, Hỏa Vũ nghĩ đến rất nhiều. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Đái Mộc Bạch thích chính mình. Như Phong Tiếu Thiên như vậy theo đuổi Hỏa Vũ rất nhiều người, nhưng thầm mến nhưng càng nhiều. Ở tư duy theo quán tính bên dưới, đây là Hỏa Vũ nghĩ đến điểm thứ nhất. Ngày hôm nay nàng tìm đến Đái Mộc Bạch, chính là muốn nghe một chút Đái Mộc Bạch nói thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, Đái Mộc Bạch coi như sẽ không loại kia lời ngon tiếng ngọt, cũng tất nhiên sẽ biểu hiện ra một ít đối với mình tốt cảm giác. Nhưng ai biết, Đái Mộc Bạch lại là dùng lợi ích quan hệ để diễn tả. Thấu chương xong, chương 255, Sử Lai Khắc hát vang tiến mạnh, liên bại đối thủ. Tựa hồ không có chút nào lưu ý ngày đó hành vi. Nhìn Hỏa Vũ dại ra dáng vẻ, Đái Mộc Bạch quyết định không lưu lại nữa. Lúc này hắn liền thừa dịp Hỏa Vũ dại ra công phu, xoay người mà đi. Đái Mộc Bạch. Hỏa Vũ đột nhiên từ dại ra bên trong thức tỉnh, vội vàng đuổi theo. Đái Mộc Bạch nghe được tiếng kêu của nàng, theo bản năng quay đầu lại. Nhưng ai biết Hỏa Vũ động tác quá mạnh, thân thể hai người hầu như là đụng vào nhau. Hỏa Vũ xuất phát từ bảo vệ mình, theo bản năng dùng hai tay chống đỡ ở ngực của Đái Mộc Bạch. Mà Đái Mộc Bạch cũng vì không bị va vào mà nắm lấy bả vai của Hỏa Vũ. Khoảng cách giữa hai người nhất thời rút ngắn đến gần nhất trình độ, hô hấp có thể nghe. Cẩn thận một chút. Đái Mộc Bạch nhắc nhở Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cắn cắn môi dưới. Đột nhiên nàng làm ra một cái khiến Đái Mộc Bạch cực kỳ giật mình động tác. Hai cánh tay đột nhiên quấn Đái Mộc Bạch cái cổ, môi đỏ hướng về Đái Mộc Bạch trên môi hôn tới. Đái Mộc Bạch sợ hết hồn. Nhưng cái cổ bị Hỏa Vũ ôm, muốn chạy cũng chạy không được. Giật mình bên dưới, chỉ có thể vội vàng nghiêng đầu đi. Hỏa Vũ này vừa hôn, cũng không có hôn lên hắn trên môi. Ôn hòa hừng hực cặp môi thơm chỉ là rơi vào gương mặt của Đái Mộc Bạch. Hai người thân thể giống như điện giật tách ra, Đái Mộc Bạch có chút kinh nộ nói, ngươi làm gì? Hắn một cái không chú ý lại bị cái này đàn bà cưỡng hôn. Mặc dù nói hắn Đái Mộc Bạch cũng không phải cái gì thủ thân như ngọc người, nhưng trước đây đều là cưỡng hôn người khác. Lúc nào bị nữ nhân cưỡng hôn qua? Hô hấp của Hỏa Vũ rõ ràng trở nên gấp gáp lên. No đủ trước ngực theo thở hổn hển mà không ngừng phập phồng. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói với Đái Mộc Bạch, bất luận nói thế nào, ngày đó là ngươi cứu ta mệnh. Ngươi hoàn toàn có thể không như vậy làm. Ta xưa nay không muốn nợ người khác cái gì. Thứ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ ai. Nói xong câu đó, Vũ xoay người liền chạy, trong chớp mắt không gặp. Sờ sờ chính mình mới vừa rồi bị thân địa phương, Đái Mộc Bạch có chút cảm giác dở khóc dở cười. Có điều Hỏa Vũ ngay thẳng tính cách vẫn là làm hắn sản sinh mấy phần hảo cảm. Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu xoay người rời đi. Khu nghỉ ngơi một cái nào đó trong góc, nhưng đi ra một bóng người. Trên mặt âm u tựa hồ có thể chảy ra nước như thế. Phong Tiếu Thiên nhìn kỹ Đái Mộc Bạch rời đi phương hướng, nắm chặt hai nắm đấm. Trên cánh tay xương cốt phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã. Hắn thích Hỏa Vũ từ lâu không phải một ngày hai ngày. Bình thường cũng tự nhiên sẽ theo thói quen đem sức chú ý đặt ở trên người của Hỏa Vũ. Với Hỏa Vũ tìm đến Đái Mộc Bạch thời điểm hắn liền chú ý tới. Thấy hai người đơn độc đến khu nghỉ ngơi, ở hiếu kỳ cùng một tia lòng ghen tị lý ảnh hưởng, lặng lẽ theo lại đây. Nhưng hắn biết Đái Mộc Bạch cùng thực lực của Hỏa Vũ đều cùng mình xê xích không nhiều. Vì không bị hai người phát hiện, chỉ có thể xa xa nhìn. Đái Mộc Bạch cùng Hỏa Vũ trò chuyện hắn nghe không rõ ràng, nhưng hai người đột nhiên ôm ấp cùng nhau. Hỏa Vũ còn thân hơn Đái Mộc Bạch một hồi dáng vẻ, hắn nhưng xem lại quá là rõ ràng. Hắn đuổi Hỏa Vũ nhiều năm như vậy, nhưng liền cũng không đụng tới qua nàng một hồi, chớ nói chi là như vậy thân thiết. Trong lòng nữ thần bị khinh nhẫn, vào giờ phút này, đố kỵ thủy triều như sóng lớn như thế không ngừng trùng kích Phong Tiếu Thiên tâm. Sau khi mấy ngày, Sử Lai Khắc học viện một đường hát vang tiến mạnh, thăng cấp thi đấu bên trong liên bại 4 tên đối thủ, bao quát đã từng bị bọn họ chú ý tới khác một đội ngũ. Dựa vào Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn 4 người thực lực, liên tiếp 5 cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc học viện nhiều nhất cũng chỉ là ra trận 3 người mà thôi. Thấu chương xong, Chương 256, 11 tháng liên tiếp, không người có thể địch, đồng thời Đái Mộc Bạch cũng hoàn thành một lần một xuyên bảy hành động vĩ đại. Đến đây Sử Lai Khắc Học Viện ở toàn bộ 14 cuộc tranh tài bên trong, đã thu được 11 phen thắng lợi. Ở này 11 giữa sân, cũng bao quát cái kia đã từng cho Sử Lai Khắc Học Viện ở cuộc thi dự tuyển bên trong mang đến không phiền toái nhỏ Thiên Thủy Học Viện. Chiến thắng Thiên Thủy Học Viện thi đấu bên trong, Mã Hồng Tuấn lại lần nữa rực rỡ hào quang, liên bại Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ hai người. Tuy rằng chỉ là thắng liên tiếp hai chàng, nhưng hắn nhưng đánh bại đối phương mấu chốt nhất hai người, mất đi võ hồn dung hợp kỹ ưu thế. Thiên Thủy Học Viện ở Sử Lai Khắc Học Viện cái thứ 3 ra trận trước mặt của Đái Mộc Bạch triệt để tan tác. Sử Lai Khắc chiến đội đầy đủ hướng về đối thủ thể hiện ra bọn họ thực lực cá nhân mạnh mẽ. 11 tháng liên tiếp, Thiên Đấu Đế Quốc phạm vi bên trong thăng cấp thi đấu hiện nay người thứ nhất. Thế nhưng này nhưng cũng không đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện liền có thể thu được cuối cùng thứ nhất. Bởi vì ở cuối cùng 3 cuộc tranh tài bên trong, bọn họ sắp sửa nên tiếp lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trong gian khổ nhất thử thách. Ở liên tục 3 ngày thi đấu bên trong, bọn họ muốn đối mặt hai cái đối thủ mạnh mẽ. Chính là ở cuộc thi dự tuyển bên trong cũng không có từng đụng phải Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện. Viện trưởng, ngày hôm nay nhường ta ra trận đi. Đái Mộc Bạch có chút lo lắng nhìn Phất Lan Đức. Ngày hôm nay đối thủ của bọn họ là Lôi Đình Học Viện. Trước đây thi đấu bên trong Lôi Đình Học Viện chỉ thua qua một hồi. Chính là đối mặt với Thần Phong Học Viện thời điểm. Bọn họ thực lực tổng hợp so với Xí Hỏa Học Viện mạnh hơn một bậc. Song phương thuộc tính lẫn nhau không thể biết tình huống đánh bại Xí Hỏa Học Viện. Mà Thiên Thủy Học Viện bản thân thuộc tính thủy hồn lực tính dẫn điện tại trước mặt Lôi Đình Học Viện không có chút hồi hộp nào. Sấm sét tính chất hủy diệt ở vài phương diện khác so với Hỏa Diễm càng mạnh hơn, Thực Vật Học Viện cũng không có chút hồi hộp nào thất bại. Lôi Đình Học Viện duy nhất thua trận một cuộc tranh tài là ở đối mặt với Thần Phong Học Viện thời điểm. Phất Lan Đức nhìn Đái Mộc Bạch, thản nhiên nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi xếp ở mặt trước ra trận, có thể chiến thắng mấy cái đối thủ?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Tại trước mặt Phất Lan Đức hắn tự nhiên không dám nói mạnh miệng. "Viện trưởng, ý của ngài là muốn lưu ta đi đối phó Thần Phong Học Viện?" Do dự một chút sau, rồi mới hồi đáp, "Chí ít một cái, nhiều không dám nói." Phất Lan Đức hờ hững gật gật đầu, "Nếu như ngươi ngày hôm nay thất bại, một khi bị thương, như vậy bất luận là của ngươi tâm lý trạng thái vẫn là thực lực, đều sẽ bị suy yếu. Nếu như ngày mai chúng ta rút thăm vận khí kém, tiếp tục đánh vào Thần Phong Học Viện, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể liên tục đạt được thắng lợi sao?" Đái Mộc Bạch trong mắt chợt lóe sáng, Phất Lan Đức gật gật đầu, "Lấy thực lực của các ngươi, ra tay toàn lực chiến thắng Lôi Đình Học Viện cũng không khó. Then chốt là chúng ta ở sau đó một cuộc tranh tài bên trong, có 50% tỷ lệ sẽ đụng tới Thần Phong Học Viện. Ta quan sát kỹ qua thực lực của Thần Phong Học Viện, ở Ngũ Nguyên Tố Học Viện bên trong, bọn họ không thể nghi ngờ là mạnh nhất một nhánh. Muốn đối phó bọn họ, ngươi nhất định phải xuất toàn lực. Ngày hôm nay đối với Lôi Đình Học Viện thi đấu, tin tưởng ngươi đội hữu đi. Ta hiện tại tuyên bố ra trận danh sách. Cái thứ nhất ra trận người là Thái Long, sau đó phân biệt là Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ma Hồng Tuấn. Có vấn đề hay không?" "Không có." Mọi người ầm ầm đồng ý, thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Đái Mộc Bạch lặng lặng ngồi ở dưới đài. Tín nhiệm đội hữu là lựa chọn duy nhất của hắn. Cuộc thi dự tuyển từ bỏ hai chàng, khiến Sử Lai Khắc chiến đội không thể bắt được thứ nhất thứ tự. Đối với Đái Mộc Bạch tới nói là một cái việc đáng tiếc. Thấu chương xong. Chương 256, 11 tháng liên tiếp, không người có thể địch, đồng thời Đái Mộc Bạch cũng hoàn thành một lần một xuyên bảy hành động vĩ đại. Đến đây Sử Lai Khắc Học Viện ở toàn bộ 14 cuộc tranh tài bên trong, đã thu được 11 phen thắng lợi. Ở này 11 giữa sân, cũng bao quát cái kia đã từng cho Sử Lai Khắc Học Viện ở cuộc thi dự tuyển bên trong mang đến không phiền toái nhỏ Thiên Thủy Học Viện. Chiến thắng Thiên Thủy Học Viện thi đấu bên trong, Mã Hồng Tuấn lại lần nữa rực rỡ hào quang, liên bại Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ hai người. Tuy rằng chỉ là thắng liên tiếp hai chàng, nhưng hắn nhưng đánh bại đối phương mấu chốt nhất hai người, mất đi võ hồn dung hợp kỹ ưu thế. Thiên Thủy Học Viện ở Sử Lai Khắc Học Viện cái thứ 3 ra trận trước mặt của Đái Mộc Bạch triệt để tan tác. Sử Lai Khắc chiến đội đầy đủ hướng về đối thủ thể hiện ra bọn họ thực lực cá nhân mạnh mẽ. 11 tháng liên tiếp, Thiên Đấu Đế Quốc phạm vi bên trong thăng cấp thi đấu hiện nay người thứ nhất. Thế nhưng này nhưng cũng không đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện liền có thể thu được cuối cùng thứ nhất. Bởi vì ở cuối cùng 3 cuộc tranh tài bên trong, bọn họ sắp sửa nên tiếp lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu bên trong gian khổ nhất thử thách. Ở liên tục 3 ngày thi đấu bên trong, bọn họ muốn đối mặt hai cái đối thủ mạnh mẽ. Chính là ở cuộc thi dự tuyển bên trong cũng không có từng đụng phải Thần Phong Học Viện cùng Lôi Đình Học Viện. "Viện trưởng, ngày hôm nay nhường ta ra trận đi." Đái Mộc Bạch có chút lo lắng nhìn Phất Lan Đức. Ngày hôm nay đối thủ của bọn họ là Lôi Đình Học Viện. Trước đây thi đấu bên trong Lôi Đình Học Viện chỉ thua qua một hồi. Chính là đối mặt với Thần Phong Học Viện thời điểm, bọn họ thực lực tổng hợp so với Xí Hỏa Học Viện mạnh hơn một bậc. Song phương thuộc tính lẫn nhau không thể biết tình huống đánh bại Xí Hỏa Học Viện. Mà Thiên Thủy Học Viện bản thân thuộc tính thủy hồn lực tính dẫn điện tại trước mặt Lôi Đình Học Viện không có chút hồi hộp nào. Sấm sét tính chất hủy diệt ở vài phương diện khác so với Hỏa Diễm càng mạnh hơn, Thực Vật Học Viện cũng không có chút hồi hộp nào thất bại. Lôi Đình Học Viện duy nhất thua trận một cuộc tranh tài là ở đối mặt với Thần Phong Học Viện thời điểm. Phất Lan Đức nhìn Đái Mộc Bạch, thản nhiên nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi xếp ở mặt trước ra trận, có thể chiến thắng mấy cái đối thủ?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Tại trước mặt Phất Lan Đức hắn tự nhiên không dám nói mạnh miệng. "Viện trưởng, ý của ngài là muốn lưu ta đi đối phó Thần Phong Học Viện?" Do dự một chút sau, rồi mới hồi đáp, "Chí ít một cái, nhiều không dám nói." Phất Lan Đức hờ hững gật gật đầu, "Nếu như ngươi ngày hôm nay thất bại, một khi bị thương, như vậy bất luận là của ngươi tâm lý trạng thái vẫn là thực lực, đều sẽ bị suy yếu. Nếu như ngày mai chúng ta rút thăm vận khí kém, tiếp tục đánh vào Thần Phong Học Viện, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể liên tục đạt được thắng lợi sao?" Đái Mộc Bạch trong mắt chợt lóe sáng, Phất Lan Đức gật gật đầu, "Lấy thực lực của các ngươi, ra tay toàn lực chiến thắng Lôi Đình Học Viện cũng không khó. Then chốt là chúng ta ở sau đó một cuộc tranh tài bên trong, có 50% tỷ lệ sẽ đụng tới Thần Phong học viện. Ta quan sát kỹ qua thực lực của Thần Phong học viện. Ở Ngũ Nguyên Tố học viện bên trong, bọn họ không thể nghi ngờ là mạnh nhất một nhánh. Muốn đối phó bọn họ, ngươi nhất định phải xuất toàn lực. Ngày hôm nay đối với Lôi Đình học viện thi đấu, tin tưởng ngươi đội hữu đi. Ta hiện tại tuyên bố ra trận danh sách. Cái thứ nhất ra trận người là Thái Long, sau đó phân biệt là Hoàng Viễn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ma Hồng Tuấn. Có vấn đề hay không?
Không có.
Mọi người ầm ầm đồng ý thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Đái Mục Bạch lặng lặng ngồi ở dưới đài. Tín nhiệm đội hữu là lựa chọn duy nhất của hắn. Cuộc thi dự tuyển từ bỏ hai chàng, khiến Sử Lai Khắc chiến đội không thể bắt được thứ nhất thứ tự. Đối với Đái Mục Bạch tới nói là một cái việc đáng tiếc. Thấu chương xong. Chương 257, Lôi Đình học viện trực tiếp vào bước. Sấm sét nhanh hơn nữa, triển khai trước cũng có dấu hiệu. Hoàng Viễn dựa vào nhạy cảm sức phán đoán, trước sau mấy lần tránh ra sự công kích của đối thủ. Bức bách đối thủ không thể không dùng phạm vi lớn công kích hồn kỹ tới đối phó hắn. Nhưng là làm đối thủ chuẩn bị phát động phạm vi lớn công kích thời điểm, nhưng phát hiện mình hồn lực cùng trước hai đồng bạn như thế, cũng rơi vào nguy cơ bên trong. Hắn đánh bại Thái Long thời điểm tiêu hao vẫn là quá lớn. Liên như vậy, Hoàng Viễn chỉ dùng một cái hồn kỹ, liền đánh bại đối thủ của hắn. Kéo ra Lôi Đình học viện cuối cùng bốn người. Hồn tông cùng hồn tôn chênh lệch là tính căn bản. Hoàng Viễn tuy rằng dùng đồng dạng biện pháp, nhưng Lôi Đình học viện một bên chỉ đạo lao sư hiển nhiên cũng nhìn ra mục đích của hắn. Người thứ 4 lên sân học viện căn bản là không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Liên tục hai cái phạm vi lớn công kích hồn kỹ, đem Hoàng Viễn nổ ra sân bãi. Một lần hồn lực tiêu hao, dù sao cũng hơn dây dưa cùng nhau bên trong không ngừng tiêu hao một tốt. Thuộc tính sấm sét hồn sư vốn là nên phát huy ra Lôi Đình vạn quân đặc điểm. Sử Lai Khắc chiến đội cái thứ 3 xuất chiến là Tiểu Vũ. Nàng đối thủ hồn lực cũng đã tiêu hao hơn nữa, triển khai không ra mạnh mẽ hồn kỹ. Ở Tiểu Vũ mấy lần du đấu cùng một lần cường công bên dưới, thua trận. Lôi Đình học viện, người thứ 5 học viên ra trận. Lôi Thiên, 42 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Võ hồn Lôi Ưng. Song phương trong lúc đó đã sớm không có bất kỳ bí mật. Lôi Đình học viện đối với Sử Lai Khắc chiến đội quan sát cũng không phải một ngày hai ngày. Liên chính bọn hắn đều không nghĩ tới, ở trước hôm nay thi đấu bên trong sẽ vẫn ở hạ phong. Mà đối thủ ra trận nhưng chỉ là hai tên hơn 30 cấp hồn tôn mà thôi. Phất Lan Đức ra trận nhân viên sắp xếp nhìn qua rất tùy ý, nhưng cũng vừa đúng khắc chế đối thủ. Lợi dụng đối thủ đặc điểm chiếm cứ thượng phong. Nếu như không phải Sử Lai Khắc chiến đội ra trận danh sách bên trong cũng không có Đái Mục Bạch tồn tại. E sợ lúc này riêng là sĩ khí, Lôi Đình học viện cũng đã muốn xảy ra vấn đề. Song phương hiện tại đã ra trận đều không phải mạnh nhất đội viên. Nhưng Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lúc trước thi đấu bên trong đều đã từng có một xuyên bảy hành động vĩ đại. Thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ ít Lôi Đình học viện chính đội phó đối với bọn họ đều không có niềm tin tất thắng. Bởi vậy, ở mặt trước tính tiêu hao thi đấu bên trong, song phương ai thu được ưu thế liền tự nhiên có thể lấy phải chủ động quyền. Lúc này Tiểu Vũ tuy rằng ở trận trước có tiêu hao, nhưng nàng nhưng chỉ là ra trận người thứ 3, mà nàng đối thủ cũng đã là thứ 5 ra trận. Ưu thế rõ ràng đã ở Sử Lai Khắc chiến đội một phương. Lôi Thiên lạnh lùng nhìn kỹ Tiểu Vũ. Lúc này đối với hắn mà nói, Tiểu Vũ cũng không phải một tên mỹ nữ, mà là đối thủ. Người ngoài cũng không biết Sử Lai Khắc chiến đội chính mình bên trong xếp hạng. Ở đã tiến hành thi đấu sau, đối với Sử Lai Khắc chiến đội có nghiên cứu người đều biết. Sử Lai Khắc chiến đội nguy hiểm nhất có hai người, Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Tiểu Vũ tuy rằng cũng từng thu được không ít thắng lợi, nhưng hầu như chưa bao giờ từng ra toàn lực nàng. Bị chú ý đương nhiên phải thiếu một ít. Bởi vậy ở Lôi Thiên xem ra, Tiểu Vũ cùng trước vài tên ra trận đội viên cũng không có khác biệt. Chính là đến tiêu hao thực lực bọn hắn. Thi đấu tiến hành đến nước này, đã đến cực kỳ thời điểm mấu chốt. Lôi trời mới biết, cuộc tranh tài này chính mình không chỉ không thể thua. Hơn nữa muốn ở làm hết sức thiếu tiêu hao thực lực tình huống chiến thắng Tiểu Vũ. Tốc chiến tốc thắng, đây là Lôi Đình học viện mang đội lao sư cho Lôi Thiên chỉ thị. Lôi Thiên lập tức thả ra chính mình võ hồn. Nương theo một tiếng sấm rền, một đôi mang theo vạn bẹo ánh chớp cánh chim đột nhiên triển khai. Tấu chương xong. Chương 258, Tiểu Vũ đại chiến Lôi Thiên. Thứ ba hồn hoàn tử quang long lánh, thân thể phóng lên trời. Phi hành loại hồn sư ưu thế là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là ở đối với cũng không có viễn công năng lực đối thủ thời điểm càng là có thể khiến chính mình ở vào thế bất bại. Nhưng lúc này Lôi Thiên bay vào không trung nhưng cũng không là vì tránh né Tiểu Vũ có thể phát động công kích, mà là vì tăng cường chính mình công kích. Tiểu Vũ cười tươi rói đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp tùy tùng đối thủ di động, tự thân nàng nhưng không có bất kỳ động tác. Bay vào không trung, Lôi Thiên hai cánh tay triển khai. Trên thân thứ tư hồn hoàn ở thứ ba hồn hoàn sau khi cũng sáng lên. Hai cái màu tím hồn hoàn ở xung quanh cơ thể lẫn nhau hô ứng, thậm chí có thể làm cho người cảm giác được rõ rệt trong không khí lôi thuộc tính nguyên tố chính đang điên cuồng rung động bên trong ngưng tụ. Vì có thể mau chóng chiến thắng Tiểu Vũ, hắn vừa lên đến liền lấy ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tiểu Vũ hai mắt híp lại, như cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi. Tay phải đem chính mình bò cạp bím kéo ở trước người, loại kia hàng xóm tiểu muội cảm giác đặc biệt làm người thương yêu yêu. Hai cái vầng sáng đồng thời lòng lánh, màu tím lam rắn điện bắt đầu quay quanh Lôi Thiên thân thể cấp tốc sao động. Một cái ám bóng người màu xanh lam từ hắn sau lưng nổi lên, chính là hắn võ hồn bản thể, Lôi Ưng. Từng đạo rắn điện chính là hướng cái kia chim diều hâu thân thể lên ngưng tụ. Lấy Lôi Thiên thân thể làm trung tâm, không trung đường kính 5 mét phạm vi bên trong đã hình thành một cái to lớn màu tím lam viên cầu. Ở sấm sét kéo bên dưới, toàn bộ không trung tựa hồ cũng đã trở nên tối lại. Ngưng tụ càng ngày càng nhiều sấm sét tựa như lúc nào cũng có bạo phát khả năng. Lôi Thiên một đôi mắt lúc này cũng đã biến thành màu xanh lam. Cương đại mà lực áp bách khiến Tiểu Vũ trên thân và áo không gió mà bay, nhưng nàng nhưng vẫn không có động. Cũng không phải nàng không muốn đi quấy rầy đối thủ, mà là căn bản là không có cách làm đến. Tiểu Vũ là cận chiến hình hồn sư, tuy rằng nàng nhảy lên năng lực rất mạnh, còn có thuấn di có thể tăng cường độ cao, nhưng Lôi Đình học viện hiển nhiên từ lâu nghiên cứu qua nàng đặc điểm. Lôi Thiên lúc này trên không trung độ cao, chính là Tiểu Vũ lớn nhất công kích độ cao ở ngoài. Bất luận Tiểu Vũ làm thế nào cũng không thể đuổi được hắn trên không trung thân thể. Tiểu Vũ sở dĩ không có thử nghiệm, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Một khi thân trên không trung, né tránh khả năng liền sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Bị đối thủ phát huy đầy đủ ra tính bùng nổ lực công kích thời điểm, nàng lại sao có thể chống đỡ đây? Lôi ứng thể tích ở tăng lớn. Lôi Thiên đã từng rất chăm chú nghe lão sư giảng giải qua Tiểu Vũ năng lực. Hắn có thể như vậy an tâm ngưng tụ lôi điện chi lực, cũng là bởi vì Tiểu Vũ cũng không có đuổi theo công kích hắn năng lực. Mắt thấy cái kia to lớn lôi ưng đã tăng lớn đến chiều cao 5 mét trình độ, Lôi Thiên thân thể lặng yên dung nhập vào cái kia năng lượng khổng lồ bên trong. Võ hồn lôi ưng hai mắt sáng lên, đó là thuộc về Lôi Thiên hai mắt. Khí tức trong nháy mắt khóa chặt ở Tiểu Vũ trên người, khổng lồ lôi ưng từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp khí thế cùng ý thế, phạm vi công kích đủ để bao quát Tiểu Vũ có thể thuấn di khoảng cách. Ngay ở lôi ưng quay đầu mà xuống trong nháy mắt, Tiểu Vũ rốt cục động. Nàng trực tiếp dùng ra chính mình thứ ba hồn kỹ, thuấn di. Thân hình lóe lên trong lúc đó, Tiểu Vũ đã ở 5 mét có hơn, mà đối thủ đã khóa chặt lại thân thể của nàng. Lôi ưng ở khí thế kéo bên dưới, tự mình trên không trung thay đổi một chút phương vị, như cũ hướng về Tiểu Vũ vào tới. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Vũ hai mắt như sáng. Thứ hai hồn kỹ, mê hoặc, phát động. Hào quang màu phấn hồng từ Tiểu Vũ trong mắt lộ ra mà ra. Tấu chương xong. Chương 259, Phất Lan Đức trực tiếp dự phán một tay. Lôi ưng hai mắt nhất thời cùng với tiếp xúc với nhau, giữa không trung cái kia năng lượng khổng lồ xuất hiện một chút dừng lại. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Vũ hai chân đối lượng, thân thể vèo một tiếng lao ra ngoài. Đây chính là đối với chiến cuộc nắm. Tiểu Vũ ba cái hồn kỹ đối thủ tự nhiên đã sớm thăm dò rõ ràng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Lôi Thiên trước sau đều không có đến xem qua Tiểu Vũ hai mắt. Nhưng là, coi như biết thì lại làm sao đây? Làm Tiểu Vũ triển khai thuấn di thời điểm, Lôi Ưng ở khí tức kéo bên dưới thay đổi phương hướng. Lôi Ưng hai mắt chính là Lôi Thiên hai mắt. Lôi Ưng phương hướng phát hiện thay đổi, Lôi Thiên tự nhiên theo bản năng hướng về Tiểu Vũ nhìn lại. Cũng một cách tự nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ cái kia trong mắt màu hồng nhạt. Ai có thể nghĩ tới, Tiểu Vũ triển khai một cái thứ ba hồn kỹ mục đích, dĩ nhiên chỉ là vì để cho chính mình thứ hai hồn kỹ tạo tác dụng. Nàng thuấn di chỉ là vì để cho đối thủ nhìn mình mà thôi. Có thể chính là như vậy triển khai, nhưng mạnh mẽ dùng mê hoặc kỹ năng đánh gãy đối thủ đối với thân thể mình quá chặt. Chân dài mạnh mẽ nhảy đánh đem Tiểu Vũ trực tiếp đưa ra đến mười mấy mét ở ngoài. Tạm thời né tránh lôi ứng công kích. Lôi Thiên tâm thần hoảng hốt chỉ là kéo dài chốc lát. Dù sao lúc này hắn hồn lực toàn mở, hai đại hồn kỹ đồng thời tác dụng, lực lượng tinh thần tự nhiên ngưng tụ đến hắn có khả năng đạt đến vững chắc nhất trình độ. Ở phát hiện không đối với đó sau vội vàng khống chế thân thể của mình chuyển đổi phương hướng, lại lần nữa đi khóa chặt Tiểu Vũ thân thể. Nhưng là Lôi Thiên rất nhanh liền phát hiện mình đã không cách nào làm đến. Tiểu Vũ tuy rằng thân nơi ở mặt đất, nhưng vào giờ phút này, mỗi khi Lôi Thiên muốn khóa chặt lại Tiểu Vũ thân thể thời điểm, ngay lập tức sẽ bị Tiểu Vũ một cái thuấn di đánh gãy. Đồng thời Tiểu Vũ ở thuấn di sau khi, lập tức sẽ nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy lên. Thuấn di tiếp nhảy đánh, vừa vặn có thể tránh ra hắn phạm vi công kích, khiến Lôi Thiên nhất định phải thay đổi phương hướng, lại lần nữa đi khóa chặt Tiểu Vũ thân thể mới được. Tiểu Vũ ở nhảy đánh thời gian, tận lực sử dụng yêu cung. Thân thể của nàng hầu như không có một khắc là dừng lại, không ngừng phạm vi lớn thay đổi phương hướng của chính mình. Nhảy lên phương hướng trước sau đều là lôi ương tầm nhìn bên trong góc chết. Cứ như vậy, Tiểu Vũ chỉ cần ở không thể tránh khỏi tình huống nhắc lại trước một khắc sử dụng tuấn di, tránh đối thủ khí tức khóa chặt, liền làm cái kia lôi ương lực công kích không cách nào trực tiếp chút xuống. Phất Lan Đức cho Tiểu Vũ chỉ điểm, hoàn toàn là quay quanh một cái chớp chữ lên. Thậm chí đang chỉ điểm thời điểm, Phất Lan Đức cũng đã dự liệu đến Tiểu Vũ sẽ đụng phải đối thủ là cái này Lôi Thiên. Tuấn di tuy rằng tiêu hao hồn lực không ít, nhưng này dù sao cũng là thứ ba hồn kỹ, đối với Tiểu Vũ tới nói, cũng không phải là không thể chịu đựng tiêu hao. Tuấn di bản thân lại không có lực công kích. So với như thế thứ ba hồn kỹ tới nói, tiêu hao hồn lực còn ở số ít. Nhưng Lôi Thiên liền không giống nhau. Hắn dùng liền nhau hai cái mạnh nhất hồn kỹ, cái kia khổng lồ lôi ưng nhìn qua tuy rằng miễn lệ, nhưng cũng đồng thời đang không ngừng tiêu hao hắn hồn lực đến duy trì cùng khống chế. Dù cho là mỗi một lần thay đổi phương hướng, đều cần rất lớn hồn lực đến khống chế. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản tuyệt đối không trung ưu thế dĩ nhiên bởi vì hồn lực tiêu hao tốc độ mà biến thành thế yếu. Phất Lan Đức đã sớm đoán được đối thủ sẽ làm như vậy, sẽ nhường ra chàng đội viên lấy mạnh mẽ nhất công kích tới chiến thắng đối thủ. Trực tiếp dự phán một tay. Hắn cho Tiểu Vũ bộ này thiết kế, căn bản cũng không có bao hàm công kích ở bên trong. Nếu như Lôi Thiên chỉ là trên mặt đất, dựa vào chính mình bốn cái hồn kỹ cùng cao hơn Tiểu Vũ hồn lực cùng Tiểu Vũ bình thường một trận chiến, thắng bại vẫn là không biết. Tấu chương xong. Chương 260, Ninh Phong Chí cười lắc đầu, vậy hạ ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Dù sao khoảng cách xa sấm sét công kích bản thân liền khắc chế Tiểu Vũ năng lực, lại thêm vào trước lại có tiêu hao. Nhưng Lôi Thiên nhưng giống như Phất Lan Đức phán đoán như vậy, muốn một lần đánh tan Tiểu Vũ. Vậy thì nhường Tiểu Vũ trước đó diễn luyện phương thức chiến đấu có thể trình độ lớn nhất phát huy được. Khi đó Tiểu Vũ đang luyện tập thời điểm, phối hợp đối tượng là sử dụng Phượng Dực Thiên Tường. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khóa chặt nàng triển khai Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích Mã Hồng Tuấn. Thi đấu tiến hành đến lúc này, đã không có chút hồi hộp nào. Lôi Thiên trung quy không có thể kiên trì đến Tiểu Vũ hồn lực tiêu hao hết. Tự thân hắn cũng đã bị hai đại hồn kỹ kéo đổ. Tính chất tượng trưng chỉ huy sắp không cách nào khống chế lôi ưng oanh kích mà xuống. Được cũng chỉ là ở nơi so tài trung ương mở cái hố to mà thôi. Tiểu Vũ thậm chí không có ra tay công kích một hồi, mặt mày xám xịt Lôi Thiên cũng đã đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Từ đó thu hoạch được cuộc tranh tài này thắng lợi. Thi đấu tiến hành đến vào lúc này, Lôi Đình học viện các đội viên sắc mặt cũng đã nghiêm nghị muốn chảy ra nước. Sử Lai Khắc chiến đội tuy rằng cũng đã ra trận đến 4 cái người, Tiểu Vũ cũng rõ ràng là cung dương hết đà, nhưng lại liền một cái 40 cấp trở lên hồn sư đều không có xuất chiến. Bọn họ cũng đã bị đánh bại 5 người. Mặc dù đối với tay danh sách bên trong cũng không có đái một bạch, có thể Lôi Đình học viện lại biết, cuộc tranh tài này muốn thắng lợi cũng đã vô cùng khó khăn. Ghế bình thầm lên, vẫn quan sát cuộc tranh tài này, Tuyết Dạ đại đế trong mắt dị thải liên tục, tốt, được lắm Sử Lai Khắc chiến đội. Không nghĩ tới, bọn họ ở đối mặt với Lôi Đình học viện thời điểm, cũng có thể thắng như vậy ung dung. Thậm chí ngay cả Đái Mộc Bạch đều không cần ra trận. Linh Phong Chí hơi cười, "Bệ hạ, ngài có phải không nhìn ra, tại sao Sử Lai Khắc chiến đội có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi đây? Đương nhiên là thực lực. Những hài tử này thực lực tựa hồ so với cuộc thi dự tuyển thời điểm càng mạnh hơn. Bọn họ đoàn kết cùng nhau đoàn chiến thời điểm dĩ nhiên rất mạnh, nhưng ta cảm thấy, bọn họ một mình lấy ra lại tựa hồ như càng mạnh hơn. Chẳng trách Linh Tông chủ ngài sẽ xem kỹ bọn hắn." Linh Phong Chí mỉm cười lắc đầu, "Bệ hạ, ngài chỉ nói đúng phân nửa. Ta quan sát kỹ qua, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, Sử Lai Khắc chiến đội rõ ràng trở nên không giống. Ngài nói không sai, thực lực của bọn họ tựa hồ cũng có tiến bộ. Đây là không ngừng thông qua thực chiến cùng tự thân tu luyện tăng lên kết quả. Nhưng coi như vậy, bọn họ cũng không nên ở tình huống trước mắt dưới liền thu được khổng lồ như thế ưu thế. Chỉ ra trận mấy cái cũng không tính là chủ lực người, cũng đã chiến thắng Lôi Đình học viện 5 tên đội viên. Còn bao gồm 2 tên 40 cấp trở lên hồn sư. Này tuyệt không chỉ là thực lực đơn giản như vậy. Nếu như luận thực lực, Sử Lai Khắc chiến đội không thể nào làm được trình độ như thế này." Ồ, Tuyết Dạ đại đế hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Phong Chí, "Ninh tông chủ, ta làm sao không biết rõ ngươi ý tứ?" Ninh tông chủ ý tứ là chiến thuật. Một bên Bạch Kim giáo chủ Tất Lạp Tư mở miệng nói rằng, "Không sai, Sử Lai Khắc chiến đội thực lực xác thực muốn mạnh hơn Lôi Đình học viện, nhưng cũng chắc chắn sẽ không mạnh đến trước mắt trình độ như thế này. Bọn họ mặc dù có thể thu được như vậy ưu thế, hoàn toàn là bởi vì đội viên ra trận trình tự cùng chiến thuật chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mặt ngoài nhìn lại, song phương võ hồn cũng không khắc chế. Nhưng trên thực tế, Sử Lai Khắc chiến đội một phương nhưng thông qua các loại tình thế khiến cho đối thủ bị chính mình khắc chế." Tấu chương xong. Chương 261, cái này Tất Lạp Tư, thực sự là càng ngày càng hung hăng. Hơn nữa là toàn diện khắc chế. Chiến thuật ứng dụng, ra trận đội viên xảo diệu sắp xếp, mới tạo thành tình huống trước mắt xuất hiện. Tuyết Dạ đại đế ánh mắt ngưng tụ, hướng về Linh Phong Chí đưa ra hỏi thăm ánh mắt. Linh Phong Chí gật gật đầu, Tất Lạp Tư giáo chủ nói không sai, chính là bởi vì chiến thuật. Tuyết Dạ đại đế kỳ quái nói, lúc trước thi đấu bên trong, tựa hồ cũng không nhìn ra Sử Lai Khắc chiến đội chiến thuật có cỡ nào xuất sắc. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, điều này hiển nhiên không phải đúng dịp. Tất Lạp Tư cười nhạt một tiếng, đương nhiên không phải đúng dịp. Tất Lạp Tư hơi cười, đứng lên, "Bệ hạ, ta còn có chút sự tình, trước tiên cáo từ." Nói xong hắn cũng không chờ Tuyết Dạ đại đế có biểu thị, mang theo vài tên hộ vệ rời đi ghế khách quý. Một tia nộ quang từ Tuyết Dạ đại đế trong mắt lóe ra. Chỉ có hắn cùng Ninh Phong Chí mới có thể nghe được âm thanh từ bên mép chảy ra, cái này Tất Lạp Tư, thực sự là càng ngày càng hung hăng. Thi đấu đang tiếp tục. Sử Lai Khắc chiến đội một phương như cũng là Tiểu Vũ, mà Lôi Đình học viện ra trận, cũng đã là đội phó Lôi Động. Lôi Động, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn. Võ hồn, Lôi Chu. Làm Lôi Đình học viện chiến đội bên trong, mạnh mẽ nhất khống chế hệ hồn sư. Hắn thực lực tổng hợp tuy rằng so với đội trưởng hơi kém một chút, nhưng thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Võ hồn phụ thể. Lôi Động trên người vang lên một tiếng vỡ tan âm thanh. Tám tia chớp đồng thời từ phía sau lưng tuôn ra, hình thành giống như con nhện chân dài dáng vẻ. Nhìn qua cũng cực kỳ kỳ lạ. Trừ này tám cái Lôi Chu chân ở ngoài, trên người hắn những nơi khác cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn, biểu lộ ra hắn thực lực mạnh mẽ. Nương theo trọng tài một tiếng thi đấu bắt đầu. Lôi Động hai tay đồng thời từ thân thể hai bên giơ lên, lại hướng phía dưới ấn nhẹ. Trên thân thứ ba hồn hoàn nhất thời sáng lên. Chỉ thấy hắn sau lưng tám cái sấm sét chân dài đồng thời đâm xuống mặt đất bên trong. Từng vòng hình tròn màu xanh lam sấm sét từ trong bàn tay phong thích, cũng không phải hướng Tiểu Vũ, mà là trực tiếp truyền vào mặt đất bên trong. Màu xanh lam lan tràn, lấy hình lưới hình thái, thật nhanh hướng về xung quanh quyết tán. Sáng rực màu xanh lam quang vóng bao trùm diện tích lấy kinh người tốc độ mở rộng. Tiểu Vũ cẩn thận nhìn kỹ đối thủ, nhưng Lôi Động nhưng nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên là không hy vọng bị Tiểu Vũ mê hoặc kỹ năng đánh gãy hắn này thứ ba hồi kỹ. Tiểu Vũ dưới chân kinh động, lặng yên không một tiếng động ở bên ngoài vòng đi khắp. Lôi Động thân thể nhưng thủy chung theo động tác của nàng mà chuyển đổi mặt hướng phương vị. Hắn là nhắm mắt lại, Tiểu Vũ động tác lại phi thường nhẹ. Có thể phán đoán chuẩn xác ra Tiểu Vũ phương vị, không thể nghi ngờ là hắn hồn kỹ tác dụng. Tấm kia màu xanh lam quang vóng liền như là con mắt của hắn như thế, nắm tất cả xung quanh. Nơi so tài diện tích rất lớn, Lôi Động thả ra quang vóng lan tràn đến đường kính 20m thời điểm ngừng lại. Điều này hiển nhiên không đủ để bao trùm toàn bộ sân bãi, nhưng cái này diện tích nhưng bảo trì lại. Lam quang vóng thành hình sau khi, hắn bắt đầu từng bước một hướng về Tiểu Vũ phương hướng áp sát. Quan chiến Đái Mộc Bạch đột nhiên cảm giác được, lúc này Lôi Động cách sử dụng cùng lúc trước Hỏa Vũ đối phó chính mình thời điểm rất giống. Tuy rằng kỹ năng không giống nhau, phóng thích phương thức cũng không giống, nhưng cũng đều là phạm vi bao trùm. Lôi Động quang vong tuy rằng không có Hỏa Vũ kháng cự hỏa hoàn hiệu quả như vậy trực tiếp, nhưng rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Một khi Tiểu Vũ bị bao phủ ở cái kia quang vong phạm vi bên trong, tất nhiên sẽ sản sinh nguy hiểm. Tiểu Vũ bắt đầu gia tăng tốc độ, làm nàng nhìn thấy Lôi Động hướng về chính mình bức ép tới thời điểm, lập tức bắt đầu tại chỗ vòng ngoài bắt đầu chạy. Thấu chương xong. Chương 262, Tiểu Vũ hung hăng phản kích. Tiểu Vũ làm hết sức lôi kéo mình cùng Lôi Động trong lúc đó khoảng cách. Nàng cách làm rất đơn giản, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Duy trì một cái thứ ba hồn kỹ là cần tiêu hao hồn lực. Có điều Lôi Động hiển nhiên không dự định cho Tiểu Vũ như trận trước cơ hội như vậy. Ở áp bước vài bước sau khi, hắn đột nhiên ngừng lại. Ấn nhẹ mặt đất hay tay vung lên, lòng bàn tay hướng lên trên, hai cánh tay đồng thời giơ lên. Một màn kỳ dị xuất hiện. Trên mặt đất màu xanh lam quang vòng theo cánh tay hắn giơ lên thăng lên, dĩ nhiên liền như vậy trôi về không trung. Lôi Động đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Màu xanh lam quang vòng tung bay mà ra, truy tung Tiểu Vũ thân thể bay tới. Tiểu Vũ tốc độ rất nhanh, này không thể nghi ngờ. nhưng cái kia dù sao cũng là đường kính 20m phạm vi công kích. Lôi động ở mở mắt trong nháy mắt, chính là nắm Tiểu Vũ lúc rơi xuống đất chốc lát. Khí tức trực tiếp khóa chặt thân thể của nàng. Màu xanh lam quang vóng trên không trung xoay tròn đồng bền, nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng về Tiểu Vũ vị trí phạm vi. Nhảy đánh, thuần di, Tiểu Vũ đem tốc độ của chính mình hoàn toàn phát huy được, hy vọng có thể thoát ly sự công kích của đối thủ. Ở nàng tính toán bên trong, hoàn toàn có thể ở quang vóng đuổi kịp chính mình thời điểm thoát ly sự công kích của đối thủ phạm vi. Thế nhưng, rất nhanh Tiểu Vũ liền phát hiện không đúng. Làm cái kia quang vóng khoảng cách nàng càng ngày càng gần thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ hút kéo sức mạnh ở kéo thân thể của mình. Dù cho là dùng ra thuần di cũng không cách nào hoàn toàn chạy trốn. Tiểu Vũ dù sao đã tham gia hai cuộc tranh tài, lúc này thể nội hồn lực còn lại không nhiều, càng không cách nào liên tục thuần di, làm cái kia màu xanh lam quang vóng đối với thân thể của nàng sinh ra sức hút thời điểm. Không chỉ là thân thể của nàng bị chậm chạp, cái kia màu xanh lam quang vóng bao trùm mà xuống tốc độ cũng đột nhiên tăng cường. Hai tay giơ lên, từ lôi động trong lòng bàn tay từng người phun ra một cái màu xanh lam tia ánh sáng. Trên người hắn thứ nhất hồn hoàn lỏng lánh, hai cái tia ánh sáng phân biệt từ hai cái phương hướng đánh về phía Tiểu Vũ thân thể. Phát động vừa đúng, chính là Tiểu Vũ thân thể tiến lên phải qua con đường. Cũng là Tiểu Vũ mới vừa hoàn thành một lần thuần di, sau lực không cách nào tiếp tục thời khắc. Khống chế hệ hồn sư đối với chiến cuộc nắm năng lực, xác thực không phải cường công hệ hồn sư có khả năng so với. Từ trước mắt cục diện liền có thể nhìn ra lôi động kinh nghiệm thực chiến cùng đối với cục diện chiến đấu nắm. Rõ ràng siêu việt lên một tên lôi đình học viện đội hưu, mà hắn đối với Tiểu Vũ tạo thành uy hiếp cũng xác thực lớn hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hiện tại đối mặt là lựa chọn. Đối mặt hai cái vung kích mà tới lôi kia, Tiểu Vũ tiềm lực bạo phát, thân thể lại lần nữa nhảy lên, lôi kia chuyển động theo, truy đuổi nàng cái kia thon dài thân thể mềm mại. Người ở giữa không trung, Tiểu Vũ thân thể đột nhiên bẻ đi hạ xuống, lấy phần eo làm trung tâm, làm ra một cái thân thể hầu như không cách nào đạt đến động tác. Càng là mạnh mẽ khoảng cách lôi kia chỉ có mấy tấc chỗ chớp lại đây. Lúc này mặt trên lôi vong đã chụp xuống, Tiểu Vũ thân thể còn chưa xuống. Mắt thấy nàng liền chớp không tránh thoát. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Vũ đầu đột nhiên ngửa ra sau, thật dài bò cạp bím đánh kích trên mặt đất. Liên lợi dụng cái kia một điểm lực đàn hồi, đem thân thể của mình lại lần nữa đưa ra mấy mét. Trì hoãn bị lôi vong bao phủ thời gian, mà này chút thời gian cũng vừa hay có thể làm cho nàng cái kia lộn một vòng thân thể rơi xuống đất lên. Hai cánh tay chống đỡ mặt đất, yêu cung phát động. Nhưng lần này, Tiểu Vũ nhưng cũng không là hướng ra phía ngoài né tránh. Thân thể của nàng giống như đạn pháo như thế, trực tiếp hướng về lôi vong sông ra ngoài. Hai chân vỡ thẳng tắp. Nàng lúc này, lại như một nhánh rời dây cung mũi tên dài như thế. Thấu chương xong. Chương 263, lôi động phán đoán sai lầm, trong lòng hoảng loạn. Khiến người giật mình là, Tiểu Vũ thân thể bắn ra một khắc. Thân thể của nàng vừa vặn cùng cái kia lôi vong duy trì vuông góc vị trí. Nàng lựa chọn xuyên qua vị trí, cũng vừa hay là lôi vong bên trong một cái hơi lớn khe hở. Tê lạc một tiếng, Tiểu Vũ thân thể theo tiếng mà qua. Dĩ nhiên liền như vậy từ lôi vong bên trong xuyên ra ngoài, nhưng trên người nàng cũng sáng lên liên tiếp màu xanh lam điện quang. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tiểu Vũ ở kiên trì đến vào lúc này, đã nên chịu thua mới đúng. Liền ngay cả Phất Lan Đức cũng không nghĩ đến Tiểu Vũ sẽ như vậy quả quyết lựa chọn từ đối thủ thứ ba hồn kỹ bên trong xuyên qua. Lôi động tự nhiên cũng càng không nghĩ tới. Hắn cái kia lôi vong bị Tiểu Vũ xuyên qua sau trực tiếp rơi trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Tiểu Vũ thân trên không trung, lôi động thứ ba hồn kỹ biến mất. Chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh lúng túng thời khắc. Nếu như Tiểu Vũ lúc này là trạng thái toàn thịnh, nói không chắc liền có thể tóm lại cơ hội này cấp tốc tiếp cận đối thủ một đòn chiến thắng. Có thể trên thực tế, nàng hiện tại cái gì cũng làm không được. Liền ngay cả thân thể cũng là như vật rơi tự do như thế hướng mặt đất rơi rụng. Lôi vong là thành công xuyên qua rồi, hơn nữa là chịu đựng nhỏ nhất đả kích. Thế nhưng, lôi vong lên mang vào sấm sét hiệu quả vẫn là khiến hồn lực không đủ Tiểu Vũ hoàn toàn rơi vào tê liệt bên trong. Tiểu Vũ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, đã không cách nào khống chế, càng không cần phải nói đi nắm lấy cơ hội phát động công kích. Lôi động đột nhiên hít một hơi, nhìn thấy Tiểu Vũ thân thể rơi rụng dáng vẻ, hắn tự nhiên biết là chính mình lôi vong gây nên. Hoan qua một hơi, hai cái lôi tia lại lần nữa từ trong lòng bàn tay phụt lên mà ra, hướng về Tiểu Vũ thân thể quấn quanh mà đi. Chỉ cần dùng lôi tia triệt để bị mê mẩn đối thủ, cuộc tranh tài này hắn liền thắng. Rơi xuống đất, bắn lên. Lôi động phán đoán rất tốt, nhưng Tiểu Vũ đưa ra, nhưng là tuyệt nhiên không giống đáp án. Ngay ở thân thể nàng sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, cảm giác đê mê rốt cục loại bỏ. Hai tay dùng sức đánh ra mặt đất, yêu cung kỹ năng lại lần nữa phát động, thân thể thuận lợi bắn lên. Vừa vặn từ hai cái lôi tia lên vượt qua, lông không ngừng lại thẳng đến lôi động nhào tới. Lôi động giật nảy cả mình, tại sao lại như vậy? Lôi vong tê liệt hiệu quả không nên như thế ngắn mới đúng. Là lôi động thứ ba hồn kỹ hạn chế năng lực sát thực rất mạnh, nhưng không nên quên lúc trước Tiểu Vũ ở xuyên qua hắn cái kia lôi vong thời điểm, là lựa chọn yếu nhất địa phương, mà khi đó lôi động hoàn toàn không có dự phán đến động tác của nàng, tự nhiên không cách nào để cho hồn lực hoàn toàn chút xuống. Bao trùm diện tích càng lớn, cũng là mang ý nghĩa ở trong phạm vi nhất định sức mạnh công kích càng nhỏ. Cứ việc là lôi thuộc tính võ hồn, cũng đồng dạng không cách nào siêu thoát chân lý. Chính là bởi vì như vậy, Tiểu Vũ chịu đựng sấm sét công kích, rất không giống lôi động phán đoán nhiều như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tại thân thể rơi xuống đất trước trong nháy mắt lại lần nữa bắn người mà lên. Chính xác sức phán đoán, đây là người tinh tường đưa ra giải thích. Nhưng trên thực tế, Tiểu Vũ tuy rằng đơn giản tính toán qua, nhưng có thể đạt được như vậy hiệu quả, trong lòng vẫn là thầm kêu một tiếng may mắn. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Tiểu Vũ thân thể mỗi một lần tiếp xúc mặt đất, đều sẽ quỷ dị thay đổi phương hướng. Dù cho thân trên không trung, nàng cái kia mềm mại không xương thân thể cũng có thể làm ra các loại không phải người mềm mại động tác lẩn tránh lôi tia ngăn cản công kích. Nhìn càng ngày càng gần Tiểu Vũ, lôi động ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều một vẻ bối rối. Chỉ cần là quan tâm qua Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu người liền sẽ không quên bị tiểu vũ gần người những kia hồn sư là kết cục gì. Lôi động tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất đắc dĩ, lôi động trên thân thứ tư hồn hoàn rốt cục sáng lên. Tấu chương xong. Chương 264, trận chung kết để cho võ hồn điện ở võ hồn thành cử hành. Lúc này bố trí lại lôi vong đã không kịp. Giờ khắc này có thể lập tức đánh bại đối thủ. Cũng chỉ có này thứ 4 hồn kỹ. Mãnh liệt lam quang từ lôi động hai cánh tay dự bị mà ra, sau lưng 8 cái màu xanh lam chân dài bắn lên. 8 kia chớp phụt lên mà ra, cùng hai cánh tay hắn bên trong phóng thích địa lôi ánh sáng, chỉ hòa làm một thể. Một cái đường kính 3 mét, thô như cánh tay vòng cầu hiện ra ở lôi động trước mặt. Này chính là lôi động thứ 4 hồn kỹ, tỏa thần hoàn. Tỏa thần hoàn là không cách nào né tránh, chỉ có chỗ dựa hồn lực gắng gượng chống đỡ một đường. Lam quang lóe lên, tiểu vũ cái kia quỷ dị nhảy lên thân ảnh nhất thời ngừng lại. Toàn thân đã hoàn toàn rơi vào tê liệt bên trong. Đường kính 3 mét tỏa thần hoàn lúc này đã có rút lại đến chỉ có nàng phần eo độ lớn. Đem tiểu vũ thân thể vững vàng cuốn ở trong đó. Từng đạo tia chớp màu xanh lam quay quanh tiểu vũ thân thể rung động, khiến tiểu vũ khuôn mặt lên tràn ngập vẻ thống khổ, mặt đẹp trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Thứ 4 hồn kỹ, vô địch kim thân. Nhưng mà, liền ở đây mấu chốt cuối cùng thời khắc, tiểu vũ dĩ nhiên thả ra chính mình từ đầu tới cuối đều không có phóng thích qua thứ 4 hồn kỹ, mà trong cơ thể nàng cũng tận lực lưu phóng thích thứ 4 hồn kỹ hồn lực. Vì là chính là chờ đợi thời cơ này. 3 giây vô địch thời gian trong nháy mắt nhường lôi động tuyệt vọng. Hắn giờ phút này cũng sớm lấy hồn lực tiêu hao hết không có chút nào sức chiến đấu. Tiểu vũ cũng giống như thế. Hai người dồn dập đi xuống lôi đài, mà lôi đình học viện chỉ còn dư lại người cuối cùng. Bọn họ dẫn đầu lúc này lựa chọn chịu thua. Trận chiến này đã không có một chút nào thắng lợi khả năng. Sử Lai Khắc học viện đối với lôi đình học viện. Sử Lai Khắc học viện thắng. 12 thắng liên tiếp. Mà ở ngày thứ 2 thần phong học viện đang toàn lực xuất kích như trên dạng không địch lại ạt vợ sẽ mẹn cho tới ở sau đó ngày thứ 2 cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong. Sử Lai Khắc học viện đối thủ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Thăng cấp thi đấu 14 tràng, 14 thắng liên tiếp. Toàn bộ 15 đội ngũ bên trong, Sử Lai Khắc học viện xếp hạng thứ nhất. Thu được thiên đấu đế quốc phân khu tốt nhất thứ tự. Lần này, Sử Lai Khắc học viện trước sau đánh bại Xí Hỏa học viện, Thực vật học viện, Thiên thủy học viện, Lôi đình học viện cùng với Thần phong học viện những cường giả này. Dùng thành tích chứng minh bọn họ thực lực chân chính. Thiên đấu đế quốc mạnh nhất học viện chiến đội tên tuổi lại không người nghi vấn. Mà như vậy huy hoàng thành tích là toàn bộ Sử Lai Khắc học viện chiến đội cộng đồng nỗ lực kết quả. Thi đấu kết thúc, Tuyết Dạ đại đế không thể nghi ngờ lại là một phần rõ rạc cổ vũ, khích lệ. Tiếp đó, trận chung kết chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Đó mới là quyết định ai là đại lục mạnh nhất học viện chân chính chiến đấu. Ở diễn thuyết kết thúc sau, Tuyết Dạ đại đế tuyên bố, do thái tử Tuyết Thanh Hà đại biểu hắn làm Thiên đấu đế quốc sứ giả, tham gia lần so tài này bình thẩm công tác. Mà Thiên đấu đế quốc một phương 15 đội ngũ, để cho hắn tự mình cùng đi. Đi tới hai đế quốc lớn giao giới chỗ một tòa thành thị tiến hành cuối cùng trận chung kết. Trận chung kết để cho võ hồn điện chủ trì cử hành. Cho mỗi cái chiến đội điều chỉnh thời gian chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày, tổng cộng 15 cái chiến đội, thêm vào lao sư cùng với 500 tên hoàng gia đoàn kỵ sĩ binh sĩ hộ tống, một nhóm hơn ngàn người, xuất phát đi tới trận chung kết tổ chức địa điểm. Võ Hồn Thành. Vốn là trận chung kết địa điểm cũng không phải thiết lập ở Võ Hồn Thành, nhưng không biết tại sao, Võ Hồn Điện đột nhiên làm ra thay đổi, đem khóa này cuối cùng trận chung kết đặt ở Võ Hồn Điện trong chủ thành. Tòa thành thị này hầu như là hoàn toàn thuộc về Võ Hồn Điện, ở vào hai đế quốc lớn giao giới chỗ, mà hai đế quốc lớn đối với nó đều không có tương ứng quyền. Quan trọng nhất đó là, tượng trưng Võ Hồn Điện cao thượng nhất hai tòa đại điện một trong. Giáo Hoàng Điện liền tọa lạc ở Võ Hồn Thành bên trong. Chương 265, Ngọc Tiểu Cương quyết định đi tới Giáo Hoàng Điện gặp mặt Bỉ Đông. Tòa này hoàn toàn mới xây dựng Giáo Hoàng Điện, được xưng là toàn bộ Đấu La đại lục hùng vĩ nhất kiến trúc. Mà Võ Hồn Thành cũng chính bởi vì tòa này mới xây Giáo Hoàng Điện, mà trở thành hết thảy hồn sư thánh địa. Cũng là Võ Hồn Điện cho mình thiết lập dường như thủ đều giống nhau tồn tại. Từ Thiên Đấu Thành xuất phát đi tới Võ Hồn Thành, gần như có 20 ngày đường. Trận chung kết thi đấu thời gian cũng không phải dài lắm, bởi vì hoàn toàn là tiến hành cuộc thi vòng loại. Tổng cộng 33 đội ngũ, không tới 10 ngày liền có thể quyết ra thắng bại. Võ Hồn Điện đối với lần này trận chung kết cực kỳ coi trọng. Ở thăng cấp thi đấu cử hành quá trình bên trong, Võ Hồn Thành cũng đã chuyên môn mở ra một chỗ làm khóa này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trận chung kết sân bãi. Đồng thời, Võ Hồn Thành tuyên bố pháp lệnh, ở giải thi đấu bắt đầu trong lúc, không phải hồn sư giống nhau không được đi vào xem so tài, dù cho là quý tộc cũng không được. Cứ như vậy, liền làm cuối cùng này trận chung kết càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Bình dân cũng sẽ không bởi vì Võ Hồn Điện như vậy pháp lệnh mà cảm thấy bất mãn. Dù sao hồn sư đối với bình dân tới nói, vốn là cao cao tại thượng tồn tại. Võ Hồn Điện càng là trong lòng bọn họ thần điện, thánh điện. Giáo Hoàng đại nhân tự mình ban bố pháp lệnh, ai dám nói cái gì đó? Một nhóm hơn ngàn người, mênh mông quần quận xuất phát. Tuy rằng mỗi cái học viện đều là làm theo ý mình, nhưng dù sao đều là đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc. So với trước cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp thi đấu thời điểm, mùi thuốc súng nhi muốn làm nhạt rất nhiều. Đặc biệt là mấy cái quan hệ khá là tốt học viện, càng là đi chung với nhau. Sử Lai Khắc học viện như cũng là được quan tâm nhất, nhưng những thế lực kia kém chút học viện cũng không mong muốn tiếp cận bọn họ. Mà Tứ Nguyên Tố học viện có lẽ cũng bởi vì ở thăng cấp thi đấu lên bại trận trở nên biết điều rất nhiều. Vì để cho đội dự thi các nhân viên nghỉ ngơi tốt hơn, Thiên Đấu Đế Quốc tổng cộng đặt chất 15 chiếc xa hoa to lớn xe ngựa, chuyên môn cho đội dự thi viên cưỡi nghỉ ngơi. Ở những này trên xe ngựa thậm chí dùng đến một ít cơ sở hồn đạo khí khoa học kỹ thuật, giảm sóc tính năng vô cùng tốt. Ngồi ở phía trên phi thường vững vàng. Đương nhiên, ở toàn bộ trên Đấu La đại lục lưu truyền tới nay hồn đạo khí khoa học kỹ thuật cũng chỉ có những này dễ hiểu. Advertisement cùng lúc đó, Võ Hồn Thành. Hai cái hết sức bình thường người trải qua hồn sư kiểm nghiệm sau khi đi vào trong thành, chính là biến mất hồi lâu Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam. Như người trước cái tuổi này, mới 29 cấp thực lực, đương nhiên sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý ở Đường Tam không có cơ hội trở thành thủ phát sau khi. Ngọc Tiểu Cương liền vẫn muốn tương lai nên mang Đường Tam làm sao đi phát triển. Ngay ở mấy ngày trước đây, hắn rốt cục hạ xuống quyết định sau cùng. Tùy tiện tìm một nhà khách sạn dàn xếp lại sau khi. Nhường Đường Tam lưu ở khách sạn bên trong. Ngọc Tiểu Cương một thân một mình đi tới võ hồn điện cao nhất thống trị cơ cấu, giáo hoàng điện. Giáo hoàng điện trước cửa. Đứng lại. Hai tên trên người mặc áo giáp màu bạc hộ điện kỵ sĩ ngăn cản Ngọc Tiểu Cương đường đi. Tổng cộng 100 tên hộ điện kỵ sĩ đồng thời giơ lên trong tay kỵ sĩ trường kiếm. Đây là cấm địa, gần thêm bước nữa, giết chết không cần luận tội. Đối mặt hơn 100 tên thực lực rõ ràng cao với mình hộ điện kỵ sĩ, Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt nhưng là thập phần hờ hững, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khinh bỉ. Một giây sau hắn giơ tay lên, lấy ra lệnh bài của chính mình. Cầm đầu một tên hộ điện kỵ sĩ bước nhanh về phía trước. Làm hắn thấy rõ lệnh bài lên cái kia 6 cái đồ án thời điểm, không khỏi cơ linh linh dùng mình. Phu phu một tiếng, quỳ một gối xuống trên đất, tham kiến trưởng lão. Trong tên hộ điện kỵ sĩ chỉnh tề như một làm ra động tác giống nhau. Ngọc Tiểu Cương trên mặt lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười, dẫn ta đi gặp giáo hoàng. Chương 266, Ngọc Tiểu Cương, thỉnh gọi ta giáo hoàng miễn hạ. Hắn trực tiếp dùng đơn giản nhất lời nói cho đối phương biết mục đích của chính mình. Sau nửa canh giờ, giáo hoàng điện phòng nghị sự bên trong, Ngọc Tiểu Cương lặng lặng uống thượng đẳng trà thơm, lặng lặng chờ đợi. Hơn 1000 mét vuông to lớn phòng nghị sự bên trong, lúc này chỉ có hắn một người. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt trước sau chăm chú ở trong tay mình trà thơm bên trên. Đối với trung quanh vàng son lộng lẫy tất cả từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều. Hắn chỉ là lặng lặng đang đợi. Cao đến 3 mét ủi cửa mở ra. Ôn hòa âm thanh ở ngoài cửa vang lên, các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho quấy rối. Là Ngọc Tiểu Cương ánh mắt cuối cùng từ trà thơm lên rời đi, hướng về phòng nghị sự cửa lớn phương hướng nhìn lại. Cửa mở, một cô gái từ bên ngoài đi vào. Vóc người không cao, một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan. Tay cầm một cái dài chừng 2 mét, khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng. Da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan. Làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người, đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là khiến người không nhịn được sẽ sinh ra quỳ bái tâm tình. Ngọc Tiểu Cương ngồi, cô gái kia đi vào cửa lớn sau, cũng dừng bước. Hai người ánh mắt liền như vậy trên không trung đụng vào nhau, không có bất kỳ đốm lửa bắn ra. Ngọc Tiểu Cương lãnh đạm ánh mắt bên trong nhiều gì đó, có ấy nấy, có hồi ức, càng nhiều nhưng là thất vọng. Nữ tử ánh mắt tức thì xuất hiện phức tạp biến hóa. Nàng nhìn qua tuy rằng chỉ có khoảng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nàng so với Ngọc Tiểu Cương càng lớn hơn một tuổi. Từ lâu năm qua 50 tuổi. Trong tay quyền trượng rơi trên mặt đất, phát sinh đinh một tiếng vang nhỏ. Người đến. Nhu hòa êm thai âm thanh, rất dễ dàng nhường người sinh ra như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng Ngọc Tiểu Cương ánh mắt nhưng vì vậy mà trở nên tối nghĩa lên. Hai tay đặt tại trước mặt bàn lên đứng lên, chuyển hướng cô gái kia, "Là, ta đến, ngươi vẫn khỏe chứ?" Nữ tử trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Trên mặt người, có cái gì không tốt? Làm võ hồn điện kẻ thống trị, dù cho là hai đế quốc lớn đế vương nhìn thấy ta cũng muốn lễ nhượng ba phần. Ngươi cho là ta sẽ có cái gì không tốt sao?" Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng, "Bị Đông, ta biết ngươi nỗi khổ trong lòng." Bị Đông? Không phải ngươi nói, ta đều sắp quên danh tự này. Thỉnh gọi ta giáo hoàng, hoặc là xưng ta một tiếng miện hạ. Ta từ lâu không phải lúc trước thằng ngốc kia ngốc Bị Đông. Trước mắt này nhìn qua ôn nhu mỹ lệ nữ tử, chính là hiện nay võ hồn điện cao nhất kẻ thống trị. Hết thảy hồn sư hành hương mục tiêu, giáo hoàng. Nàng là võ hồn điện từ trước tới nay trẻ trung nhất giáo hoàng, không tới 40 tuổi liền tiếp nhận giáo hoàng vị trí. Lúc mới đầu còn có không ít người phát sinh hoài nghi. Có thể theo thời gian trôi đi, ở nàng chăm lo việc nước bên dưới, võ hồn điện phát triển càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm đoàn kết. Đã có không ít người cho rằng nàng chính là võ hồn điện xuất sắc nhất đệ nhất giáo hoàng. Là giáo hoàng miễn hạ. Ngọc Tiểu Cương con ngươi có rút lại mấy phần, một tia thống khổ từ con ngươi trung lưu chảy mà ra. Hắn xoay người đi tới chính mình lúc trước chỗ ngồi đứng lại, tay nâng trà thơm, cả người tựa hồ cũng rơi vào đến đã từng trong ký ức. Nhìn Ngọc Tiểu Cương bóng lưng, bị Đông trong mắt lánh đạm biến mất, một tia có chút không đành lòng tâm tình từ trong mắt nàng chợt lóe lên. Giơ chân lên, tựa hồ muốn tiến lên, có thể nàng trung quy vẫn là ngừng lại. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?